Chương 1587 không công khai, chương 1587 không công khai ân. Lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Chẳng lẽ là Sở Thiên Quát? Thần Linh Sơn, Diện Bích Nhai bên trên, Triệu trưởng lão đem Vân Hỏa Hú trấn áp hậu, như có cảm giác, nhìn về phía Huyền Tôn tháp phương hướng, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đi xem một chút. Triệu trưởng lão mắt lộ ra suy tư, bàn chân đạp mạnh, chính là biến mất tại Diện Bích Nhai. Lão giả, mang ta cùng một chỗ, ta cũng muốn đi nhìn xem Diện Bích Nhai bên trên. Mây ấm áp nhảy lên một cái, liền muốn đuổi hướng Triệu trưởng lão, cũng rất nhanh liền đâm vào một bức vô hình trên hàng rào. Diện Bích Nhai phương viên trăm dặm đều là bao phủ một tầng cường đại bình chướng, dù cho là cựu giai tiên vương đều khó mà đem nó đánh vỡ, chứ đừng nói là mây ấm áp. A, động tĩnh này, xem ra là có người đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, hẳn là Sở Thiên Khoát tiểu gia hỏa kia. Nguyên Tôn tháp tầng cao nhất, một tên ngồi xếp bằng lão giả đầu trọc, sắc bén đôi mắt đóng mở, thi nhiên đứng dậy, biến mất ngay tại chỗ. Có trò hay để nhìn. Bắt đầu tôn trong tháp, một tên lão ẩu áo trắng cười ha ha, cũng là biến mất tại trong tháp. Cùng lúc đó, Nguyên Tôn cùng bắt đầu tôn hai đại quảng trường, lánh lánh thanh thanh, cùng Huyền Tôn quảng trường tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vô luận là Nguyên Tôn tháp hay là bắt đầu tôn tháp, có thể đi vào nơi đây tu luyện sẽ chỉ là đệ tử chính thức. Mà đệ tử chính thức số lượng vốn là thưa thớt, cái này cũng dẫn đến lớn như vậy hai cái quảng trường cùng Huyền Tôn quảng trường so sánh, lộ ra đặc biệt thưa thớt quận cũ bé. Nhưng giờ phút này, vô luận là Nguyên Tôn tháp hay là bắt đầu tôn tháp, từng đạo bóng người đều là bị kinh động, từ trong tháp lướt đi. Động tĩnh này là Huyền Tôn tháp bên kia truyền đến, thời gian qua đi đã lâu tuế nguyệt, không ngờ có người đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Sẽ là ai chứ? Ta nghe nói đã thật lâu không ai đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, lúc trước ta một lần kia người mạnh nhất cũng chỉ là leo lên tầng 30. Còn có thể là ai? Tự nhiên là Sở Thiên Quát, gia hỏa này trước đó liền leo lên 35 tầng, cùng tầng cao nhất chỉ có một tầng chi kém. Gia hỏa này thật đúng là đáng sợ, hắn mới gia nhập thần tháp hơn 10 năm, thế mà liền đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Thái nhất thánh tử làm sao ra hết loại này đáng sợ yêu nghiệt? Một đám lao sinh nghị luận ầm ĩ, dù cho là bọn hắn cũng khó nén trong đôi mắt kinh ngạc, nhao nhao hướng phía Huyền Tôn quảng tràng mà đi. Giờ phút này, đứng ở Huyền Tôn tháp cửa ra vào mộ phòng, ngạc nhiên nhìn xem trong quảng trường triệt để xôi chào đám người. Trong đó cái kia đứng ở trong quảng trường có khắc Huyền Tôn bảng danh sách bia đá, càng là kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng. Mộ Phong tiên thức quét ngang mà đi, cũng phát hiện nó bảng danh sách thứ nhất có chút biến hóa. Đệ nhất danh tự vẫn như cũng là Sở Thiên Khoát. Bất quá, tại Sở Thiên Khoát phía sau số lượng do 35 biến thành 36. Điều này đại biểu lấy Sở Thiên Khoát đã xông qua Huyền Tôn tháp tầng cao nhất. Cái này Sở Thiên Khoát quả nhiên là kỳ tài ngút trời, thế mà thật leo lên tầng cao nhất. Ôn Linh San không khỏi cảm thán nói. Mộ Phong gật đầu, mới hơn 10 năm liền có thể đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, thiên phú bực này đích thật là khủng bố. Linh San, ngươi không phải có quen biết Chiêu Đại Viên sao? Mang ta đi tìm nàng đi, ta hiện tại muốn xuống tháp. Mộ Phong cười nhìn Ôn Linh San đạo: "Tốt, chúng ta tiến tháp, hiện tại người đều hướng phía Huyền Tôn bảng địa đá bên kia đi, trong tháp một tầng đại sảnh vừa vặn không cần xếp hàng." Ôn Linh San lấy lại tinh thần, tâm sự nặng nề mang theo Mộ Phong tiến nhập đại sảnh. Huyền Tôn tháp một tầng đại sảnh, trống trải mà rộng rãi. Cửa đại sảnh chỗ, đứng thẳng hai tên dáng người khôi ngô nam tử, hiển nhiên là thủ vệ. Ở đại sảnh phía trước thì là từng cái quầy hàng. Trên quầy đều là dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử sần sám. Bình thường, trên đại sảnh mỗi cái quầy hàng đều là xếp thành trường long, phi thường náo nhiệt. Bây giờ, lại người đi nhà trống, lộ ra đặc biệt quẩn cũ bé. Ôn Linh San mang theo Mộ Phong đi đến một chỗ quầy hàng. Chỗ này trước quầy, là một tên khỏe mắt có nốt ruồi nước mắt nữ tử mỹ lệ, nàng mặc một bộ hắc kim sần sám, đem dáng người có lồi có lõm phát họa phát huy vô cùng tinh tế. "Tiểu cô tạ, lần này ta lại cho ngươi kéo cái chất lượng cao hộ khách." Ôn Linh San đi đến trước quầy, quen thuộc cùng nữ tử sần sám bắt chuyện. "Linh San, ngươi hay là đừng gọi ta tỷ, ngươi là đệ tử chính thức, lại thân phận tôn quý, mà ta chỉ là đệ tử ký danh, ở trước mặt ngươi, chỗ nào gánh chịu nổi tỷ chữ?" Tên là tiểu quân nữ tử sần sám, có chút bất đắc dĩ cười cười, mang theo nốt ruồi nước mắt con ngươi lại là tò mò nhìn về phía Mộ Phong. "Phượng Nguyên, tiểu quân tả cũng là đông được tới thiên tài, nàng thiên phú rất tốt, tại đệ tử ký danh bên trong đều là đứng hàng đầu, tương lai là có hy vọng trở thành đệ tử chính thức." Ôn Linh San tiếu ngâm ngâm vì Mộ Phong giới thiệu nữ tử sần sám. "Sư minh tốt, ngài là đến đầy sông tháp thôi." Tiểu quân có chút câu nệ ngưỡng Mộ Phong hành lễ, em ái hỏi. Mộ Phong gật đầu, cùng tiểu quân lên tiếng chào sau, hắn đem thần tháp ấn tỷ đưa cho tiểu quân. Tiểu quân cung kính tiếp nhận Mộ Phong thần tháp ấn tỷ, sau đó cẩn thận đăng ký. Nguyên lai là Phượng Nguyên sư minh, xem ra Phượng Nguyên sư minh là mới nhập môn thần tháp đi. Có chút chú ý hạng mục, ta cần nói cho người bên dưới. Tiểu quân tiếu ngâm ngâm địa đạo. "Tiểu quân tạ, chú ý hạng mục cũng không cần nói, có quan hệ Huyền Tôn tháp hạng mục công việc, ta đều sớm đã nói với hắn, ngươi cho hắn xử lý cái thủ tục là có thể." Ôn Linh San cười nói. Tiểu quân bất đắc dĩ liếc mắt Ôn Linh San, nói có ngươi dạng này bằng hữu, ta cái này quỹ viên làm vẫn rất nhẹ nhõm, thoải mái mà một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ôn Linh San hì hì cười nói, "Tiểu quân tạ, trước mắt ngươi vị này Phượng Nguyên, nó thiên phú có thể không thể so với Huyền tỷ tỷ kém, lần này ngươi lại phải có không sai công trạng." Nghe vậy, tiểu quân đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. "Phượng Nguyên sư minh, sông tháp là không cần bất luận cái gì điểm công hiến, chỉ có tu luyện mới cần điểm công hiến, mà lại lần đầu sông tháp chỗ tốt là lớn nhất, vô luận là nội tính, căn cốt đều sẽ đạt được trợ giúp thật lớn. Đây là Huyền Tôn tháp chuyên môn lệnh bài, bên trong sẽ ghi lại ngươi sông tháp số tầng, đồng thời cũng là Huyền Tôn tháp phòng tu luyện chìa khóa." Tiểu quân từ dưới quậy lấy ra một viên ngọc bài, nó ngọc bài ngoại hình như tam xoa kích, nhìn qua có chút quái dị. "Đa tạ." Mộ Phong gật đầu, tiếp nhận ngọc bài. Hắn đã sớm từ Ôn Linh San trong miệng biết được Huyền Tôn tháp tường tình. Vô luận là chủ tháp hay là phó tháp, nó kết cấu căn bản là một dạng. Trong tháp khu vực trung ương chính là thí luyện khu vực, bên trong có 36 trọng thiên, đối ứng tầng 36 sông tháp thí luyện. Mà tại trong tháp bao quanh chính là đông đảo phòng tu luyện, chuyên môn cho đệ tử trong môn phái dùng để tu luyện. Mà duy nhất cửa ra vào chính là trung ương thí luyện khu vực. Nói cách khác, nếu muốn đi tương ứng số tầng tu luyện, chỉ có thể thông qua sông tháp mới có tư cách tiến vào phòng tu luyện. Cái này cũng dẫn đến muốn thu hoạch tốt hơn hoàn cảnh tu luyện, vậy sẽ phải đủ mạnh, xông đến đầy đủ cao khu vực. Thế giới thí luyện lối vào tại hành lang cuối cùng, nơi đó có một chỗ cỡ lớn truyền tống trận. Tiểu Quân chỉ đại sảnh cuối cùng, nói nắm giữ lệnh bài người, liền có thể trực tiếp bị truyền tống vào thế giới thí luyện. Đúng rồi, Phượng Nguyên sư minh, sông tháp thành tích ngài là muốn công khai hay là không công khai? Mộ Phong là người, hỏi ngược lại, sông tháp thành tích còn có thể không công khai? Tiểu Quân cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta thần tháp là rất nhân tính hóa, có chút đệ tử ưa thích cao điệu, có chút đệ tử ưa thích điệu thấp, tự nhiên cũng có không công khai tuyển hạng. Chỉ bất quá sông tháp chính là danh dương thần tháp cơ hội không ai sẽ chọn không công khai. Nhưng cũng có cực kỳ cá biệt ví dụ, sẽ chọn không công khai. Đương nhiên, coi như không công khai, đó cũng là Huyền Tôn bảng sẽ không thay đổi động, nhưng làm ngài nhân viên tiếp tân, ta là có thể biết ngài thành tích. Mà thủ tháp trưởng lão cũng là có quyền biết ngài thành tích, cho nên ngài lựa chọn là công khai hay là không công khai đâu. Tiểu Quân Tiếu ngâm ngâm nhìn xem Mộ Phong, nàng cũng không cho là Mộ Phong sẽ chọn không công khai, nàng sở dĩ nói như vậy, chủ yếu cũng là vì đi một chút quá trình. Cơ hồ mỗi lần tiếp đại sông tháp người, câu nói này nàng đều là muốn nói, mà các nhân viên tiếp tân cũng đều là như vậy. Không công khai. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, lời nói ra lại làm cho Tiểu Quân nụ cười trên mặt ngưng kết lại. Chương 1588 Sở Thiên Khoát, chương 1588 Sở Thiên Khoát không công khai. Phượng Nguyên sư minh, ngươi xác định? Tiểu Quân mày liếu bi nhỏ, nàng liếc mắt Mộ Phong có chút không hiểu. Nàng cũng chính là thói quen hỏi một chút, bình thường trả lời đều là công khai, nhưng Mộ Phong lại lựa chọn không công khai, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Xác định. Mộ Phong cười gật đầu. Ôn Linh San đôi mắt đẹp xoay tích chuyển, tựa như nghĩ tới điều gì, đôi mắt cong cong, lộ ra giảo hoạt ý cười. Tiểu Quân còn muốn nói điều gì thời điểm, Ôn Linh San vội vàng nói, "Tiểu Quân tạ. Vậy cũng chớ công khai đi." Nghe vậy, Tiểu Quân hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, đang làm để ý Mộ Phong tin tức lúc, lựa chọn không công khai. Phượng Nguyên sư minh, hết thảy thủ tục đều đã làm thỏa đáng, ngài trực tiếp đi cuối hành lang truyền tống trận, liền có thể tiến vào thế giới thí luyện. Tiểu Quân cười mỉm địa đạo, "Đa tạ." Mộ Phong gật đầu, liền cùng Ôn Linh San sánh vai đi hướng cuối hành lang. Vị này Phượng Nguyên sư minh thật đúng là kỳ quái, lại có người sẽ điệu thấp đến không công khai sấm tháp tin tức. Tiểu Quân lắc đầu nói nhỏ, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Mộ Phong là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao công khai cùng không công khai chủ yếu khác nhau là Huyền Tôn bảng top 10 tin tức sẽ bị ẩn tàng. Nói cách khác, nếu là cũng không có xâm nhập Huyền Tôn bảng top 10, tin tức công khai những người khác cũng không rõ ràng ngươi cụ thể sấm tháp thành tích, trừ phi là người khác chuyển tới. Tuy nói Ôn Linh San nói vị này Phượng Nguyên sư minh tiên phú tuyệt đỉnh, không thua gì Hoàng Phụ Uyển, nhưng Tiểu Quân cũng không cho rằng vị này Phượng Nguyên sư minh lần đầu sấm tháp liền có thể tiến vào Huyền Tôn bảng top 10. Dù sao lúc trước Hoàng Phụ Uyển cũng không thể làm được bực này hành động vĩ đại, hay là tại lần thứ 2 sấm tháp thời điểm mới tiến vào Huyền Tôn bảng top 10. Linh San, ngươi cũng chuẩn bị sấm tháp sao? Mộ Phong nhìn xem đi theo Ôn Linh San, ngạc nhiên hỏi. Ôn Linh San lắc đầu cười nói, thế thì không có, ta lần trước vừa sống qua tầng thứ 24, nhưng lại thất bại. Trên người của ta vừa vặn còn có chút điểm cống hiến, dự định tại 23 tầng phòng tu luyện tiêu hết, sau khi xuất quan, ta lại sấm tháp thử một chút. Nói, Ôn Linh San đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, truyền âm nói, Mộ Phong, ngươi không công khai tin tức, là dự định hố Lý Hoài Cẩn bọn hắn sao? Mộ Phong cười gật đầu, nói thông minh. Lần này sấm tháp, nếu là ta thật có thể có không tệ thành tích, hẳn là có thể thu hoạch được không ít điểm công hiến. Nhưng nếu là tin tức của ta bị phơi bày ra, Lý Hoài Cẩn bọn hắn chẳng phải sẽ biết, đến lúc đó bọn hắn sẽ không chủ động khiêu chiến ta, thậm chí ta khiêu chiến bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không ứng chiến. Nhưng nếu là tin tức bị ẩn tàng, vậy bọn hắn liền sẽ chủ quan, một khi khiêu chiến ta, liền sẽ áp trọng chú, cứ như vậy, ta chẳng phải có thể ăn đợt mập sao? Ôn Linh San chật chật không thôi nói, lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi tiểu tử thời điểm, đã cảm thấy ngươi không thành thật. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xấu bụng. Bất quá lấy thiên phú của ngươi, coi như lần đầu sấm tháp không thể xâm nhập Huyền Tôn bảng top 10, lần thứ hai nhất định có thể tiến vào top 10. Sau đó tại Huyền Tôn trong tháp tu luyện đầy đủ thời gian, vượt qua Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó hố chết bọn hắn. Mộ Phong từ chối cho ý kiến cười cười, hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Nếu sấm tháp có điểm cống hiến ban thưởng, như vậy thì trước tiên đem sấm tháp điểm cống hiến ban thưởng lấy trước tới tay, sau đó lại cùng Lý Hoài Cẩn bọn người cược một đợt lớn. Huyền Tôn tháp, tầng 36 thế giới thí luyện. Nơi đây chính là một mảnh mênh mông mà rộng lớn cổ chiến trường, kim qua thiết mã, núi thây biển máu. Vô số thi hài chồng chất tại trên chiến trường cổ, máu tươi cùng thi hài đem nó tạo dựng thành tu la như địa ngục địa phương. Tại núi thây biển máu trung ương chỗ, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh thon dài, ngạo nghễ mà đứng. Đây là tên toàn thân đều tràn đầy siêu phàm thoát tục giống như khí chất nam tử, mặc dù quần áo nhuốm máu, khí tức suy yếu, nhưng này hai con mắt lại ẩn chứa làm cho người khó mà nhìn gần sắc bén. Hắn chính là Huyền Tôn bảng đệ nhất Sở Thiên Khoát. Thật sự là đáng sợ thế giới thí luyện. Tầng thứ 36 trong chiến trường cổ, lại có một tôn ngộ ra một tia đại đạo chi lực kim giáp người cùng đông đảo đạo tắc viên mãn huyết giáp cự nhân. Sở Thiên Khoát nhìn xung quanh bốn phía vô số áo giáp mảnh vỡ, trong đôi mắt có một vòng kiếm kỵ, càng có một vệ may mắn. Hắn trùng kích tầng 36 thế giới thí luyện đã rất nhiều lần, cũng rơi vào vùng thế giới này vô số lần. Lần này, hắn là chuẩn bị sung túc mới đến đây, có thể nói là làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũng là hiểm tử hoàn sinh, kém chút lại muốn bị đào thải ra khỏi cục. Còn tốt tại sinh tử một đường trong nháy mắt, hắn đột nhiên thông suốt, đối với đại đạo chi lực cảm ngộ lại lên một cái cấp độ, từ đó thực lực của hắn tăng vọt. Cuối cùng, tại bỏ ra cái giá khổng lồ sau, mới miễn cưỡng diệt sát cổ chiến trường tất cả người thủ quan. Rốt cục đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Sở Thiên khoát tự lẩm bẩm, mà ngửa ra sau thiên đại cười tiếng càng ngày càng lớn, xông thẳng lên trời. Ầm. Cùng lúc đó, tại cổ chiến trường cuối cùng, một tòa rộng lớn mà khổng lồ cửa đá chậm rãi mở ra. Sở Thiên khoát ánh mắt lấp lánh nhìn xem sau cửa đá thế giới, hắn biết nơi đó là tầng thứ 36 tu luyện không gian. 35 tầng tu luyện không gian mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, mà tầng 36 chỉ sợ cho hắn chỗ tốt sẽ chỉ càng lớn. Đương nhiên, nhất làm cho hắn ngạc nhiên hay là thông quan Huyền Tôn tháp ban thưởng 100.000 điểm cống hiến. Bây giờ, trên người hắn điểm cống hiến sớm đã phung phí không còn, mà cái này 100.000 điểm cống hiến với hắn mà nói, có thể nói là mưa đúng lúc. Bây giờ trên người ta điểm cống hiến đã hao hết sạch, mà lại ban thưởng điểm cống hiến cũng muốn đi đáy tháp đại sảnh nhận lấy, dứt khoát liền trước ra tháp đi. Mà lại tính toán thời gian, ta mang tới những người kia những năm này hẳn là cũng kiếm lấy không ít điểm cống hiến, đến bọn hắn bên kia lấy thêm chút điểm cống hiến tới. Sở Thiên quát mắt lộ ra vẻ suy tư, chính là lấy ra lệnh bài, chọn rời đi Huyền Tôn tháp. Đây chính là thế giới thí luyện cửa vào truyền tống trận. Thật đúng là to lớn a. Cuối hành lang là một chỗ rộng rãi khổng lồ đại sảnh. Cả tòa đại sảnh không có vật gì, chỉ có trung ương chỗ, cơ hồ trải rộng đại sảnh toàn bộ mặt đất truyền tống trận. Truyền tống trận trải rộng lít nha lít nhít trận văn, phức tạp mà tối nghĩa, tràn đầy khí tức thần bí. Vô luận là trận văn trình độ phức tạp hay là quy mô, truyền tống trận này đều so Mộ Phong trước đó thấy qua đều muốn càng hùng vĩ hơn. Thật đúng là quận cũ bé. Xem ra cơ hồ tất cả mọi người đi quảng trường Huyền Tôn bảng trước tấm bia đá, đều không có người đến Huyền Tôn tháp à, chỉ có hai ta. Ôn Linh San đánh giá quận cũ bé thưa thất truyền tống đại sảnh, lấy ra lệnh bài nói, "Mộ Phong, lấy ra lệnh bài liền có thể tiến vào thế giới thí luyện. Ta bởi vì đã xông đến tầng thứ 23, cho nên truyền tống liền sẽ đem ta định vị tại tầng thứ 23. Mà ngươi là lần đầu xâm tháp, cho nên truyền tống trận sẽ đem ngươi truyền tống đến tầng thứ nhất thế giới thí luyện." Mộ Phong gật đầu, lấy ra lệnh bài. Đột nhiên, một đạo hào quang sáng chói tự truyện đưa trận sáng lên, sau đó một vòng mánh liệt bạch mang từ trên trời giáng xuống, cùng truyền tống trận đụng vào nhau. Mộ Phong, Ôn Linh San hai người không khỏi lui lại hơn 10 bước, ngạc nhiên trông thấy tại bạch mang bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi đi ra. Chương 1589 sông tháp chương 1589 sông tháp đạo thân ảnh này là một tên dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần thanh niên. Ôn Linh San tại nhìn thấy thanh niên này trong nháy mắt, lập tức khẩn trương lên, như lâm đại địch. Mà khí chất xuất trần thanh niên thì là tùy ý liếc mắt Ôn Linh San cùng Mộ Phong, liền thu hồi ánh mắt, đem hai người triệt để không nhìn, đi thẳng chuyển tống trận. Thật cường liệt khí tức, người này không đơn giản. Mộ Phong nhíu mày, chợt nhìn về phía Ôn Linh San hỏi, "Linh San, ngươi biết hắn?" Ôn Linh San cắn răng nghiến lợi nói, "Đương nhiên quen biết. Cả tòa thần linh sơn, cơ hồ không ai không biết hắn, hắn chính là Sở Thiên Quát." "A, hắn chính là Sở Thiên Quát?" Mộ Phong ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng khó trách người này cho hắn một loại cùng Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Sở Thiên Quát cùng Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam đều là Huyền Tôn đỉnh phong, nhưng luận chiến lược lời nói, Sở Thiên Quát so với hai người sau mạnh hơn nhiều lắm. Hắn vừa thông quan Huyền Tôn tháp, bây giờ xuống tới, đoán chừng là vì cầm thông quan ban thưởng. Bất quá gia hỏa này quả nhiên là không coi ai ra gì, hoàn toàn đem chúng ta hai người không nhìn. Ôn Linh San nghiến răng nghiến lợi, đối với Sở Thiên Quát bóng lưng làm cái mặt quỷ. Thân tháp bên trong, trung vực người nhằm vào đông vực người, phía sau không đều là Sở Thiên Quát tại phía sau màn thao túng sao? Vì sao hắn giống như không biết người? Mộ Phong nghi ngờ hỏi. Ôn Linh San hừ lạnh nói, đúng à, hắn một mực tại phía sau màn điều khiển, căn bản liền không có tự mình xuất thủ, đương nhiên không biết chúng ta. Có lẽ trong mắt hắn, chúng ta bọn này đông vực người đều là kẻ như run rế đi, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Mộ Phong lắc đầu bật cười, nói đi thôi, tiến thế giới thí luyện đi. Nói, Mộ Phong lệnh bài trong tay phát sáng lên, sau đó truyền tống trận lần nữa sáng lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong thân ảnh liền biến mất tại trong truyền tống trận. Ôn Linh San nhếch miệng, cũng là dùng lệnh bài khởi động truyền tống trận, theo sát Mộ Phong đằng sau biến mất tại trên truyền tống trận. Mộ Phong cảnh tượng trước mắt cực nhanh biến hóa, vô số lưu quang tại trước mắt hắn cấp tốc xẹt qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuất hiện ở một tòa cổ lão mà tàn khốc trên chiến trường cổ. Cổ chiến trường rộng lớn, đại địa kéo dài, đều là rạn nứt, kiếm gãy tàn đao đẳng bình khí khắp nơi đều có. Đồ nát thê lương kéo dài chừng mấy ngàn dặm, liếc nhìn lại, cắt vàng đầy trời, túc sát khí tức lan tràn toàn bộ chiến trường. Nơi này chính là Huyền Tôn tháp tầng thứ nhất thí luyện sao? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cổ chiến trường mặc dù vô cùng trống trải, nhưng cũng không có bất luận sinh linh gì khí tức. Duy nhất gây nên Mộ Phong chú ý, chính là tại ngay phía trước một bộ tàn mát trên mặt đất tàn phá khôi giáp. Khôi giáp trước, cắm ngược lấy một thanh vết dị loang lổ trường kiếm. Đột nhiên, Mộ Phong cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác, mà hắn phát hiện cái này thăm dò đầu mượn, đúng là phía trước cỗ này tàn phá khôi giáp. Chỉ gặp tại khôi giáp trong nón an toàn, lại sáng lên hai viên quỷ dị huyết quang, như một đôi huyết đồng, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau đó, tàn mát khôi giáp đột nhiên rung động, giáp tay, giáp ngực, mũ giáp chờ chút từng cái bộ kiện, lại nhao nhao tụ hợp cùng một chỗ. Cuối cùng, tàn phá khôi giáp ngưng tụ thành một bộ thành hình khôi giáp nhân. lại có người mới đi vào sao? Khôi giáp nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn khàn giọng bên trong mang theo linh hoạt kỳ ảo, tựa như không giống người có thể phát ra thanh âm. Người mới? Người tên là gì? Khôi giáp nhân nhàn nhạt hỏi. Phượng Nguyên. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Ân. Phượng Nguyên, ta chính là Huyền Tôn Tháp Khí Linh một tia phân thân, trông thấy đằng sau ta cánh cửa lớn kia sao? Khôi giáp nhân chỉ sau lưng rộng lớn mà cao ngất cửa đá, thản nhiên nói, cửa này sau chính là tu luyện không gian. Ngươi nếu muốn tiến vào tu luyện không gian, cái kia chỉ có đánh bại ta, cửa đá này mới có thể mở ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân Khôi giáp nhân lời còn chưa dứt, lại ngạc nhiên phát hiện, phía trước Mộ Phong đã biến mất. Sau đó, tại hắn phía trên, truyền đến cực kỳ đáng sợ tiếng xé gió. Khôi giáp nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Mộ Phong đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, một quyền lăng không oanh đến. Khôi giáp nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân rút ra trước người kiếm gì, lăng không chém ra. Giang giáp. Nhưng làm cho Khôi giáp nhân hoảng sợ là, kiếm gì cùng Mộ Phong năm đấm giao xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp đứt gãy ra. Mà Mộ Phong quyền thế, như xuyên qua bầu trời đêm lưu tinh, trực tiếp đánh vào Khôi giáp nhân trên đầu lâu. Phanh. Một quyền vỡ ra, đem Khôi giáp nhân đầu lâu trực tiếp chôn bụi. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, yên lặng nhìn trước mắt ngã xuống đất không đầu Khôi giáp nhân. Mặc dù ngươi cùng ta tu vi một dạng, đều là Huyền Tôn hậu kỳ, nhưng ngươi nắm giữ đạo tắc còn đặc biệt thô thiển. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, cũng không có đánh giết người thủ quan vui sướng. Hắn biết, đây mới là tầng thứ nhất người thủ quan, cũng là yếu nhất người thủ quan. Mỗi một quan người thủ quan đều sẽ mô phỏng ra cùng người vượt quan một dạng tu vi, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn nắm giữ đạo tắc cùng đại đạo chi lực. Tầng thứ nhất người thủ quan, mặc dù tu vi cùng Mộ Phong một dạng, nhưng nắm giữ đạo tắc cũng chỉ có một kia. Nhưng phàm là đại la kim tiên, đều có thể tùy tiện diệt chi. Cửa này chỉ sợ cũng liền đối với chân tiên có chút khó khăn, mà chân tiên bên trong thiên tài, xông qua cửa này cũng không khó. Ầm ầm, chỉ thấy phía trước to như vậy cửa đá, kịch liệt chấn động lên, sau đó dốc lên. Cùng lúc đó, ngã xuống người thủ quan, bắn ra hào quang sáng chói, sau đó triệt để chôn bụi, tán làm vô số lấm ta lấm tấm. Đạo tác chi lực. Mộ Phong yên lặng cảm thụ được tán làm tứ phương lấm ta lấm tấm, hắn lập tức cảm nhận được những ngôi sao này điểm điểm bên trong quen thuộc đạo tác khí tức. Hiển nhiên, những ngôi sao này điểm điểm đều là đạo tác chi lực biến thành. Chỉ là cỗ này đạo tác chi lực thật sự là quá ít, chỉ có một tia. Bất quá, cái này tia đạo tác chi lực lại cực kỳ thuần túy, so với ngoại giới còn tinh khiết hơn quá nhiều. Nếu là thật sự tiên ở chỗ này tắm rửa tại cái này lấm ta lấm tấm phía dưới, sợ rằng sẽ chẳng mấy chốc sẽ ngộ ra một tia đạo tắc chi lực, công hiệu suất nhưng so sánh ngoại giới cao hơn nhiều lắm. Xem ra người vượt quan tại thông qua vừa đóng sau, người thủ quan liền sẽ hóa thành thuần túy đạo tắc hoặc là đại đạo, trợ người vượt quan mau chóng lĩnh ngộ. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, tại lấm ta lấm tấm tắm rửa bên dưới, nội tính của hắn cùng căn cốt lại cũng có chỗ tăng lên. Mặc dù tăng lên rất nhỏ bé, nhưng điều này cũng làm cho Mộ Phong kinh hỉ. Vô luận là nội tính cùng căn cốt, là bẩm sinh, căn bản khó mà tăng lên. Tuy nói Mộ Phong đã sớm đối với Vĩnh Hằng Thần Tháp tăng lên ngộ tính cùng căn cốt hiệu quả có chỗ nghe thấy, bây giờ tự mình kinh lịch sau, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Ân. Khi Mộ Phong muốn nhấc chân tiến vào phía trước mở ra trong cửa đá thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, tiên quan trong không gian ngộ đạo cây đột nhiên phát sinh dị động. Chỉ gặp ngộ đạo trên cây, rơi xuống một mảnh tử kim lá, lại xuyên thẳng qua tiên quan tầng tầng không gian, lướt ra ngoài tiên quan bên ngoài. Tại Mộ Phong ngạc nhiên dưới ánh mắt, tử kim lá lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó tại hấp thu tản mát tại tứ phương vô số đạo tắc biến thành điểm sáng. Chương 1590 hấp thu đạo tắc, chương 1590 hấp thu đạo tắc, trong khoảnh khắc, đạo tắc chi lực biến thành điểm sáng, đều bị tử kim diệp hấp thu. Sau đó, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, tử kim diệp hoành không mà đến, tại hắn không chú ý ở giữa, chui vào chô mi tâm của hắn. Cái này, tử kim diệp hấp thu đạo tắc chi lực, đều dung nhập ta đại la thiên bên trong. Mộ Phong cứ thế ngay tại chỗ, hắn ngạc nhiên phát hiện, tử kim diệp tiến vào hắn đại la thiên bên trong, sau đó dung nhập đại la thiên bên trong. Theo tử kim diệp dung hợp, Mộ Phong đại la thiên bên trong đạo tắc lại càng cường thịnh. Mặc dù hắn đại la thiên bên trong đạo tắc vẹn vẹn chỉ là cường thịnh một chút, nhưng cái này khiến Mộ Phong đặc biệt kích động, bởi vì hắn minh bạch ở trong đó ý nghĩa lớn bao nhiêu. Huyền Tôn Tháp một tầng thế giới thí luyện đạo tắc vốn là chỉ có một kia, coi như dung nhập Mộ Phong đại la thiên bên trong, đối với hắn đại la thiên đạo tắc hoàn thiện tự nhiên là hạt cát trong sa mạc. Nhưng ngộ đạo cây chi diệp lại có thể hấp thu trong tháp thúc đẩy sinh trưởng đạo tắc, từ đó hoàn thiện hắn đại la thiên bên trong đạo tắc. Đây chính là có thể xưng lịch thiên công hiệu a. Bởi vì theo Huyền Tôn Tháp số tầng lên cao, thí luyện càng khó khăn, nhưng thông quan sau phát tán ra đạo tắc sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí tại thông qua 9 tầng đằng sau, từ tầng thứ 10 bắt đầu, sẽ xuất hiện một tia đại đạo chi lực. Nếu là ngộ đạo cây chi diệp ngay cả đại đạo chi lực cũng có thể hấp thu dung nhập Mộ Phong đại la thiên bên trong lời nói, như vậy này hiệu có thể nói là người tiên. Phải biết, mà khác người vượt quan mặc dù thông qua thí luyện, nó người thủ quan biến thành đạo tắc hoặc là đại đạo chi lực, sẽ chỉ tràn ngập tại không gian, so với ngoại giới càng tinh thuần, lại càng dễ cảm ngộ. Nhưng Mộ Phong lại có thể thông qua ngộ đạo cây chi diệp trực tiếp hấp thu dung nhập đại la thiên, hoàn toàn trở thành Mộ Phong đồ vật. Cả hai thế nhưng là có khác biệt về bản chất. Cái này cùng xác nhận một dạng, những người khác xác nhận cần lật xem rất nhiều lần, có lẽ mới có thể đọc ra một phần nhỏ. Mà Mộ Phong là căn bản không cần quóng, trong sách nội dung trực tiếp liền dung nhập trong đầu của hắn, trở thành hắn trong trí nhớ một bộ phận. Nhưng là vì cái gì đây? Huyền Tôn Tháp đạo tắc, tại sao lại cùng ngộ đạo cây sinh ra liên hệ đâu? Mộ Phong nhíu mày, hắn luôn cảm giác ngộ đạo cây cùng Huyền Tôn Tháp liên hệ cũng không phải là trùng hợp. Hắn không khỏi nhớ tới mới vừa vào thần tháp thời điểm, Vĩnh Hằng Thần Tháp cùng Nhân Hoàng Thanh Đồng Hộp dị động. Nhân Hoàng Thanh Đồng Hộp chính là Nhân Hoàng di vật, mà ngộ đạo cây càng là Nhân Hoàng sen lẫn bất tử dược, cả hai đều là cùng nhân hoàng có quan hệ. Mà vô luận là nhân hoàng thanh đồng hộp hay là ngộ đạo cây, đều cùng vĩnh hằng thần tháp sinh ra liên hệ nào đó. Hẳn là cái này vĩnh hằng thần tháp cũng cùng nhân hoàng có quan hệ. Nghĩ đến đây, Mộ Phong lông mày nhíu lên. Thần tháp ở trung vực truyền thừa đã lâu, hắn tự nhiên từng đọc qua có quan hệ với thần tháp cổ tịch, nhưng lại cũng không có nhìn thấy vĩnh hằng thần tháp cùng nhân hoàng bất kỳ ghi lại nào. Ngược lại là thần tháp người nhậm chức đầu tiên tháp chủ lại đặc biệt thần bí, đến nay không người biết được người sáng lập này thân phận chân thật. Bất quá trên cổ tịch minh xác ghi chép, thần tháp người sáng lập là vị nữ tử, hiển nhiên không thể nào là nhân hoàng. Mà lại thần tháp người sáng lập cùng nhân hoàng vị trí thời đại cũng hoàn toàn khác biệt, như thế nào lại dính líu quan hệ đâu? Mộ Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vô luận vĩnh hằng thần tháp cùng nhân hoàng có quan hệ hay không, chí ít bây giờ hắn bằng vào ngộ đạo cây, có thể không ngừng hao vĩnh hằng thần tháp lông cừu. Xem trước một chút cái này huyền tôn tháp bên trong tu luyện không gian đi. Mộ Phong sải bước vượt qua phía trước lớn như vậy cửa đá, mà cửa đá thì là theo Mộ Phong tiến vào mà đóng lại. Xuất hiện tại Mộ Phong phía trước là thật dài hình cái vòng hành lang. Hành lang rộng chừng 10 mét, tại hành lang hai bên thì là lít nha lít nhít từng cái phòng tu luyện. Mộ Phong phát hiện, những phòng tu luyện này phần lớn cửa đều là mở, một số nhỏ thì là đóng. Có quan hệ tu luyện không gian sự tình, Ôn Linh San cũng đã sớm cùng hắn nói qua. Huyền Tôn Tháp mỗi một tầng phòng tu luyện số lượng đều rất nhiều, mà bình thường thời điểm, Huyền Tôn Tháp bên trong phòng tu luyện cửa lớn đều là mở ra, mà cửa phòng tu luyện đều có tương ứng cái rãnh, là dùng đến cắm lệnh bài đệ tử. Theo thời gian tu luyện, trong lệnh bài điểm cống hiến liền sẽ bị tự động cấu trừ. Một khi trong lệnh bài điểm cống hiến hao hết sạch, liền sẽ bị Huyền Tôn Tháp khí linh tự động bài xích ra phòng tu luyện. Mộ Phong cấp tốc xông qua hành lang, đi đến cuối cùng. Nơi đó có một tòa rộng lớn đại sảnh, mà trong đại sảnh cũng có một tòa phức tạp mà huyền ảo truyền tống trận. Mộ Phong minh bạch, tòa truyền tống trận này hẳn là thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Mộ Phong bước nhanh bước vào truyền tống trận, đồng thời lấy ra lệnh bài. Rất nhanh, sáng chói truyền tống quang mang đem hắn bao phủ. Sở sư Minh tốt. Sở sư Minh thật sự là quá lợi hại, lại đăng đỉnh huyền tôn bảng, đây chính là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Khi Sở Thiên khoát đi ra truyền tống đại sảnh, đến phòng khách chính thời điểm, từng vị trước quầy chiêu đãi viên đều là nổi lòng tôn kính, nhao nhao hóa thân thiệp cầu. Dù cho là Tiểu Quân, cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, con mắt chăm chú ổn định ở Sở Thiên Khoát trên thân. Tuy nói Tiểu Quân cùng Ôn Linh San là bằng hữu, nhưng Sở Thiên Khoát mị lực cá nhân quá cường đại, tự nhiên bao giờ cũng đều đang hấp dẫn nàng. Nhưng Tiểu Quân cũng minh bạch, nàng cùng Sở Thiên Khoát trên lệch quá xa, cả hai địa vị như thiên vực có khác. Nàng chỉ dám trốn ở trong vũng bùn ngẩng đầu nhìn lên thôi. Sở sư Minh, chúc mừng ngài đăng đỉnh huyền tôn tháp, lúc này mới hơn 10 năm ngài liền đạt tới thành tựu này, tương lai thông quan tam tháp căn bản là dễ như trở bàn tay. Một tên tư thái thất tha, bị nhãn như tơ nữ tu bước nhanh đi tới, đầy nhiệt tình liếm láp Sở Thiên Khoát. Nàng này tu tên là Thục Đan, là Sở Thiên Khoát mang tới đông đảo tôi tớ một trong. Mặc dù nàng chỉ là đệ tử ký danh, nhưng nhập chức huyền tôn tháp chiêu đãi viên sau, chuyên môn phụ trách Sở Thiên Khoát, làm nàng thu được đại lượng điểm cống hiến trích phần trăm. Mà lại bởi vì Sở Thiên Khoát quan hệ, mà các nữ chiêu đãi viên viên cũng không dám đắc tội cái này Thục Đan, đối với nó ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí còn có chút định ngọt. Lấy Sở sư Minh ngài vô thượng tiên tư, tương lai càng là có thể siêu việt thánh tử tại thần tháp ghi chép, thậm chí di vãng tất cả mọi người, từ đó sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép cùng lịch sử. Thục Đan điên cuồng liếm láp Sở Thiên Khoát, mặc dù Sở Thiên Khoát mặt không thay đổi trên mặt, cũng toát ra hưởng thụ chi sắc. "Tốt, ta bây giờ xuống tới, là vì cầm lấy thông quan huyền tôn tháp ban thưởng, ngươi đi làm để ý xuống đi." Sở Thiên Khoát lấy ra lệnh bài, đem nó ném cho Thục Đan. "Được rồi, ta lập tức cho ngài xử lý." Thục Đan túi đầu không lưng, liên tục chắp tay, mà hậu chiêu chân nhanh nhẹn đi công việc ban thưởng công việc. Cùng lúc đó, ngoài quảng trường một đám đệ tử cũng đều phát hiện Sở Thiên Khoát ra tháp, lập tức xôi chào, nhao nhao hướng phía huyền tôn tháp đại sảnh dũng mãnh lao tới. Nhưng khi bọn hắn sắp xông vào huyền tôn tháp phòng khách chính cửa ra vào thời điểm, một cỗ mênh mông mà rộng lớn đại đạo chi lực hoành đoạn phía trước, cả đám bị dễ như trở bàn tay ngăn tại cửa ra vào. "Chư vị, Sở Mộ không thích náo nhiệt, còn xin tự động rời đi, không phải vậy đừng trách Sở Mộ không khách khí." Sở Thiên Khoát chậm rãi mở miệng, giọng nói như trung đồng, tại mọi người bên tai nổ vang. "Đây là đại đạo chi lực, thật là đáng sợ đại đạo chi lực à, chỉ sợ đã có vô thượng tiên vương một thành uy lực đi. Xem ra Sở sư Minh lần này tại huyền tôn tháp đính đạt được không ít chỗ tốt, vậy mà đem đại đạo chi lực cảm ngộ đến nỗi này chi sâu." Ngoài cửa, một đám đệ tử đều là bị cửa ra vào cố lực lượng kinh khủng kia rung động, không khỏi lui ra phía sau, không dám vào đến. Sở Thiên Khoát, không sai, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đăng đỉnh huyền tôn tháp, ngươi chi thiên phú so với quân không ao ước đều không kém lắm. Đột nhiên, một bóng người không nhìn đáy tháp cửa ra vào đại đạo chi lực, thông suốt xông vào đáy tháp phòng khách chính. Chương 1591 Tam trưởng lão tề tụ, chương 1591 Tam trưởng lão tề tụ xông vào huyền tôn tháp đáy phòng khách chính chính là một tên lão giả áo lam, hắn mặt trắng không râu, đôi mắt sắc bén như đao. "Bái kiến Triệu trưởng lão." "Bái kiến Triệu trưởng lão." Trong phòng khách chính, một đám chiêu đại viên đều là duy duy nặc nặc hướng lão giả áo lam hành lễ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cung kính. Lão giả áo lam chính là huyền tôn tháp thủ tháp trưởng lão Triệu Hư Cốc. Triệu Hư Cốc tại trấn áp mây ở mắt sau, chính là chạy tới đầu tiên, là trước hết nhất đến huyền tôn tháp thủ tháp trưởng lão. Gặp qua Triệu trưởng lão, Sở Thiên Khoát cũng là không mình hành lễ, mặc dù hắn thiên phú tuyệt luân, địa vị cực cao, nhưng đối mặt thủ tháp trưởng lão cũng không dám vô lễ. Dù sao tam tháp thủ tháp trưởng lão địa vị cực cao, là thần tháp cao tầng một trong, tại vô thượng tiên vương bên trong cũng là thanh danh vang dội cường giả. Chỉ là Triệu Hư Cốc tới nói câu nói đầu tiên, lại làm cho trong lòng của hắn có chút không vui. Thiên tư của hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi đích thật là vạn người không được một, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, trở thành thái nhất thánh địa thánh tử đều là không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh không gặp thời, thái nhất thánh địa ra cái mạnh mẽ hơn hắn quân vô tiện, ổn thỏa thánh tử vị trí. Hắn một mực lấy siêu việt quân vô tiện làm mục tiêu, từ đó hướng thái nhất thánh chủ chứng minh hắn mới là thánh tử nhân tuyển tốt nhất. Mà Triệu Hư Cốc lại chỉ nói là hắn cùng quân vô tiện không sai biệt nhiều, lời ngầm chính là hắn so quân vô tiện hay là kém chút. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, hắn biết rõ, Triệu Hư Cốc nói tới chính là lời nói thật. Năm đó quân vô tiện chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, liền thông quan Huyền Tôn Tháp. Còn hắn thì dùng trọn vẹn 12 năm, hai cái này liền chênh lệch rất nhiều. Ha ha. Sở Thiên Quát, không cần đa lễ. Bây giờ ngươi thông quan Huyền Tôn Tháp, mặc dù tu vi hay là đại la huyền tôn, cũng đã có tư cách đi sông Nguyên Tôn Tháp. Triệu Hư Cốc trên mặt mang ý cười, nói bất quá Nguyên Tôn Tháp nhưng so sánh Huyền Tôn Tháp muốn càng gặp nạn hơn độ, ta đề nghị ngươi tấn thăng đại la Nguyên Tôn sau lại đi sông. Sở Thiên Quát ánh mắt lấp lóe, mở miệng hỏi, Triệu trưởng lão, năm đó quân vô tiện thông quan Huyền Tôn Tháp sau, có thể có trực tiếp đi sông Nguyên Tôn Tháp? Triệu Hư Cốc nhìn nhiều Sở Thiên Khoát một chút, vuốt cằm nói, thật sự là hắn trực tiếp đi sông Nguyên Tôn Tháp, mà lại biểu hiện rất là kinh diễm. Lúc trước hắn lấy Huyền Tôn đỉnh phong tu vi, một đường sông đến Nguyên Tôn Tháp tầng thứ 10, lấy được Nguyên Tôn Tháp giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Về sau hắn đột phá Đại La Nguyên Tôn sau, lần nữa sông Nguyên Tôn Tháp, liền trực tiếp sông qua giai đoạn thứ 2 tầng thứ 18. Về sau trải qua tu luyện, bất quá hơn 20 năm, liền thông quan Nguyên Tôn Tháp, thu được Nguyên Tôn Tháp thông quan ban thưởng. Sở Thiên Khoát đôi mắt sắc bén, nói vậy ta cũng đi sông vào một lần Nguyên Tôn Tháp. Triệu Hư Cốc lông mày cau lại, hắn cũng không đề nghị Sở Thiên Khoát lập tức đi sông Nguyên Tôn Tháp. Dù sao quân vô tiện là cái không cách nào theo lẽ thường ước đoán tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù Sở Thiên Khoát cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở Triệu Hư Cốc trong mắt, Sở Thiên Khoát cùng quân vô tiện hay là chênh lệch không nhỏ. Triệu Hư Cốc cân nhắc câu nói, vừa định muốn thuyết phục thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha, Sở Thiên Khoát, ngươi rất có chí khí, vừa thông quan Huyền Tôn Tháp liền dám đi sông Nguyên Tôn Tháp. Ta cái kia Nguyên Tôn Tháp tùy thời hoan nghênh ngươi đến sông. Triệu Hư Cốc, Sở Thiên Khoát không khỏi nhìn về phía tiếng cười đầu mượn. Chỉ gặp hai bóng người không nhìn phòng khách chính cửa lớn đại đạo chi lực, lướt ngang mà đến, xuất hiện ở trong phòng khách chính. Hai người này, một người là lão giả đầu trọc, một người là thân hình còn xuống lao hậu. Mà mới vừa nói chính là lão giả đầu trọc. Lão giả đầu trọc mặc dù nhìn qua niên kỷ khá lớn, nhưng dáng người đặc biệt khôi ngô, màu trắng râu dài rủ xuống đến trước ngực. Bái kiến Tống trưởng lão cùng Sở trưởng lão. Trong phòng khách chính, chúng chiêu đại viên đều là thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng lão giả đầu trọc cùng lao hậu hành lễ, trong lòng thì lại như sóng to gió lớn khó mà bình tĩnh. Trước mắt đầu trọc trưởng lão cùng lao hậu chính là Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp thủ tháp trưởng lão, đều là quyền cao chức trọng hạng người. Trong đó lão giả đầu trọc tên là Tống Thiên Chủ, là Nguyên Tôn Tháp thủ tháp trưởng lão, mà lão hầu tóc trắng tên là Sở Diệu Cô, là Thủy Tôn Tháp thủ tháp trưởng lão. Dù cho là Sở Thiên Quát, cũng là sắc mặt nghiêm túc đối với đến Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô hành lễ. Hai người các ngươi thế mà cũng tới. Triệu Hư Cốc nhìn Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô một chút, hơi có chút lãnh đạm địa đạo. Ha ha, thông quan Huyền Tôn Tháp đệ tử, chúng ta thần tháp đã có thật nhiều năm không có xuất hiện, cái này khó được đi ra một cái, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đến xem náo nhiệt? Sở Diệu Cô trắng Triệu Hư Cốc một chút, ha ha cười nói. Triệu Hư Cốc cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn về phía Sở Thiên Quát, nói Sở Thiên Quát, ta đề nghị các ngươi đột phá Đại La Nguyên Tôn sau lại đi sông Nguyên Tôn Tháp. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng lần đầu sông tháp là có gấp đôi ban thưởng. Ngươi như đột phá Đại La Nguyên Tôn lại đi sông Nguyên Tôn Tháp, nhất định có thể cầm tới giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Nguyên Tôn Tháp giai đoạn thứ nhất ban thưởng nhưng so sánh Huyền Tôn Tháp tầm cao nhất còn nhiều hơn, nếu là gấp bội, vậy thì càng khó lường. Tống Thiên Chủ, Sở Diệu Cô hai người nhìn về phía Sở Thiên Quát, bọn hắn đều không có nói chuyện. Chính như Triệu Hư Cốc nói tới, tam tháp lần đầu sông tháp ban thưởng đều có thể gấp bội. Lấy Sở Thiên Khoát thiên phú, nếu là đột phá Đại La Nguyên Tôn sau lại đi sông Nguyên Tôn Tháp, xác suất lớn có thể sông qua giai đoạn thứ nhất, thu hoạch được giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Nếu là hiện tại trực tiếp đi sông, kết quả kia coi như treo. Triệu trưởng lão, nếu lúc trước quân vô tiện có thể bằng vào Huyền Tôn đỉnh phong tu vi sông qua Nguyên Tôn Tháp giai đoạn thứ nhất, ta tự nhiên cũng có thể. Sở Thiên Khoát ôm quyền, tràn đầy tự tin đạo. Triệu Hư Cốc nhíu mày, hắn thở dài, khuyên nhủ, Sở Thiên Khoát, ta đưa cho ngươi đề nghị cũng là vì ngươi tốt. Quân vô tiện dù sao không phải theo lẽ thường ước đoán yêu nghiệt, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cùng hắn so, nếu không có thể sẽ làm trễ nải chính mình. Sở Thiên Quát sầm mặt lại, hắn chỗ nào nghe không ra Triệu Hư Cốc lời này nói bóng gió. Cái này hiển nhiên chính là muốn nói hắn cùng quân vô tiện không phải một cấp bậc thiên tài. Lời này hắn nhất không thích nghe. Quân vô tiện cho tới nay đều là trong lòng của hắn chỗ đau, bởi vì từ khi hắn lực lượng mới xuất hiện sau, liền một mực bị người lấy ra cùng quân vô tiện so, mà tương đối kết quả vẫn luôn là hắn không bằng quân vô tiện. Điều này cũng làm cho Sở Thiên Quát phát điên tu luyện. Đối với quân vô tiện càng là hận tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trong mắt người khác đã cảm thấy ta không bằng quân vô tiện? Ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người, ta so quân vô tiện mạnh, mà lại mạnh rất nhiều. Sở Thiên Quát trong lòng gào thét, thần sắc âm trầm nói Triệu trưởng lão, ý ta đã quyết, hiện tại liền đi sông Nguyên Tôn Tháp. Triệu trưởng lão lông mày nhíu lên, gặp Sở Thiên Quát nói như thế, cùng biểu hiện ra sắc mặt, hắn như thế nào nhìn không ra Sở Thiên Quát ý nghĩ. Hắn lắc đầu không còn quên. Ha ha, nếu Thiên Quát muốn sông Nguyên Tôn Tháp, lão hủ tự nhiên hoan nghênh. Đi thôi, lão phu mang ngươi trực tiếp đi Nguyên Tôn Tháp. Tống Thiên Chủ cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, lôi cuốn lấy Sở Thiên Khoát biến mất tại Huyền Tôn Tháp phòng khách chính. Ai? Cái này Sở Thiên Khoát tiên phú là không sai, đáng tiếc tâm tính quá kém, hoàn toàn bị ghen ghét che đậy lý trí. Triệu Hư Cốc lắc đầu thở dài nói. Sở Diệu Cô cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng Sở Thiên Khoát lần này liền xông qua Nguyên Tôn Tháp 9 vị trí đầu tầng đâu. Chúng ta hay là đi qua nhìn trò hay đi. Triệu Hư Cốc lắc đầu, liền cùng Sở Diệu Cô biến mất tại Huyền Tôn Tháp phòng khách chính, tiến về Nguyên Tôn Tháp. Cùng lúc đó, có quan hệ với Sở Thiên Khoát xông Nguyên Tôn Tháp nghe đồn, tại Huyền Tôn quảng tràng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, vô số đệ tử ký danh cùng đệ tử chính thức, nhao nhao rời đi Huyền Tôn quảng tràng, tiến về Nguyên Tôn quảng tràng. Chương 1592 đạo tắc viên mãn, 1, chương 1592 đạo tắc viên mãn, 1, Vân Lam. Đi, chúng ta cũng đi Nguyên Tôn Tháp. Lần này Sở huynh thông quan Huyền Tôn Tháp, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Huyền Tôn quảng tràng bên ngoài, Lý Hoài Cẩn nhìn về phía bên người Lâm Vân Lam, cười nói, như hắn lần đầu xông Nguyên Tôn Tháp, có thể một hơi thông qua giai đoạn thứ nhất. Như vậy địa vị của hắn sẽ thẳng tắp lên cao, thẳng bước năm đó quân vô tiện, may mà chúng ta sớm cùng Sở huynh kết minh. Lâm Vân Lam đôi mắt đẹp phát sáng, nhìn về phía Sở Thiên Khoát bóng lưng rời đi, đôi mắt si mê, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tình cảm. Đi thôi, vừa vặn trời rộng rãi không phải cần điểm cống hiến sao? Chúng ta lần này mang theo Thái Nhất Thánh Địa tôi tớ đã làm nhiều lần nhiệm vụ. Lâm Vân Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói những người ở này lấy được điểm cống hiến thế nhưng không ít, đều hiến cho trời rộng rãi lời nói, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Nói, Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam dẫn một đám người cấp tốc rời đi Huyền Tôn quảng tràng, tiến về Nguyên Tôn Tháp mà đi. Sở Thiên Khoát cấp tốc đến Nguyên Tôn Tháp, tiến nhập đáy tháp phòng khách chính. Nguyên Tôn Tháp phòng khách chính, quản khu é thưa thớt rất nhiều, liên chiêu đội viên cũng xa so với Huyền Tôn Tháp phải thiếu rất nhiều. Sở sư minh, chúc mừng đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, vừa rồi Tống trưởng lão đã truyền âm cho ta, tại hạ sớm thay ngài làm Nguyên Tôn Tháp lệnh bài. Trong phòng khách chính, một tên thanh niên chủ động nên đón tiếp lấy, hắn đối với Sở Thiên Khoát thi lễ một cái, đồng thời đưa ra một viên lệnh bài cho Sở Thiên Khoát. Sở Thiên Khoát tiếp nhận lệnh bài, khoe miệng hơi bệnh, nói Tống trưởng lão thật sự là có lòng, thay ta cảm ơn lão nhân gia ông ta. Sở sư minh khách khí, tại hạ liền cầu chúc Sở sư minh thắng ngay từ trận đầu. Lần đầu xông tháp một đi ngang qua quan trạm tướng, xông qua 9 vị trí đầu tầng thanh niên có chút định hót su định nói. Sở Thiên Khoát khoe miệng hơi bệnh, khẽ bước cằm, trực tiếp thẳng hướng lấy phòng khách chính cuối truyền tống đại sảnh mà đi. Theo một trận truyền tống quang mang sáng lên, Sở Thiên Khoát chính là biến mất tại truyền tống đại sảnh cuối cùng. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh lướt ngang mà đến, xuất hiện tại Nguyên Tôn Tháp trong phòng khách chính. Sau đó, phòng khách chính cửa lớn chính là bị một cỗ cường đại đại đạo chi lực bao trùm, đem phía ngoài đệ tử đều cản chi môn bên ngoài. Bái kiến ba vị trưởng lão. Thanh niên cùng còn lại mấy vị chiêu đại viên nhao nhao cung kính hành lễ, đồng thời ân cần mang tới ba cái chỗ ngồi, xin mời ba vị trưởng lão nhập tọa. Trà bánh, rượu càng là cấp tốc chuẩn bị đầy đủ. Ta nói Lao Triệu, Diệu Cô, ngươi nói Sở Thiên Khoát tiểu gia hỏa này có thể xông qua Nguyên Tôn Tháp 9 vị trí đầu tầng sao? Tống Thiên Chủ bưng lên một chén sớm đã châm tốt tiên trà, một bên thưởng trà, vừa cười nói. Triệu Hư Cốc lắc đầu cười lạnh nói, không nghe lão nhân nói, an thiệt tỏi ở trước mắt. Tiểu tử này không có khả năng xông qua 9 vị trí đầu tầng. Sở Diệu Cô cũng là cười nói, ta cùng Lao Triệu quan điểm một dạng. Sở Thiên Khoát tiên phú thật phi phàm, nhưng cùng Quân Vô Tiện trên lệch không nhỏ. Kẻ này một mực đối với Quân Vô Tiện không phục, lòng sinh ghen ghét, nhưng xưa nay không nhìn thẳng vào hắn cùng Quân Vô Tiện ở giữa trên lệch, về sau sớm muộn thiệt tỏi lớn. Tống Thiên Chủ cười ha ha nói, quả nhiên anh hùng sở kiến lực đồng. Bất quá ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này lần đầu xông tháp có thể xông đến tầng thứ mấy. Triệu Hư Cốc cười lạnh nói, chỉ cần không có xông qua tầng thứ 9, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Lao Triệu, ngươi hoán khí này vẫn còn lớn. Cái này Sở Thiên Khoát một mực cùng Quân Vô Tiện tương đối với chúng ta thần tháp tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Sở Diệu Cô liếc mắt Triệu Hư Cốc, thản nhiên nói, lời này giải thích thế nào? Triệu Hư Cốc ngạc nhiên hỏi, lấy Sở Thiên Khoát thiên phú, không có Quân Vô Tiện, hắn tất nhiên là thánh tử, nhưng thời vận không đủ, Thái Nhất Thánh Địa ra cái vượt qua hắn Quân Vô Tiện. Sở Diệu Cô lười biếng tiếp tục nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mớn, đời tiếp theo thánh chủ tất nhiên là Quân Vô Tiện, mà Sở Thiên Khoát cùng Quân Vô Tiện khắp nơi không đối phó, ngươi cảm thấy Quân Vô Tiện sẽ cho Sở Thiên Khoát sao? Như Sở Thiên Khoát tại chúng ta thần tháp, vậy liền không giống với lúc trước, hắn tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng Sở Thiên Khoát cái này tâm lý nhược điểm, đem nó triệt để kéo lên chúng ta thần tháp thuyền. Nghe vậy, Triệu Hư Cốc cùng Tống Thiên Chủ đều là ánh mắt sáng lên. Chương 1592 đạo tắc viên mãn 2, chương 1592 đạo tắc viên mãn 2, Diệu Cô à, quả nhiên còn phải là ngươi đủ ga, thế mà tính toán đến một bước này. Tống Thiên Chủ giơ ngón tay cái lên. Triệu Hư Cốc cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sở Diệu Cô mỉm cười, nói chúng ta liền hảo hảo nhìn xem cái này Sở Thiên Khoát tiếp xuống biểu hiện đi. Khi Tam đại trưởng lão tại Nguyên Tôn Tháp trong phòng khách chính chuyện trò vui vẻ thời điểm, Nguyên Tôn quảng tràng sớm đã dòng người mãnh liệt, rộn rộn ràng ràng. Vô số đệ tử ký danh cùng đệ tử chính thức nhao nhao tràn vào Nguyên Tôn quảng tràng, đều là đang ngẩng đầu ngóng trông chừng mắt phía trước Nguyên Tôn Tháp. Bọn hắn đều đang đợi lấy Sở Thiên Khoát xông tháp kết quả. Cùng lúc đó, Huyền Tôn Tháp tầng thứ 9, nó thế giới thí luyện vẫn như cũng là một tòa mênh mông mà rộng lớn cổ chiến trường. Mộ Phong giải quyết hết quan này người thủ quan sau, chân trời liền truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở, "Phượng Nguyên, chúc mừng ngươi thông qua Huyền Tôn Tháp tầng thứ 9, đây là đệ tử chính thức tiêu chuẩn, ngươi có thể đạt được 1000 điểm cống hiến cùng 10 ngày Huyền Tôn Tháp thời gian tu luyện. Nhưng xét thấy ngươi là lần đầu xung tháp, tất cả ban thưởng gấp bội. Điểm cống hiến cùng thời gian tu luyện có thể tiến về đáy tháp phòng khách chính hối đoái, nếu muốn lập tức hối đoái ban thưởng, có thể tự hành tiến về." Nghe vậy, Mộ Phong lại cũng không cảm thấy kỳ quái, liên quan tới lần đầu xung tháp gấp bội ban thưởng sự tình, Ôn Linh San cũng đã nói, Đây là thần tháp đối với lần đầu sông tháp đệ tử khen thưởng thêm, dù sao lần thứ nhất sông tháp liền có thể sông trí cao tầng, đây tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Thiên tài như thế, nó đãi ngộ tự nhiên so những thiên tài khác tốt hơn. Tầng thứ 9 đạo tắc chi lực đã có chút hùng hậu, hấp thu nơi đây đạo tắc, ta đại la thiên bên trong đạo tắc đạt được cực lớn tăng trưởng. Mộ Phong đôi mắt lóe ra hào quang rừng rực, lẩm bẩm, nhưng còn chưa đủ, khoảng cách đạo tắc triệt để viên mãn còn kém rất nhiều, hy vọng tiếp sau đó số tầng đừng để ta thất vọng. Mộ Phong sải bước đi hướng cuối hành lang truyền tống trận, hướng phía tầng thứ 10 truyền tống mà đi. 9 vị trí đầu tầng với hắn mà nói, thật sự là không có bất kỳ độ khó gì, hắn thậm chí cả cái gì tiên thuật đều không có sử dụng, chính là một đường nghiền ép mà đi. Tầng thứ 10 về sau, Mộ Phong vẫn như cũ một đường quét ngang, một tầng lại một tầng người thủ quan, đối với hắn cũng không thể tạo thành quá nhiều trở ngại. Bất quá, trong thời gian này người thủ quan càng ngày càng mạnh, liền xem như Mộ Phong cũng bắt đầu chăm chú đối đại đứng lên. Một đường quét ngang mà lên, trực tiếp đột phá tầng thứ 18. Khi hắn đánh bại tầng thứ 18 một đám người thủ quan sau, Mộ Phong dung hợp đại lượng đạo tác của hắn càng xu hướng tại viên mãn. Nhanh, đạo tác của ta sắp viên mãn. Mộ Phong đôi mắt bắn ra kích động quan mang, hắn bây giờ nắm giữ đạo tác, đã so sánh đại la bắt đầu tôn đỉnh phong cường giả. Chỉ kém nửa bước, đạo tác của hắn liền có thể triệt để viên mãn. Phượng Nguyên, chúc mừng ngươi, thông qua Huyền Tôn Tháp tầng thứ 18, đây là đệ tử chính thức bên trong tinh anh tiêu chuẩn, ngươi có thể đạt được 10.000 điểm cống hiến cùng 20 ngày Huyền Tôn Tháp thời gian tu luyện. Nhưng xét thấy ngươi là lần đầu xung tháp, tất cả ban thưởng gấp bội. Điểm cống hiến cùng thời gian tu luyện có thể tiến về đáy tháp phòng khách chính hối đoái, nếu muốn lập tức hối đoái ban thưởng, có thể tự hành tiến về. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, làm cho Mộ Phong tâm tình không khỏi thoải mái rất nhiều. Tiếp tục xông Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng, sải bước hướng phía tầng 19 mà đi. Huyền Tôn Tháp đối với hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn, vẹn vẹn như thế một hồi, đạo tác của hắn liền từ một thành trực tiếp tới gần tại viên mãn. Nếu để cho hắn bình thường tu luyện, mặc dù hắn có ngộ đạo cây phụ trợ, cũng ít nhất phải mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể làm đến điểm này. Mộ Phong minh bạch, một khi đạo tắc của hắn viên mãn sau, lực lượng của hắn sẽ tăng gấp bội. Vô luận là đấu chiến thiên thư, Phật ma biến, giết chóc hoàng tuyển chờ chút tiên thuật, uy lực của nó đều sẽ phát sinh thay biến. Nếu như nói tiên lực là khí lực lời nói, như vậy đạo tắc chính là kỹ xảo phát lực. Một cái khí lực giống nhau người, kỹ xảo phát lực càng lợi hại, một phần lực có thể phát huy ra gấp 2 thậm chí là gấp 3-4 lần trở lên, tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng ngang nhau khí lực người. Đạo tắc cũng là như vậy, Mộ Phong mặc dù là đại la huyền tôn hậu kỳ, nhưng nếu là đạo tắc viên mãn, vậy hắn sử dụng tiên thuật, uy lực sẽ rất khủng bố, có thể tùy tiện diệt sát đại la nguyên tôn, uy hiếp đại la bắt đầu tôn cường giả. Đây cũng là tuyệt thế thiên tài chỗ đáng sợ. Chương 1593 giai đoạn thứ 3, huyết giáp nhân chương 1593 giai đoạn thứ 3, huyết giáp nhân huyền tôn tháp, tầng 19. Vẫn như cũng là cổ lão pha tạp cổ chiến trường. Mộ Phong rơi vào quen thuộc trên chiến trường cổ, ánh mắt lập tức dừng lại ở phía trước rơi là tả trên đất huyết sắc khôi giáp. Đang xông qua 18 vị trí đầu tầng sau, Mộ Phong đối với huyền tôn tháp thế giới thí luyện có cơ bản hiểu rõ. Trong tháp thí luyện, mỗi 9 tầng một cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn người thủ quan đều là một cái trình độ, nhưng theo số tầng tăng nhiều, số lượng cũng sẽ lấy cấp số nhân gia tăng. Như giai đoạn thứ nhất tầng thứ nhất, người thủ quan là tàn phá khôi giáp biến thành khôi giáp người, nó mặc dù tu vi cùng người vượt quan giống nhau, nhưng cơ bản sẽ không vận dụng đạo tắc chi lực. Cho nên, giai đoạn thứ nhất liền xem như chân tiên bên trong thiên tiêu, đều có cơ hội vượt qua, đối với Mộ Phong càng là không có bất kỳ áp lực gì. Mà giai đoạn thứ hai, cũng chính là tầng thứ 10 đến tầng thứ 18. Người thủ quan thì là đẹp đẽ ngân giáp biến thành khôi giáp người, cũng đã có thể thuần thục vận dụng năm thành đạo tắc chi lực, thực lực cực kỳ kinh người. Mà bây giờ đến giai đoạn thứ ba, khôi giáp này thì là biến thành huyết giáp. Vẹn vẹn tản mát tại đáy huyết giáp mảnh vỡ, Mộ Phong đều có thể cảm nhận được rõ ràng huyết giáp bên trên phát tán ra mãnh liệt mùi huyết tinh. Không hề nghi ngờ, giai đoạn thứ 3 người thủ quan so với thứ nhất, giai đoạn thứ 2 mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ gặp rơi là tả trên đất huyết giáp, cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ huyết giáp nhân. Huyết giáp nhân từ trong bụng chậm rãi rút ra một thanh sâm nhiên đáng sợ huyết kiếm. Phượng Nguyên, ngươi rất không tệ, lần đầu xông tháp, có thể xông đến nơi này, bất quá, ngươi cũng dừng ở đây rồi, ta sẽ đem ngươi đào thải ra khỏi thế giới thí luyện. Huyết giáp nhân chậm rãi mở miệng, ý thức của nó bị Huyền Tôn Tháp khí linh nhập chủ, cho nên đối với một đường sông tới Mộ Phong cũng không lạ lắm. Siêu. Đột nhiên, huyết giáp nhân vừa xài bước ra, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía Mộ Phong trùng sát mà đến. Càng đáng sợ chính là, tại huyết giáp nhân sau lưng, vô số huyết hải hiện hiện, nhấc lên từng đạo đáng sợ huyết sắc biến động, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong cấp giết mà đến. Thật là đáng sợ đạo tắc lực lượng, cái này huyết giáp nhân nắm giữ đạo tắc đã đạt tới chín thành, cũng liền so ta kém một kia. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, hắn nghiêm nghị không sợ, tay không tấc sắc nên đón tiếp lấy. Hừ. Đối mặt huyết giáp ta, ngươi thế mà còn không rút vào kiếm. Vậy mà tay không tấc sắt liền muốn cùng ta đối chiêu, muốn chết. Huyết giáp nhân gặp Mộ Phong vẫn như cũ không rút kiếm, huyết hồng đôi mắt có chút tức giận, sau lưng nó hư không huyết hải càng mãnh liệt, nhấc lên kinh khủng hơn sóng dữ. Tại thí luyện trong thế giới, bất luận cái gì không gian tiên khí đều là không cách nào mở ra. Nhưng thế giới thí luyện sẽ tự động mô phỏng ngưng tụ ra thí luyện giả thích hợp nhất vũ khí. Mộ Phong tại vừa tiến vào thế giới thí luyện sau, liền lựa chọn kiếm khí, vắt tại sau lưng. Chỉ là, từ hắn nhập tháp đến nay, một đường quét ngang đến tận đây, lại một lần cũng chưa từng rút ra kiếm. Nhiều lần đều là bạo lực huy quyền đánh sát người thủ quan. Người đạo tắc chi lực còn không bằng ta, còn không có tư cách bức ta rút kiếm. Mộ Phong lắc đầu, nhảy lên một cái, toàn thân đạo tắc bộc phát, ngưng tụ tại trên hữu quyền. Còn hắn thì như mũi tên rời cùng, một quyền đánh phía huyết giáp nhân. Vâng anh! Quyền thế cùng kiếm thế điên cuồng va chạm, sau đó huyết giáp nhân hoảng sợ phát hiện, trong tay hắn huyết kiếm đứt gãy, mà sau lưng của hắn hư không chen chúc mà đến huyết hải tán loạn. Mà trước mắt quyền thế, như bạch phá bầu trời sao chổi, cấp tốc tại trước mắt hắn phóng đại. Phốc phốc. Một quyền quán xuyên huyết giáp nhân đầu lâu, Mộ Phong lạnh lùng nhìn về rơi xuống trên mặt đất tán làm vô số mảnh vỡ huyết giáp nhân, đôi mắt không hề bận tâm. Huyết giáp nhân tán làm vô số đạo tắc điểm sáng, tràn ngập bốn phía, hóa thành lấm ta lấm tấm. Mà Mộ Phong thể nội tiên quan trong không gian, nội đạo cây lại là rơi xuống một mảnh tử kim lá, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, xông vào vô số lấm ta lấm tấm bên trong, đem nó đều hấp thu. Mà hấp thu xong đạo tắc điểm sáng sau, tử kim lá chính là nhãn thuộc địa chui vào Mộ Phong mi tâm, đem hấp thu đạo tắc đều dung nhập Mộ Phong đại la thiên bên trong. Tốt mênh mông đạo tắc chi lực, ta khoảng cách viên mãn lại là tiến lên một bước. Mộ Phong đôi mắt bắn ra vẻ hưng phấn, hắn mang kích động chi tâm, xông về tầng 20. Tầng 20, người thủ quan vẫn như cũng là huyết giáp nhân, nhưng là có hai vị. Mộ Phong bèn bèn chỉ là hai quyền, chính là diệt hai cái này huyết giáp nhân. Tầng thứ 21 là bốn cái huyết giáp nhân, Mộ Phong cũng không có phí bao nhiêu chắc trở, liền đánh chết cái này bốn cái huyết giáp nhân. Tầng thứ 22, huyết giáp nhân số lượng kéo lên đến 8 cái, lại am hiểu hợp kích chi thuật, làm cho Mộ Phong có phần phí hết chút chắc trở mới đem đều đánh giết. Tầng thứ 23, huyết giáp nhân số lượng lần nữa gấp bội, đạt tới 16 cái, lại am hiểu phức tạp hơn hợp kích chi thuật. Mộ Phong bị buộc chỉ có thể sử dụng giết chóc hoàng tuyển chi thuật, đem 16 cái huyết giáp nhân quét ngang. Dựa vào giết chóc hoàng tuyển chi thuật, Mộ Phong sau đó một đi ngang qua quan trận tướng. Tầng thứ 24, tầng 25, tầng 26 cơ bản đều bị hắn quét ngang qua. Thẳng đến tầng thứ 27, huyết giáp nhân số lượng đã đạt đến đáng sợ 256 cái. Lại cái này 256 cái huyết giáp nhân lại có thể tổ hợp thành cực kỳ cường đại chiến trận. Mỗi một vị huyết giáp nhân thực lực đều không thể so với tầng 19 huyết giáp nhân yếu, mà tổ hợp thành chiến trận sau, hắn thực lực càng là đạt đến mức đáng sợ. Mộ Phong mặc dù thi triển giết chóc hoàng tuyển chi thuật, vẫn như cũ đã rơi vào hạ phong. Hừ, Phượng Nguyên, ngươi đã đến này là ngừng, tầng thứ 27 chính là giai đoạn thứ 3 đáng sợ nhất một tầng, ngươi không qua loạn. 256 cái huyết giáp nhân cơ hồ cùng nhau lên tiếng, giọng nói như chuông đồng giống như cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt, một đám huyết giáp nhân như thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống, trong nháy mắt che mất Mộ Phong. Chương 1594 huyết giáp cự nhân, chương 1594 huyết giáp cự nhân, tiên phát sắc cơ, di tinh di túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Đấu chiến phát ra giết, lấy giết chứng bật bật, giết giết giết. Đầy trời huyết giáp người như mưa máu giống như rơi xuống, bao phủ Mộ Phong trong nháy mắt, từng đạo trầm thấp mà sát ý thanh âm, từ huyết giáp người vòng vây hạch tâm vang vọng mà lên. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ thông thiên triệt địa sắc cơ, bộc phát mà ra, 256 cái huyết giáp người nhao nhao bay ngược mà ra, chật vật tản mát hướng nơi xa. Mà huyết giáp người vòng vây nơi trọng yếu, Mộ Phong toàn thân sát ý ngút trời, tựa như một tôn tuyệt thế sát thần, đứng ngạo nghễ tại trong nhân thế. Vô số hoàng tuyển giọt nước vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, tạo thành vô cùng mênh mông hoàng tuyển chi hải, đem Mộ Phong thủ hộ ở trung ương. Đây là bí thuật gì? Thế mà cường đại như vậy. 256 cái huyết giáp người nhao nhao ổn định thân hình, cấp tốc kết trận, từng đôi huyết mâu chăm chú nhìn phía trước Mộ Phong, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Hoàng tuyển chi hải, bọn hắn căn bản không sợ, mặc dù Mộ Phong ngay từ đầu dựa vào giết chóc hoàng tuyển một đường phá quan chẳng tướng. Nhưng đến tầng này sau, bọn hắn 256 cái huyết giáp người tạo thành chiến trận là cực kỳ đáng sợ, chỉ dựa vào giết chóc hoàng tuyển căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Bây giờ, Mộ Phong trận buộc phát ra đáng sợ hơn bí thuật, cái này khiến 256 cái huyết giáp người cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này Mộ Phong, toàn thân sát cơ như xé vải, tràn đầy giữa thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Giết. Thời khắc này Mộ Phong, đôi mắt sát ý xông lên tận trời, tựa như dòng lũ giống như lan tràn toàn bộ tinh không, hắn miệng phun chữ giết, bước chân lăng không bước ra, như một đạo mũi tên rời cung thẳng hướng một đám huyết giáp người. Tốc độ thật nhanh, nhanh chóng kết trận. Cầm đầu huyết giáp người quát lớn, còn lại huyết giáp người nhao nhao lướt đi, ở trong hư không tổ hợp thành cường đại chiến trận. Ầm ầm. Mà Mộ Phong tốc độ quá nhanh, khi huyết giáp mọi người vừa kết trận trong nháy mắt, hắn đã như một viên thiên thạch giống như hung hăng đập vào huyết giáp người trong chiến trận. Chỉ nghe kinh thiên động địa giống như nổ đùng vang vọng, huyết giáp mọi người vừa giao hảo chiến trận, như là yếu ớt vỏ trứng, trong nháy mắt vỡ ra. Một đám huyết giáp người nhao nhao chật vật tứ tán bay ngược ra. Mộ Phong lướt dọc như bay, hai tay phá toái hư không, như sao chổi tập tháng giống như, đánh ra một quyền, thẳng thẳng hướng gần nhất một tên huyết giáp người. Tên này huyết giáp người gầm thét, trong tay huyết đao hành không chém ra, bày ra một bộ đồng uy vu tận tư thế. Đáng tiếc là, thi triển đấu chiến thiên tư chi thuật Mộ Phong, chiến lực của hắn đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Mộ Phong đấm ra một quyền, sát phạt chi lực sôi trào, lại một quyền đập gãy huyết đao. Sau đó, Mộ Phong quyền thế như trẻ tre, trong nháy mắt quán xuyên huyết giáp đầu người. Cái thứ nhất huyết giáp người, vẫn giết giết giết. Mộ Phong bước chân vượt ngang trời cao, mang bọc lấy vô tận sát phạt chi khí, thẳng hướng từng cái huyết giáp người. Hai tay của hắn vạch phá bầu trời, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chảo hoặc chỉ, không ngừng diễn hóa xuất siêu phàm thoát tục giống như sát phạt chi thuật. Cái này đến cái khác huyết giáp người, tại Mộ Phong quyền thế phía dưới, nhao nhao sụp đổ nổ bể ra đến, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bất quá mấy chục giây thời gian, liền đã có gần trăm cái huyết giáp người đánh chết ở Mộ Phong quyền trưởng phía dưới. Như thế nào mạnh như vậy? Người cái tên này trong đó một tên huyết giáp người khó có thể tin nhìn xem giết bọn hắn như giết gà giống như Mộ Phong, trong đôi mắt có một vòng vẻ kinh hãi. Nhưng hắn tiếng nói chưa rơi, Mộ Phong tựa như thuấn di xuất hiện tại trước người hắn. Chỉ gặp Mộ Phong song trưởng hành không đẩy ra, cuồn cuộn sát phạt chi khí, như nộ long ra biển, diễn hóa xuất một đầu vạn trượng giết chóc chi long. Giết chóc chi long nộ trương miệng to như chậu máu, vô giết về phía trước một đám huyết giáp người. Mà lối ra này nói chuyện huyết giáp đầu người trong khi sống, hắn thậm chí ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, liền bị giết chóc chi long cắn một cái nát, bị mất mạng tại chỗ. Mộ Phong nhảy lên một cái, rơi vào giết chóc chi long trên đầu, lạnh như băng nhìn xuống còn thừa còn sót lại huyết giáp người, thản nhiên nói, toàn giết sạch. Giống. Giết chóc chi long điên cuồng gào thét, hiện ra huyết quang mắt rồng tràn đầy sắc cơ, đột nhiên hướng phía một đám huyết giáp người đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Nhất thời, còn sót lại huyết giáp mọi người, tại giết chóc chi long trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, nó cục diện hoàn toàn là bị ngược sát. Chỉ chốc lát sau, giết chóc chi long nuốt phải hoành không hình ra, đem cái cuối cùng huyết giáp người bành diệt sau, toàn bộ cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, còn sót lại đầy đất huyết giáp hài cốt. Rốt cục kết thúc. Mộ Phong nhẹ nhàng thở ra, tầng này huyết giáp người sát thực cho hắn chút áp lực. Giai đoạn thứ 3 huyết giáp người, đơn thể thực lực tự nhiên không kịp hắn, nhưng 256 cái huyết giáp người tạo thành tinh diệu chiến trận, hắn thực lực lại thuế biến cực kỳ đáng sợ. Ân. Thanh âm nhắc nhở vì sao còn không có xuất hiện? Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn phát hiện thông quan thanh âm nhắc nhở chậm chạp không có xuất hiện, cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn đông cảm giác toàn bộ cổ chiến trường bầu không khí trở nên đặc biệt làm cho người ngạt thở, một cỗ cường đại uy áp lặng yên xuất hiện, như ngàn vạn sơn nhạc đột nhiên đè ở trên người bình thường. Đây là lúc này, Mộ Phong chú ý tới, dưới chân trong chiến trường cổ đông đảo huyết giáp hải cốt, thế mà kịch liệt chấn động lên. Sau đó vô số huyết giáp hải cốt nhào nhào tụ hợp cùng một chỗ, không ngừng tạo dựng hình thành một bộ khổng lồ huyết giáp cự nhân hình thức ban đầu. Còn không có kết thúc sao? Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem không cắt thành hình huyết giáp cự nhân. Hắn thế mà tại cái này huyết giáp trên thân cự nhân cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức. Ầm ầm. Khi huyết giáp cự nhân thành hình trong nháy mắt, một cỗ mênh mông mà đáng sợ huyết sắc khí hoàn đột nhiên bộc phát ra, lại điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Trước mắt huyết giáp cự nhân, quá mức khổng lồ, trừng vạn trượng khổng lồ, giống như một tòa ngựa chi di cao cự nhạc. Mộ Phong ở trước mắt huyết giáp cự nhân trước mặt, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng Mộ Phong dưới chân giết chóc chi long, thế nhưng là trừng vạn trượng chi cự, hình thể không thua gì tôn này huyết giáp cự nhân. Chân chính để Mộ Phong kiêng kỵ là tôn này huyết giáp trên thân cự nhân phát tán ra khí tức quá mức đáng sợ, đặc biệt là quanh quẩn tại huyết giáp trên thân cự nhân cái kia cố đạt đến tại viên mãn đạo tắc khí tức, làm cho Mộ Phong lông mày nhíu lên. Tôn này huyết giáp cự nhân nắm giữ đạo tắc chi lực, đúng là đạt đến viên mãn trình độ, so Mộ Phong bây giờ nắm giữ đạo tắc chi lực còn muốn càng cường đại. Phượng Nguyên, biểu hiện của ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta, lần đầu sông tháp có thể xông đến tầng 27, đồng thời bước ra tầng này người thủ quan hình thái cuối cùng. Huyết giáp cự nhân chậm rãi mở miệng, phát ra huyền tôn tháp khí linh thanh âm, này hình thái cuối cùng, nắm giữ lấy viên mãn đạo tắc chi lực, ngươi nếu muốn thông quan, nhất định phải đánh bại cái này hình thái cuối cùng người thủ quan, cũng nên cẩn thận. Nói xong, huyết giáp cự nhân ngửa mặt lên trời gào to, chân phải bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa nứt toác ra. Quần quần huyết sắc khí nhận, điên cuồng bốn phía ra, lấy vô địch chi thế hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch bộ phát ra, một đường quét ngang hướng bốn phía. Những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều chôn bụi. Dù cho là giết chóc chi long, lại cũng tại cái này kinh khủng huyết sắc khí nhận bức bách bên dưới nhượng bộ lui mình. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong sắc mặt liền triệt để thay đổi. Làm giết chóc chi long lui ra phía sau trong nháy mắt, huyết giáp cự nhân triệt để động, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đánh tới. Chỉ thấy máu giáp cự nhân to lớn song quyền, tựa như lôi đỉnh, điên cuồng đánh vào giết chóc chi long trên thân. Giống. Giết chóc chi long đau đến gào thét liên tục, dãy rủa lấy phản kích huyết giáp cự nhân. Nhưng huyết giáp cự nhân tốc độ quá nhanh, song quyền như máy đóng cọc giống như, cấp tốc mà tình chuẩn đánh vào giết chóc chi long đủ loại chỗ yếu hại. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, lớn như vậy giết chóc chi long liền tại huyết giáp cự nhân một đôi thiết quyền phía dưới, triệt để bạo liệt hỏng mất ra. Chương 1595 thông quan giai đoạn thứ 3, chương 1595 thông quan giai đoạn thứ 3 Phượng Uyên. Ngươi bại. Huyết giáp cự nhân cao giọng gào thét, song quyền nghiền nát giết chóc chi long sau, liền thế như trẻ che địa sắt ngưỡng Mộ Phong. Kinh khủng quyền thế điên cuồng địa bạo phát ra đến, vô tận đạo tắc chi lực như sóng triều giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lan tràn ra. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn đôi mắt lại đặc biệt tỉnh táo, chỉ gặp hắn hai tay hóa quyền là trường, đem đấu chiến tiên tư diễn hóa đến cực hạn, lăng không hình ra. Mà thân thể của hắn thì là đang phát sáng, phản phất cực điểm thăng hoa, sáng chói đến cực hạn. Một loại nào đó thần bí mà vĩ ngạn lực lượng tại dâng lên mà ra. Anh, Mộ Phong một trường vung ra, cùng huyết giáp cự nhân quyền trưởng giao xúc, lực lượng đáng sợ vỡ ra, hình thành trận trận kinh khủng khí hoàn, cuồn cuộn quét sạch hướng bốn phía. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Mộ Phong cùng huyết giáp cự nhân giao kích hàng chục hàng trăm lần, đáng sợ va chạm sinh ra ba động, không ngừng chấn động hư không, vang động thế giới thí luyện. Tại thời khắc này, Mộ Phong đem đấu chiến tiên thư phát huy đến cực hạn, tay, khuỷu tay, chân, đầu gối thậm chí là đầu đều hóa thành thế gian vũ khí mạnh mẽ nhất. Mặc dù Mộ Phong đối với huyết giáp cự nhân tới nói, hình thể nhỏ bé giống như con kiến hôi, nhưng hắn cùng huyết giáp cự nhân cực chiến, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này huyết giáp cự nhân càng đánh càng là giật mình, mặt mũi tràn đầy đỏ dung. Rõ ràng Mộ Phong nắm giữ đạo tắc so với hắn thiếu, tiên lực so với hắn yếu, nhưng lại có thể phát huy ra không kém gì lực lượng của hắn. Càng đáng sợ chính là, theo không đoạn giao chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mộ Phong chiến ý tại kéo lên. Mà theo kéo lên chiến ý, còn có Mộ Phong đáng sợ sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Có thể để cho người ta càng đánh càng hăng, lại phát huy ra lực lượng đáng sợ như vậy? Huyết giáp cự nhân rung động trong lòng, bị Mộ Phong thực lực đáng sợ rung động. Trái lại Mộ Phong, hắn vừa chiến đấu, một bên cảm ngộ đạo tắc tự thân. Huyết giáp cự nhân thế nhưng là nắm giữ viên mãn đạo tắc lực lượng, một quyền một cước ở giữa đều ẩn chứa hoàn mỹ đạo tắc lực lượng. Mộ Phong tại cùng trong quá trình chiến đấu không ngừng hấp thu càng nộ, đối tự thân đạo tắc cũng có càng sâu lý giải, mà lại trận này cái chiến cũng là tại ma luyện hắn đối với đấu chiến thiên thư càng nộ. Từ khi đạt được đấu chiến thiên thư sau, bởi vì hắn tu luyện đấu chiến thánh pháp, cho nên hắn thuận lợi nhập môn. Nhưng nhập môn cũng có chút miễn cưỡng, đối với đấu chiến thiên thư lý giải còn rất thô thiển. Pháp này nếu muốn tu luyện tinh thâm, vậy thì nhất định phải không ngừng chiến đấu, từ trong chiến đấu làm sâu sắc đối với cái này pháp lĩnh ngộ. Rầm rầm rầm. Mộ Phong càng đánh càng hăng, cùng huyết giáp cự nhân điên cuồng chiến. Làm cho huyết giáp cự nhân sợ hãi chính là, Mộ Phong trong chiến đấu lại không ngừng mạnh lên. Từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong, dần dần cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, cho tới bây giờ càng là đè ép hắn một đầu. Không đột nhiên, Mộ Phong đấm ra một quyền, đánh vào huyết giáp cự nhân trước ngực, đem nó oanh trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, sau đó hắn hóa quyền là trường, vạch phá bầu trời. Chỉ gặp vô tận đạo tắc chi lực vào trong hư không hiển hóa ra ngàn vạn sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi xuống, đem huyết giáp cự nhân đều trấn áp. Người thủ quan, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, còn muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Mộ Phong từng bước một đạp không xuống, rơi vào một tòa núi cao đỉnh núi, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới bị đông đảo sơn nhạc trấn áp tại dưới đáy huyết giáp cự nhân. Ai? Ngươi thắng, Phượng Nguyên, ngươi coi thật là làm cho ta giật nảy cả mình a, lần đầu sông tháp có thể xông qua tầng 27. Thiên phú của ngươi so với cái kia Sở Thiên Khoát đều là không thua bao nhiêu, lúc trước hắn lần đầu sông tháp chính là dừng bước nơi này, từ đó bước vào Huyền Tôn bảng thứ 10. Huyền Tôn tháp khí linh có chút bất đắc dĩ, nói nhưng từ tầng 28 bắt đầu, chính là giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư độ khó sẽ hàng trăm hàng ngàn gia tăng, ngươi cũng kém không nhiều dừng ở đây rồi. Mộ Phong cười nói, lời này nghe được quen thuộc, ta nhớ được tiền bối nói qua nhiều lần. Nghe vậy, khí linh mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này miệng thật thiếu. Nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi, thông qua Huyền Tôn bảng tầng thứ 27, ngươi có thể đạt được 30,000 điểm cống hiến cùng 30 ngày Huyền Tôn tháp thời gian tu luyện. Nhưng xét thấy ngươi là lần đầu xuống tháp, tất cả ban thưởng gấp bội. Điểm cống hiến cùng thời gian tu luyện có thể tiến về đáy tháp phòng khách chính hối đoái, nếu muốn lập tức hối đoái ban thưởng, có thể tự hành tiến về. Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng mừng rỡ, thầm than bài này lần ban thưởng quả nhiên phong phú a, nếu là không tính tăng gấp bội nói, hắn xông đến nơi này đạt được điểm cống hiến cũng đã là 41,000, khẽ đảo lần chính là 82,000. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên còn là tu luyện thời gian, gấp bội sau thời gian tu luyện chính là 120 ngày, trọn vẹn 4 tháng. Nếu là hắn có thể xông đến đỉnh tháp, 4 tháng này thời gian tại đỉnh tháp tu luyện, có thể cho hắn tu luyện trọn vẹn gần 12 năm. Đương nhiên, như hắn thật xông đến đỉnh tháp còn có càng phần thưởng phong phú đâu. Tiền bối, ta tại Huyền Tôn tháp lấy được thời gian tu luyện, có thể đi Nguyên Tôn tháp cùng Thủy Tôn tháp sử dụng sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Hắn nhớ kỹ Nguyên Tôn tháp cùng Thủy Tôn tháp thời gian tỷ suất so Huyền Tôn tháp phải đổi thái nhiều. Nếu là có thể đem thời gian tu luyện đặt ở Nguyên Tôn tháp hoặc là Thủy Tôn tháp thượng sử dụng, đây tuyệt đối là kiếm lời tê. A, tiểu tử ngươi muốn cái dám ăn đâu? Tại ta Huyền Tôn tháp kiếm lấy thời gian tu luyện, chỉ có thể ở ta Huyền Tôn tháp bên trong tu luyện. Huyền Tôn tháp khí linh cười lạnh liên tục, nói về phần ngươi lấy được điểm cống hiến, tùy ngươi như thế nào sử dụng. Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra hắn lấy được thời gian tu luyện ban thưởng, là cưỡng chế tính muốn tại Huyền Tôn tháp sử dụng. Phượng Nguyên, ta đề nghị ngươi dừng ở đây, tầng 27 phòng tu luyện cùng ngoại giới thời gian tỷ suất là 27 lần. Mà lần đầu tu luyện lấy được chỗ tốt là lớn nhất, tại tầng 27 tu luyện 60 ngày, chờ ngươi sau khi xuất quan, lần thứ 2 sông tháp liền có hy vọng đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Huyền Tôn tháp khí linh mở miệng lần nữa, lần này lại bắt đầu đối với Mộ Phong thuyết phục. Tiền bối, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng vấn đề là, tầng 27 thí luyện còn không có bức ra ta tất cả át chủ bài, cho nên ta còn dự định đang sông sông. Mộ Phong cười nói. Nói, Mộ Phong trực tiếp vượt qua huyết giáp cự nhân, hướng phía sau mở ra cửa đá mà đi. Huyền Tôn tháp khí linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này có chút ý tứ, lần đầu sông tháp liền muốn xâm nhập giai đoạn thứ tư, bực này thiên tư đã đuổi sát quân không ao ước đi. Ta nhớ được năm đó quân không ao ước, lần đầu sông Huyền Tôn tháp thời điểm, một đường sông qua 33 tầng, quả nhiên là kinh diễm a. Cũng không biết kẻ này cuối cùng có thể sông đến tầng thứ mấy, nhưng nghĩ đến hẳn là không phá được quân không ao ước ghi chép. Nói, huyết giáp cự nhân con mắt màu đỏ tươi mắt, dần dần dập tắt, tản mát thành tàn nón trụ. Vô số đạo tắc điểm sáng tản ra, lan tràn toàn bộ tầng thứ 27. Mà nguyên bản tiến vào phía trước cửa đá Mộ Phong, lại là đi mà phục còn. Huyền Tôn tháp khí linh ý thức cuối cùng rời đi. Nếu là hấp thu nơi đây đạo tắc của ta sẽ triệt để biến mãn. Mộ Phong cười híp mắt nhìn xung quanh bốn phía đạo tắc điểm sáng, sau đó trong cơ thể hắn lướt đi một mảnh tử kim lá, bắt đầu hải nạp bách xuyên giống như hấp thu trùng quanh đạo tắc điểm sáng. Chương 1596 quân vô tiện ghi chép chương 1596 quân vô tiện ghi chép tầng thứ 27 đạo tắc điểm sáng số lượng nhiều một cách đặc biệt, tử kim lá hấp thu trọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó, tử kim lá chính là bèo một tiếng, chui vào Mộ Phong chỗ mi tâm, tiến nhập hắn Đại La Thiên bên trong. Mộ Phong ngồi xếp bằng, ý thức nhập chủ Đại La Thiên, bắt đầu yên lặng hấp thu tử kim lá bên trong đạo tắc chi lực. Như xâm nhập Mộ Phong Đại La Thiên bên trong, có thể rõ ràng mà trông thấy, lơ lửng tại Đại La Thiên tầng thứ nhất quá rõ cảnh nội đạo tắc chi kiếm đã rèn luyện hoàn mỹ trạng thái. Đạo này thì chi kiếm sớm đã triệt để đem quá rõ cảnh Đại La Thiên hỗn độn bổ ra, thiên địa thanh minh, lại diễn sinh ra vạn vật sinh linh. Bây giờ, đạo tắc chi kiếm triệt để viên mãn, cái này cũng mang ý nghĩa Đại La Thiên thế giới tầng thứ 2 thượng thanh cảnh cùng thế giới tầng thứ 3 ngọc thanh cảnh hỗn độn, đủ để một kiếm bổ ra. Cái này cũng mang ý nghĩa Mộ Phong đột phá Đại La Nguyên Tôn cùng Đại La Thủy Tôn đều sẽ không còn bình cảnh. hắn bây giờ cần có chính là đại lượng năng lượng đến bổ sung bản thân, như vậy cảnh giới liền sẽ liên tục tăng lên. Mà lại nắm giữ viên mãn đạo tắc chi lực, Mộ Phong chiến lực là cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu bất quá là cơ thao. Nghe nói cái kia Sở Thiên khoát tại đăng đỉnh huyền tôn tháp sau, liền ngộ ra được một tia đại đạo chi lực. Nếu là ta cũng có thể đăng đỉnh huyền tôn tháp, như vậy mượn nhờ ngộ đạo cây hấp thu, chỉ sợ ta sẽ trong thời gian ngắn hơn nắm giữ một tia đại đạo chi lực. Mộ Phong trong đôi mắt tràn đầy kích động, đối với đăng đỉnh huyền tôn tháp lại nhiều càng nhiều mong đợi hơn. Không chỉ là đăng đỉnh huyền tôn tháp ban thưởng phong phú, hơn nữa còn vì huyền tôn tháp đỉnh cái kia một tia đại đạo chi lực. Mộ Phong đứng dậy vượt qua cửa đá, hướng phía tầng 28 mà đi. Tầng 28, nó người thủ quan trực tiếp chính là huyết giáp cự nhân, mà lại còn là một đôi. Một đôi này huyết giáp cự nhân đều là nắm giữ viên mãn đạo tắc lực lượng, lại am hiểu hợp kích chi thuật, phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng Mộ Phong cũng là nắm giữ viên mãn đạo tắc lực lượng, lại đối với đấu chiến thiên thư lại có cảm ngộ mới, có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cho nên, Mộ Phong cũng không có hao phí thời gian quá dài, liền đánh bại đôi này huyết giáp cự nhân, thuận lợi thông qua được tầng 28. Tầng thứ 29, nó thế giới thí luyện thì là xuất hiện 4 cái huyết giáp cự nhân, độ khó lại tăng lên một cái cấp bậc. Trận chiến này Mộ Phong có chút miễn cưỡng, đem giết chóc hoàng tuyển cùng đấu chiến thiên thư diễn hóa đến cực hạn, vừa rồi đem 4 cái huyết giáp cự nhân đánh bại. Mà 4 cái huyết giáp cự nhân diệt vong chỗ tuôn ra đạo tắc điểm sáng thì là đặc biệt bành trướng, nộ đạo cây chi diệp thì là từng cái đem nó hấp thu. Làm cho Mộ Phong ngạc nhiên là, đạo tắc của hắn chi kiếm mặc dù viên mãn, nhưng ở tử kim lá phụ trợ bên dưới, vẫn như cũ còn có thể không ngừng hấp thu đạo tắc. Đạo tắc chi kiếm thế mà tiếp tục tại thủy biến, vô luận là kỳ phong duệ hay là kiếm thể uy mang, đều đang không ngừng trở nên càng thêm lóa mắt. Kỳ quái, vì sao đạo tắc của ta chi kiếm viên mãn, lại vẫn có thể hấp thu đạo tắc, chẳng lẽ là bởi vì ngộ đạo cây lá cây nguyên nhân sao? Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn nghĩ tới tử kim lá. Mỗi lần tử kim lá tiến vào hắn đại la thiên sau, chính là trực tiếp không nhập đạo thì chi kiếm bên trong. Cái này cũng dẫn đến đạo tắc chi kiếm kiếm thể, do màu trắng tinh dần dần lộ sắc thành màu tử kim, mà lại tại trên thân kiếm còn ra hiện tử kim lá cây đường vân. Mặc dù bây giờ đạo tắc chi kiếm còn không có hoàn toàn thể biến, vẹn vẹn chỉ là nhạt nhẽo màu tử kim, ngay cả tử kim lá cây đường vân cũng đặc biệt thưa thớt. Nhưng Mộ Phong lại biết, hiện tại tử kim đạo tắc chi kiếm uy lực vượt qua viên mãn đạo tắc chi kiếm. Tại tầng 27 thời điểm, Mộ Phong một đối mặt huyết giáp cự nhân, hắn còn muốn sử xuất tất cả bộ liếng, bây giờ hắn chỉ cần một quyền liền có thể diệt sát huyết giáp cự nhân. Chỉ bất quá, giai đoạn thứ tư, theo số tầng gia tăng, huyết giáp cự nhân số lượng cũng là tăng gấp bội. Những này huyết giáp cự nhân không chỉ có là số lượng gia tăng, mà lại từng cái am hiểu liên hợp chi thuật, phối hợp đặc biệt ăn ý, tự nhiên cho Mộ Phong tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Bất quá, Mộ Phong thì là càng đánh càng mạnh, dù sao hắn có thể không ngừng hấp thu đạo tắc điểm sáng đến tăng cường thể nội đạo tắc chi kiếm. Cho nên, tầng 30, 31 tầng, tầng 32, hắn đều chỉ dựa vào lấy giết chóc hoàng tuyển cùng đấu chiến thiên thư, liền một đi ngang qua quan trọng tướng. Tiểu tử ngươi là tình huống như thế nào? Ngươi đạo tắc tiến bộ cũng quá nhanh đi. Bây giờ ngươi nắm giữ đạo tắc lực lượng thậm chí vượt qua viên mãn. Tầng thứ 33, 64 cái huyết giáp cự nhân hành không mà đến, lấy vây kín chi thế đem Mộ Phong 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại, cùng nhau kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trung ương chỗ Mộ Phong. Huyền tôn tháp khí linh là thật một bức. Đặc biệt là hắn một lần lại một lần đoán sai Mộ Phong vượt quan thành tích, cái này khiến mặt của hắn đau rát. Mà lại hắn rất nhanh ý thức được, Mộ Phong đạo thì tốc độ tiến bộ đơn giản quá kinh người. Tại nhập tháp thời điểm, kẻ này nắm giữ đạo tắc cũng liền 2-3 thành tả hữu, nó một đường sông tháp trong quá trình, lĩnh ngộ đạo thì càng ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ, kẻ này nắm giữ đạo tắc đã vượt qua viên mãn, đạt đến khó mà lường được độ cao. Huyền tôn tháp khí linh lần thứ nhất ý thức được, trước mắt thanh niên này rất có thể phá quân vô tiện ghi chép. Tiền bối, thiên tài chính là khó mà dùng lẽ thường ước đoán tồn tại. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, cười nói: "Hừ, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không thông qua tầng này thí luyện. Một khi ngươi thông qua được, như vậy liền phá vỡ quân vô tiện lần đầu sông huyền tôn tháp ghi chép." Huyền tôn tháp khí linh hừ lạnh một tiếng, khống chế 64 cái huyết giáp cự nhân cấp tốc hướng phía Mộ Phong công sát mà đi. 64 cái huyết giáp cự nhân phối hợp ăn ý, lại nắm giữ lấy tinh diệu chiến trận chi thuật, lại thêm từng cái nắm giữ viên mãn đạo tắc chi lực, bọn hắn liên hợp thế công là cực kỳ đáng sợ. Dù cho là Mộ Phong đang sử dụng giết chóc hoàng tuyển cùng đấu chiến thiên thư tình huống dưới, vẫn như cũng bị bạo ngược, cơ hồ bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Xem ra ngươi đã đến này là ngừng. Phượng Nguyên, ngã xuống đi. Năm đó quân vô tiện chính là đổ vào dưới một chiêu này. 64 cái huyết giáp cự nhân cùng nhau gầm thét, nhao nhao giơ lên trong tay huyết kiếm, cùng nhau hướng phía Mộ Phong chém xuống. 64 đạo huyết sắc kiếm khí, tựa như 64 vầng huyết nguyệt, từ trên trời giáng xuống, đều rơi vào Mộ Phong trên thân. Một chiêu này, thật là đáng sợ, khai thiên tích địa, thiên địa lật úp. Mộ Phong mí mắt chực nhảy, một chiêu này cho hắn áp lực thật lớn. Hắn hiểu được, không có khả năng lưu thủ. Phật ma biến. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thể nội đồng thời vận chuyển đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện. Phật lực cùng ma lực đồng thời tại thể nội phun trào, phản phất nước sữa hòa nhau giống như dung hợp lại cùng nhau. Mà Mộ Phong cả người hình thái cùng khí tức đang nhanh chóng phát sinh thủy biến. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong thân thể bắn ra quỷ dị hắc kim hào quang, lại hào quang càng hừng hực lóa mắt, lại hóa thành màu đen vàng hình cầu, đem Mộ Phong bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, 64 đạo huyết sắc kiếm khí đã rơi xuống, đều đánh vào hắc kim hình cầu bên trên, càng không có cách nào phá bỡ. Cái gì? Huyền tôn tháp khí linh khó có thể tin nhìn xem một màn này, lên tiếng kinh hô. Chương 1597 sáng tạo ghi chép, chương 1597 sáng tạo ghi chép thật cổ quái lực lượng. Đã có Phật lực, lại có ma lực, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. 64 tôn huyết giáp cự nhân đứng lơ lửng giữa không trung, bài binh bố trận vây kín ở mộ phong, từng đôi mắt đều là rung động mà nhìn chằm chằm vào trung ương chỗ hắc kim hình cầu. Vừa rồi một kích kia, chính là hắn một kích mạnh nhất huyết nguyệt thần trảm, thế mà không cách nào phá mở cái này hắc kim hình cầu. Cái này khiến Huyền Tôn Tháp Khí Linh cảm thấy rung động, mà hắn cũng minh bạch, mộ phong lần này chỗ buộc phát chính là trước đó chưa bao giờ sử dụng tới một loại nào đó át chủ bài, thực lực cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, hắc kim hình cầu cấp tốc bành trướng, nguyên bản mấy trượng lớn nhỏ hắc kim hình cầu, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thành hơn ngàn trượng đáng sợ hắc kim cự cầu. Không tốt, rút lui. Huyền Tôn Tháp Khí Linh dự cảm không ổn, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt khống chế 64 tôn huyết giáp cự nhân hướng phía nơi xa lui nhanh. Trong nháy mắt này, hắc kim cự cầu ầm vang nổ bể ra đến, vô cùng vô tận hắc kim thủy triều tại bạo tạc bên trong điên cuồng quét sạch mà ra, như một đợt lại một đợt thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Vừa rút khỏi không bao xa 64 tôn huyết giáp cự nhân, lập tức bị cái này đáng sợ bạo tạc dư ba đập trúng, chật vật bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại cổ chiến trường bên dưới. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, đáng sợ bạo tạc một đợt lại một đợt nhấc lên, đinh hai nhức óc quanh tạc âm thanh, càng là liên tục không ngừng vang vọng mà lên. Lớn như vậy cổ chiến trường, tại bực này đáng sợ bạo tạc trong cùng chiều, hóa thành đổ nát thê lương, đầy đất bừa bộn. Đó là khi bạo tạc dần dần lắng lại, rơi xuống tại cổ chiến trường biên giới chỗ 64 tôn huyết giáp cự nhân, con người thít chặt mà nhìn chằm chằm vào chiến trường nơi trọng yếu trên không. Ở nơi đó, một đạo thon dài mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như một tôn tiên cổ vĩnh tồn thần linh. Đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là Mộ Phong. Chỉ là, thời khắc này Mộ Phong, kỳ hình thái tới bình thường thì là hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp Mộ Phong hai con ngươi triệt để thay đổi, nó mắt phải sáng kim, hiển hóa Phật nhãn, mắt trái đen kịt, hóa thành ma nhãn. Mà tóc của hắn, gương mặt, toàn thân đều là lưu động hắc kim sen lẫn lưu quang, đó là Phật lực cùng nước tăng ma lực nhũ giao dung hiển hóa. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là Mộ Phong phía sau hư không, hiển hóa ra một tôn vạn trượng Phật đà cùng ma ảnh. Phật đà cái hốt treo lấy thất thải quan vọng, mặt mũi hiền lành, tay nắm Phật ấn, khuôn chân ngồi ngay ngắn ở hoa sen chỗ ngồi, vô tận Phật quang phổ chiếu thiên địa, cứ như vậy tử mi quan sát thế gian. Ma ảnh quanh thân vờn quanh quần quần ma vụ, ma khí tung hoành cửu tiêu, xôi trào thiên địa, thứ nhất song ma nhãn, tràn ngập năng lượng, sát ý cùng điên cuồng, cầm trong tay ma đao, hoành đao lơ lửng. Phật đà treo ở Mộ Phong hậu phương bên phải, ma ảnh treo ở Mộ Phong hậu phương bên trái, phản phất hai tôn môn thần, thủ hộ lấy Mộ Phong. Đây cũng là Phật ma biến sau hoàn toàn mới Phật ma hình thái, so với lúc trước Phật ma hình thái phải cường đại nhiều lắm. Mà cái này tự nhiên quy công cho đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện cái này hai đại chuẩn đế cấp tiên pháp. Hai đại Phật ma tiên pháp đều là đỉnh cấp tiên pháp, Mộ Phong tại luyện tới tiểu thành sau, như vậy thi triển Phật ma biến, tự nhiên cũng vượt mức bình thường cường đại. Tiền bối, đắc tội, quân không ao ước ghi chép ta là phá định. Mộ Phong cặp kia hắc kim dị đồng rơi vào cổ chiến trường biên giới 64 tôn huyết giáp cự nhân, chậm rãi mở miệng. Chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, hư không đống nhiên bật mèo, nổ tung từng đạo lỗ đen, còn hắn thì như mũi tên rời cùng, cấp tốc hướng phía cổ chiến trường biên giới đánh tới. Đáng chết. Kết cự binh trận. 64 tôn huyết giáp cự nhân giống to, cấp tốc hội tụ, bài binh bố trận, một lần nữa kết trận. Chỉ gặp 64 tôn huyết giáp cự nhân không ngừng sắp xếp, cuối cùng hội tụ thành một bộ trường vạn trượng khổng lồ cự thần binh. Cự thần binh toàn thân bị che kín huyết sắc gai nhọn áo giáp bao trùm, cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, kinh khủng sát phạt chi khí như cuồng phong bạo vũ giống như bộc phát mà ra. Phượng Nguyên, ta thừa nhận ngươi không đơn giản, nhưng muốn qua cửa ải này còn không có dễ dàng như vậy. Chết. Cự thần binh gào thét hư không, cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, sải bước chạy thẳng hướng Mộ Phong. Chỉ gặp cự thần binh nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm hoành không chém tới, huyết quang gạch phá bầu trời, đem chân thiên đô nhuộm thành màu đỏ như máu. Một kiếm này quá mức đáng sợ, một kiếm hoành không, ngay cả bầu thiên đô bị xé nứt thành một lỗ hổng khổng lồ. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn hai con ngươi một nửa bình thản một nửa điên cuồng, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, hư không một trường đánh ra. Nhất thời, sau lưng của hắn hư không Phật đà hoành không mà đến, nắm đuốt tay hoa Phật trưởng, hoành không đánh tới, cùng huyết sắc cự kiếm đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, làm cho cự thần binh hoảng sợ là, hắn toàn lực chém ra huyết sắc cự kiếm, ầm vang sụp đổ ra. Sau đó, Phật trưởng như xuyên hoa kiếp nổ giống như xuất hiện tại bộ ngực hắn, nhẹ nhàng khắc ở nó trước ngực, lực lượng đáng sợ lập tức tại trước ngực hắn nổ tung. Chỉ gặp cự thần binh ngực vỡ ra, toàn bộ thân hình chật vật bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, Mộ Phong phía sau hư không ma ảnh trong nháy mắt xuất động, tay hắn cầm ma đao, mang bọc lấy ngàn vạn ma khí, từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc. Cự thần binh thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, ma ảnh trong tay ma đao chém bổ xuống đầu, từ ngực nó đâm xuyên, đem nó một mực ổn định ở trên mặt đất. Mà lớn như vậy ma ảnh, hai chân hung hăng giẫm tại cự thần binh trên thân, từ trên cao nhìn xuống dưới chân cự thần binh. Giết. Ma ảnh bèn bèn phun ra một câu nói như vậy, song quyền liền điên cuồng nện như điên tại cự thần binh trên thân. Mỗi một quyền đều gây nên cổ chiến trường chấn động mạnh, phản phất thiên địa lật út giống như, nó động tĩnh cực lớn, làm cho người rung động. Mộ Phong lơ lửng hư không, lạnh như băng quan sát cơ hồ bị ngược đánh cự thần binh. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, cự thần binh bị ma ảnh triệt để đánh cho tán loạn, tạo thành cự thần binh 64 tôn huyết giáp cự nhân, trọng thương bay ngược mà ra. Mộ Phong vừa xài bước ra, tựa như thuấn di xuất hiện tại gần nhất một tôn huyết giáp cự nhân trước người, một quyền quán xuyên đầu lâu của nó. Huyết giáp cự nhân bị diệt sát trong nháy mắt, vô số đạo tắc điểm sáng tản mát hư không. Mộ Phong lại cũng không đội vã hấp thu, mà là thân hóa lôi đỉnh, lướt dọc như bay sông về phía mặt khác huyết giáp cự nhân. Phốc phốc, phốc phốc, một quyền lại một quyền, một tôn lại một tôn huyết giáp cự nhân căn bản không hề có lực hoàn thủ đất bị Mộ Phong giải quyết diệt sát. Những này huyết giáp cự nhân sớm đã trọng thương, thực lực mười không còn một. Dù cho là trạng thái đỉnh phong, đối mặt Phật Ma biến dưới Mộ Phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi là bây giờ trạng thái trọng thương bọn hắn. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, 64 tôn huyết giáp cự nhân liền bị Mộ Phong diệt sát 63 tôn, chỉ còn lại cuối cùng một tôn huyết giáp cự nhân kéo dài hơi tàn. Ha ha ha. Phượng Nguyên, ta thật đúng là xem thường ngươi a, ngươi lại còn ẩn giấu đi thực lực thế này. Cuối cùng một tôn huyết giáp cự nhân tựa ở cổ chiến trường trên hàng rào, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, lại là cười ha ha. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 33, phá năm đó quân không ao ước ghi chép, sáng tạo ra thần tháp ghi chép mới. Tên của ngươi sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại thần tháp, khích lệ thần tháp một vị lại một vị đệ tử. Huyết giáp cự nhân nhìn thẳng Mộ Phong, trong giọng nói cũng không tức hổn hển chi sắc, ngược lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức và vui mừng. Đa tạ tiền bối. Mộ Phong liền ôm quyền, sau đó vừa xài bước ra, đấm ra một quyền, diệt cuối cùng một tôn huyết giáp cự nhân. Rầm rầm, vô số đạo tắc điểm sáng bắt đầu từ huyết giáp cự nhân hải cốt bên trong bay cướp mà ra, giải tại trên chiến trường cổ không, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh hà. Chương 1598 cực đạo lực lượng, chương 1598 cực đạo lực lượng. Khi Mộ Phong hấp thu tầng thứ 33 tất cả đạo tắc điểm sáng sau, hắn đại la thiên bên trong đạo tắc chi kiếm tử kim chi sắc càng nồng đậm, mà đạo tắc chi kiếm bên trên tử kim diệp văn đường cũng là càng rõ ràng lại phong phú, dần dần trải rộng trên lưỡi kiếm, tản ra thần kỳ mà khí tức cường đại. Mộ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đại la thiên bên trong đạo tắc chi kiếm uy năng lại là tăng gấp bội rất nhiều. Thật không nghĩ tới, đạo tắc của ta chi kiếm thế mà có thể cường hóa đến mức độ này. Vẹn vẹn đạo tắc lực lượng, ta liền so với đại bộ phận đại la bắt đầu tôn đỉnh phong cao thủ đều cường đại hơn đi. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, đôi mắt bắn ra quang mang mãnh liệt. Như vẹn vẹn so đấu đạo tắc chi lực, Mộ Phong tin tưởng đại la bắt đầu tôn đỉnh phong không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chân chính thực chiến nói, đại la kim tiên ở giữa cũng không chỉ là so đấu đạo tắc chi lực, còn có tự thân tiên lực cùng các loại bí thuật át chủ bài. Đại la bắt đầu tôn tiên lực bình thường là đại la huyền tôn 1000 lần, mà đại la bắt đầu tôn đỉnh phong càng là mấy ngàn lần nhiều. Tiên lực bên trên chênh lệch, đủ để do lượng biến chồng chất thành chất biến chênh lệch. Dù cho là tiên lực bên trên kém cách quá lớn, nhưng Mộ Phong nương tựa theo bây giờ cường đại đạo tắc chi lực, cùng phổ thông đại la bắt đầu tôn một trận chiến hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Mộ Phong dự đoán, hắn chiến lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có thực chiến qua, hắn cũng không tốt nói. Nhưng Mộ Phong kết nối xuống tới sông tầng thứ 34 cùng 35 tầng, lại là lòng tin 10 phần. Khi Mộ Phong đến tầng thứ 34 thời điểm, tầng này người thủ quan là 128 tôn huyết giáp cự nhân. Tại Phật Ma biến hình thái bên dưới, Mộ Phong thi triển giết chóc hoàng tuyển cùng đấu chiến thiên thư, cơ hồ là dễ như trở bàn tay mà đem đều hủy diệt. Mà tầng thứ 34 đạo tắc điểm sáng so với tầng thứ 33 càng thêm nồng đậm, gần như là tầng thứ 33 gấp đôi trở lên. Đang hấp thu tầng này đạo tắc điểm sáng sau, đạo tắc chi kiếm trên lưỡi kiếm có 8 thành khu vực đều bị Tử Kim Diệp Văn Đường che kín. Mộ Phong minh bạch, đương đạo thì chi kiếm lưỡi kiếm đều bị Tử Kim Diệp Văn Đường chiếm hết sau, đạo tắc chi kiếm thuế biến cơ hội liền đến tới. Chỉ cần đánh bại tầng thứ 35 người thủ quan, hấp thu đạo thì điểm sáng, đạo tắc của ta chi kiếm liền sẽ thuế biến hoàn thành. Mộ Phong đôi mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, thì thào nói nhỏ, không biết đương đạo thì chi kiếm thuế biến sau khi hoàn thành, không biết uy lực của nó bao nhiêu. Mộ Phong vượt qua vô số khôi giáp hải cốt, bước vào cổ chiến trường cuối trong cửa đá, hướng phía tầng thứ 35 mà đi. Tầng thứ 35, huyết giáp cự nhân số lượng đạt đến 256 tôn, tất cả đều là nắm giữ viên mãn đạo tắc lực lượng. Cái này 256 tôn huyết giáp cự nhân hợp kích chi thuật, so trước đó mấy lần đều muốn cao cấp hơn, uy lực càng đáng sợ. Trận chiến đấu này, Mộ Phong lâm vào khổ chiến. Mặc dù hắn thi triển Phật Ma biến, lại đem giết chóc hoàng tuyển, đấu chiến tiên thư thi triển đến cực hạn, vẫn như cũ khó mà đánh tan 256 tôn huyết giáp cự nhân đáng sợ chiến trận. Tại thời khắc này, Mộ Phong lần thứ nhất rút kiếm. Hắn thi triển Thiên kiếm chín thức bên trong trước 6 thức, vừa rồi thoát khỏi người thủ quan chiến trận áp chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh bại đối phương. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Phượng Nguyên, ngươi quả nhiên là cường đại kiếm tiên, thật không nghĩ tới Huyền Tôn tháp trước 34 tầng đều không thể buộc ngươi rút kiếm, chỉ có cái này tầng thứ 35 mới thành công buộc ngươi rút kiếm. 256 tôn huyết giáp cự nhân cùng nhau lên tiếng, nó trong thanh âm có một vòng chấn kinh, cùng sợ hãi thán phục. Mà lại ngươi kiếm thuật này quả nhiên là cao siêu à, lại phối hợp ngươi nắm giữ cường đại như thế đạo tắc chi lực cùng đông đảo át chủ bài, ta không làm gì được ngươi. Huyền Tôn tháp khí linh bùi ngùi thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc là ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi ta như vậy xuống dưới sẽ chỉ một mực giằng co. Sao không ngừng chiến đấu? Ngươi có thể vào tầng thứ 35 tu luyện không gian tu luyện một đoạn thời gian, ta muốn chờ ngươi sau khi xuất quan, đang định không phải việc khó. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói tiền bối, vạn bối còn có một chiêu kiếm thức, như một kiếm này không cách nào phá trận, chúng ta liền ngừng chiến. 256 tôn huyết giáp cự nhân đều là tò mò nhìn về phía Mộ Phong, đồng nói, à, vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi xuất kiếm đi. Kiếm này tên là Phi Tiên. Tiền bối, có thể tiếp hảo. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt bắn ra kiếm quang sáng chói, kiếm ý tung hành. Chỉ gặp hai đạo kiếm khí từ trong đôi mắt xông lên tận trời, hóa thành hai đầu kiếm khí thần long. Mộ Phong nhảy lên một cái, trong tay tiên kiếm lăng không chém ra, kiếm quang giống như từ chín đầu treo ngược xuống ngân hà, vắt ngang chân trời chỗ sâu. Sau đó, vô số kiếm quang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn mênh mông vô địch tiên nhân chi tư, bao trùm thế gian, quan sát vạn vật. Tôn này hiện hiện ra kiếm tiên, di thế độc lập, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên hư không, nó trên hai đầu gối, một thanh tuyệt thế tiên kiếm đưa ngang trước người. Đồng nhiên, Kiếm Tiên mở ra hai con ngươi, một cỗ kiên quyết mà sắc bén khí tức từ nó thể nội mãnh liệt mà ra. Chém. Mộ Phong khẽ nhả âm, trên hư không kiếm tiên khanh rút ra trên gối tuyệt thế tiên kiếm, tựa như thuấn di thẳng hướng chúng quanh huyết giáp cự nhân. Tốc độ thật nhanh. 256 tôn huyết giáp cự nhân triệt để kinh ngạc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, kiếm tiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là bắt không đến. Phốc phốc. Một kiếm hành không, vị thứ nhất huyết giáp cự nhân chính là bị xuyên thủng đầu lâu, nổ tung mà chết. Phốc phốc phốc. Kiếm tiên một bước một kiếm, xuyên thẳng qua tại đông đảo huyết giáp cự nhân ở giữa, một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Mà từng bộ huyết giáp cự nhân hải cốt, giống như mưa rơi giống như ở trong hư không không ngừng rơi xuống, nện ở trên mặt đất thành vô số khôi giáp mảnh vỡ. Cái gì? Một kiếm này làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Còn sót lại huyết giáp cự nhân triệt để luống cuống, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Khi kiếm tiên diệt sát vị thứ nhất huyết giáp cự nhân trong nháy mắt, bọn hắn chiến trận liền đã phá. Chiến trận vừa vỡ, bọn hắn bại cục đã định. Kế tiếp, kiếm tiên như gió thu quét lá rụng, nhanh chóng đi ngang qua hư không, từng kiếm một vung ra, còn sót lại huyết giáp cự nhân như mưa rơi giống như chút xuống. Phượng Uyên, ngươi đúng thật là cho ta niềm vui ngoài ý muốn a. Ta tại tầng 36 chờ ngươi, nhưng ta có thể rất rõ ràng cùng ngươi nói, như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, tầng cuối cùng ngươi không vượt qua nổi. Cuối cùng một tôn huyết giáp cự nhân lại không còn trốn tránh, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Phong, thấm thía mở miệng nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, kiếm tiên đã giáng lâm, một kiếm quán xuyên huyết giáp cự nhân đỉnh đầu, đem nó từ đầu tới đuôi xuyên qua mà qua. Đến tận đây, tất cả huyết giáp cự nhân tất cả đều diệt vong. Mà đạo tắc điểm sáng thì là trải rộng toàn bộ không gian, đang lóe lên sáng tắt, như đầy trời giống như tinh thần sáng chói. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào chung quanh đạo tắc điểm sáng, lập tức tế ra một mảnh ngộ đạo cây chi diệp, đem nó đều hấp thu. Sau đó, ngộ đạo cây chi diệp chính là chui vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Mộ Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, đại lượng đạo tắc điểm sáng dung nhập đạo tắc chi kiếm bên trong, làm cho đạo tắc chi kiếm lần nữa thuế biến. Không biết đi qua bao lâu, Mộ Phong phát hiện đạo tắc chi kiếm thuế biến rốt cục hoàn thành. Bây giờ đạo tắc chi kiếm hoàn toàn hóa thành thuần túy tử kim chi kiếm. Nó trên lưỡi kiếm, tử kim diệp văn đường trải rộng, móc nối thành tuyến, tựa như tạo thành một loại nào đó bế hoàn, tràn ngập khí tức thần bí cùng lực lượng. Ông. Đột nhiên, đạo tắc chi kiếm tranh minh không thôi, lại đột nhiên xông ra đại la thiên, bay ra Mộ Phong mi tâm, xông lên tận trời. Kiếm minh như rồng gầm, vang vọng trên chín tầng trời. Đây là cực đạo lực lượng, cái này Mộ Phong khó lường à, thế mà tu thành cực đạo chi lực tiên quan trong không gian, một viên con rối nhỏ không trọn vẹn đầu lâu tại ngộ đạo trên cây ủng ủng cục lăn lộn, ký túc trong đó đêm tối ma quân tựa như cảm ứng được cái gì, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 1599 ám dạ ma quân thỉnh cầu, chương 1599 ám dạ ma quân thỉnh cầu, ta nói đêm tối lão ca, như thế nào cực đạo chi lực? Cựu mệnh miêu yêu nện bước bước chân mèo, run run rẩy rẩy đi đến, tò mò hỏi. Tiểu cực cực cũng là điều khiển thiên kiếm treo ở con rối nhỏ bên người, đối với ám dạ ma quân trong miệng cực đạo chi lực rất là tò mò. Trong khoảng thời gian này, tại tiên quan không gian ở chung, vô luận là tiểu hồn hồn hay là tiểu cực cực, đều đối với ám dạ ma quân tâm phục khẩu phục. Mặc dù ám dạ ma quân bây giờ lưu lạc chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, thực lực càng là yếu ớt không chịu nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là từng là ma thiên tiên vực mạnh nhất chuẩn đế, tại tiên đế không gian thời đại, là mạnh hơn đông đảo chuẩn đế. Nếu không phải cùng thời đại có cái tà ảnh ma đế để ép, ám dạ ma quân chính là thời đại đó cựu thiên tiên vực người mạnh nhất. Cương đại như vậy tồn tại, coi như lưu lạc chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, muốn đem tiểu hồn hồn, tiểu cực cực thu thập ngoan ngoãn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cực đạo chi lực chính là đạo tắc cực kỳ, là một loại áp đảo đạo tắc viên mãn phía trên huyền diệu chi lực. Ám dạ ma quân thần sắc nghiêm nghị, nói phàm là có thể tại đại la kim tiên liền ngộ ra cực đạo chi lực, chính là đại la kim tiên vô địch tồn tại. Càng đáng sợ chính là, một khi tu luyện to lớn la kim tiên đỉnh phong, nương tựa theo cực đạo chi lực, thậm chí có thể giết phổ thông tiên vương. Lời vừa nói ra, tiểu hồn hồn, tiểu cực cực hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại la kim tiên sát tiên vương, đây là đáng sợ đến mức nào lực lượng a? Phải biết, dù cho là đế tử cấp yêu nghiệt, lấy đại la kim tiên ngạnh kháng vô thượng tiên vương mà không chết, đã là đứng đầu nhất thiên tư. Mà lấy đại la kim tiên sát tiên vương, từ xưa đến nay chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có thiếu niên tiên đế mới có qua dạng này đi chép. Nhiều đời tiên đế, tuổi trẻ thời kỳ, cùng nhau đi tới đều là vô địch giống như tồn tại, mới có lấy đại la kim tiên sát tiên vương khủng bố hành động vĩ đại. Chỉ là tiên đế quá thưa thớt, mỗi cái thời đại mới xuất hiện như vậy một vị, cái này cũng dẫn đến đại la kim tiên sát tiên vương chỉ ở trên cổ tịch ghi chép. Tại bây giờ thời đại này, đế tử cấp yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, vẫn còn chưa bao giờ có người từng có đại la kim tiên sát tiên vương đáng sợ hành động vĩ đại. Dù sao vô thượng tiên vương cùng đại la kim tiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chênh lệch này không chỉ là đạo tắc cùng đại đạo chi lực chênh lệch, càng là tiên thể, tiên lực ở giữa như hồng câu giống như chênh lệch. Ta sát, cái này cực đạo chi lực đáng sợ như vậy, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Tiểu hồn hồn giật mình kêu lên, đầy dây sợ hãi. Tiểu cực cực càng là trợn mắt hốt hồn, nói đúng a, ta cũng chưa từng nghe nói qua a. Ám dạ ma quân liếc hai người một chút, nói cực đạo chi lực chính là thế gian đại bí mật, lại là đế cấp thế lực ở giữa bí mật bất truyền mật. Hai người các ngươi biết mới kỳ quái được không? Mà bản tọa sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, là bởi vì bản tọa năm đó ở Đại La Kim Tiên cũng nộ ra được cực đạo chi lực. Chính là nương tựa theo cực đạo chi lực, bản tọa năm đó mới có thể được xưng là mạnh nhất chuẩn đế. Lúc đầu bản tọa có hy vọng thành đế, nhưng lại bị tà ảnh ma đế vượt lên trước một bước. Nói đến đây, ám dạ ma quân tức giận đến nghiến răng, hơi có chút không phục. Tiểu hồn hồn, tiểu cực cực hai người nhìn nhau, giờ mới hiểu được chỗ này vị cực đạo chi lực đáng sợ. mà lại từ ám dạ ma quân trong giọng nói, cái này cực đạo chi lực cùng thành tiên đế cũng có chút quan hệ. Tử kim chi kiếm hành không lơ lửng, kiếm minh triệt cửu tiêu, sáng chói tử kim huy mang, quang diệu thiên cung, cường đại kiếm thế lan tràn toàn bộ cổ chiến trường. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ trông thấy tử kim chi kiếm bắn ra ngàn vạn kiếm khí, mà ngàn vạn kiếm khí lại là tử kim lá cây hình dạng, vô số tử kim lá cây từ trên trời giáng xuống, đầy trời phiêu linh, tựa như đầu thu rơi xuống diệp phòng, ở không trung phiêu đãng, nhuộm dần cả tòa cổ chiến trường. Một màn này tràn đầy tình thơ ý họa, nhưng Mộ Phong nhưng từ bên trong cảm nhận được vô thượng sát cơ. Hắn biết rõ, cái này vô số tử kim lá cây chính là sát cơ vô hạn kiếm khí biến thành, mang theo phá diệt hết thể uy năng. Ám dạ ma quân nói đây là cực đạo chi lực, cái này cực đạo chi lực thật có cường đại như thế sao? Mộ Phong đôi mắt quang mang hừng hực, tay phải hắn một chiều, đem một viên tàn phá con rối đầu lâu lấy ra ngoài. Tiên quan trong không gian phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi Mộ Phong giám thị. Cho nên khi ám dạ ma quân hướng tiểu cực cực, tiểu hồn hồn giải thích cực đạo chi lực thời điểm, Mộ Phong tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hoặc là nói, ám dạ ma quân nhìn như nói cho tiểu cực cực cùng tiểu hồn hồn, trên thực tế nói đúng là cho Mộ Phong nghe được. Ám dạ ma quân, cùng ta hảo hảo nói một chút cái này cực đạo chi lực. Mộ Phong trầm giọng nói. Ám dạ ma quân đem con rối đầu lăn chính, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong, nói ta nếu chủ động nói ra, tự nhiên là sẽ cho ngươi nói rõ ràng. Bất quá, trước đó, ngươi có thể đáp ứng không ta, tương lai chờ ngươi tu luyện có thành tựu sau, tiến về một chuyến Ma Thiên Tiên Vực, vì ta tìm đủ hắc mục này điều khắc còn lại bộ vị. Mộ Phong liếc mắt ám dạ ma quân, cười lạnh nói, mặc dù ta không biết ngươi hắc mục này điều khắc tập hợp đủ sau có cái gì dùng, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Ngươi là muốn mượn nhờ hắc mục điều khắc tái tạo thần hồn, khôi phục ngày xưa đỉnh phong đúng không? Ngươi cái tên này quá cường đại, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy làm gì? Ám dạ ma quân thở dài, nói ta liền biết ngươi có thể như vậy nói, ngươi đoán không lầm, ta mặt khắc tàn hồn ký túc tại hắc mục điêu khắc những bộ vị khác. Một khi thần hồn của ta hoàn chỉnh, liền có thể tái tạo nhục thân, nhưng nhục thân nó cũng chỉ là hắc mục điêu khắc khôi lỗi chi thần thôi, đời này lại không tiến quân tiên đế khả năng. Nhưng ngươi không giống với, ngươi là có hy vọng thành tựu tiên đế, cho nên ngươi giúp ta tập hợp đủ hắc mục điêu khắc, ta nguyện ý đi theo ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi. Mộ Phong cười lạnh nói, ám dạ ma quân, ta mặc dù không biết ngươi qua lại, nhưng ngươi trước kia từng cùng ta ảnh ma đế tranh phong qua, nói rõ ngươi trong lòng là cái cực ngạo người. Nhưng ngươi như vậy cường đại chuẩn đế, há lại sẽ tùy tiện đi theo tại người đâu? Ngươi bực này vụng về hoang luôn, cũng không cần ở trước mặt ta nói. Ám dạ ma quân thở dài nói, năm đó ta đích xác là cái người cực kiêu ngạo, nhưng nhiều năm như vậy ta sống đến không phải người không phải quỷ, đã sớm bị mài mòn góc cạnh. Bây giờ ta bộ dáng này, còn sống lại có ý nghĩa gì? Lại ta xem ra đến, ngươi kế thừa nhân hoàng y bát, tương lai thành tựu đem siêu việt mặt khác tiên đế. Đi theo người như ngươi, cũng không tính bôi nhọ ta ám dạ ma quân. Đương nhiên nếu là ngươi hay là không tin được ta, vậy liền coi ta không nói. Mộ Phong suy tư một lát, cười nói, giúp ngươi cũng là không phải là không thể được, nhưng ngươi cần xuất ra chút thành ý đến. Cái gì thành ý? Ám dạ ma quân nhìn xem Mộ Phong dáng tươi cười, trong lòng chột dạ, có loại dự cảm bất tường. Chương 1600 hồn ấn, ta có một bí thuật, tên là hồn ấn, là đem thần hồn của ngươi phân hóa một sợi khắc sâu vào thần hồn của ta bên trong. Kể từ đó, ngươi cùng ta có vinh cùng mình có nhục cùng đủ, nếu ta thần hồn diệt vong, ngươi chi thần hồn cũng sẽ sụp đổ. Nhưng muốn gieo xuống hồn ấn, cần ngươi toàn thân tâm phối hợp, nếu không, hồn ấn tất nhiên mất đi hiệu lực. Mộ Phong ánh mắt nhìn thẳng ám dạ ma quân, thản nhiên nói, đây cũng là ta đưa cho ngươi lựa chọn. Liên nhìn ngươi có hay không thành ý. Ám dạ ma quân sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, ngươi muốn thần hồn nô dịch ta. Mộ Phong lắc đầu, thản nhiên nói, hồn ấn cũng không phải là thần hồn nô dịch, mà là đem mạng của ngươi vận cùng ta khóa lại cùng một chỗ. Cứ như vậy, ngươi khôi phục thực lực, liền không sẽ dám giết ta, mà là sẽ nghĩ phương nghĩ cách bảo hộ ta. Nhớ kỹ, đây là ta giúp ngươi danh giới cuối cùng, ngươi nếu không đáp ứng, như vậy chúng ta liền đàm phán không thành. Mộ Phong rất rõ ràng, ám dạ ma quân năm đó có thể cùng tà ảnh ma đế tranh phong, lại bị ca tụng là mạnh nhất chuẩn đế, hắn thực lực là cực kỳ đáng sợ, hẳn là đến gần vô hạn tại tiên đế tồn tại kinh khủng. Loại tồn tại này, nó tâm tự nhiên cực đoan ngạo khí, dù có chết cũng không thể lại trở thành nô bộc của hắn. Cho nên, Mộ Phong cũng không muốn triệt để khống chế ám dạ ma quân, chỉ là đem nó thần hồn cùng hắn thần hồn nối liền cùng một chỗ. Cứ như vậy, ám dạ ma quân xem như triệt để cùng hắn khóa lại cùng một chỗ, tương lai khôi phục thực lực cũng chỉ có thể trở thành hắn cận vệ. Ám dạ ma quân lông mày nhíu lên, trầm ngâm một lát, hỏi, vậy ta nếu là chết, ngươi cũng sẽ chết? Mộ Phong cười, nói tự nhiên không có khả năng. Ngươi một sợi thần hồn nắm trong tay ta mà chết, như vậy ngươi cái này sợi thần hồn liền sẽ ảnh hưởng ngươi tất cả thần hồn. Cuối cùng, thần hồn của ngươi cũng sẽ đi theo diệt vong, nhưng thần hồn của ta cũng không có ở trên thân thể ngươi, ngươi chết, ta như thế nào lại có ảnh hưởng đâu? Hừ, quả là thế, cứ như vậy, ta liền có sinh tử nhược điểm trong tay ngươi. Ám dạ ma quân hừ lạnh nói. Mộ Phong cười lạnh nói, làm sao? Ngươi không phải nói đi theo tại ta sao? Chẳng lẽ chỉ là trong miệng nói một chút, ngay cả một chút hành động thực tế đều không có? Nhược chân như vậy, ta cũng liền không có nghĩa vụ thay ngươi tìm kiếm còn lại hắc mục điều khác. Ngươi thật sự cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền sẽ tin hết ngươi? Nói, Mộ Phong định muốn đem ám dạ ma quân thu nhập tiên quan trong không gian. Chờ chút, ta nguyện ý phối hợp ngươi ám dạ ma quân gấp, hắn vội vàng lớn tiếng nói. Sớm nói như vậy không phải tốt. Sau đó, ngươi liền thả ra ngươi thần hồn, sau đó ta sẽ tiến vào thần hồn của ngươi, lấy ra một tia thần hồn. Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm ám dạ ma quân, tiếp tục nói, trong lúc này, không cho phép có bất kỳ phản kháng, cũng đừng có cái gì tiểu tâm tư, nếu không, ta tự có biện pháp để cho ngươi hồn phi phách tán. Ám Dạ Ma Quân có chút bất đắc dĩ nói, trong cơ thể của ngươi có như thế thần bí tiên quan hộ thể, ta cho dù có tiểu tâm tư, cũng vô dụng thôi. Mộ Phong gật đầu, lúc trước Ám Dạ Ma Quân liền từng đoạt xá qua hắn, đáng tiếc là, không chỉ có không thành công, còn kém chút hồn phi phách tán. Dù sao, tại tiên quan trong không gian, Mộ Phong thần hồn cơ hồ là vô địch, dù cho là Ám Dạ Ma Quân trạng thái đỉnh phong muốn đoạt xá hắn đều có chút khó khăn. Huống chi, bây giờ Ám Dạ Ma Quân chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Bất quá, để cho an toàn, Mộ Phong hay là đem Ám Dạ Ma Quân dẫn tới tiên quan trong không gian. Mộ Phong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo trên cây, nhìn chằm chằm Ám Dạ Ma Quân nói hiện tại có thể bắt đầu, buông lòng tâm thần đi. Ám Dạ Ma Quân thở dài, cũng không nói cái gì, thần hồn của hắn từ tàn phá đầu lâu khắc gỗ bên trong lướt đi. Mà Mộ Phong lúc này mới thấy rõ ràng Ám Dạ Ma Quân chân diện mục. Đó là cái tóc đen mắt đen nam tử trung niên, một bộ long văn hắc kim trường bào, mặt như lao gọn, tóc đen lộn xộn, nhưng toàn thân lại tràn ngập uy trấn hoàn vũ khí tức bén nhọn. Chỉ bất quá, bây giờ nam tử trung niên, thân thể có chút ảm đạm, khí tức thần hồn càng là suy yếu tới cực điểm. Ám Dạ Ma Quân ánh mắt phức tạp mắt nhìn Mộ Phong, sau đó chính là bung ra tâm thần, không chút nào dây dưa dài dòng. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn đầu tiên là đem tự thân thần hồn phân hóa ra một sợi nhỏ. Thần hồn xé rách thống khổ, làm cho Mộ Phong sắc mặt trắng bệnh, không khỏi kêu rên lên tiếng. Hồn ấn chính là đạo đế cổ kinh bên trong diễn sinh ra một loại thần hồn bí thuật, là Mộ Phong tu luyện đến tầng thứ 6 vừa rồi ngộ ra một loại bí pháp. Thần này hồn bí thuật cũng không phải là thần hồn nô dịch chi thuật, mà là một loại thần hồn khế ước chi thuật. Thi thuật giả từ bị thi thuật giả trong thần hồn cướp lấy một sợi thần hồn, sau đó đem nó cùng tự thân một sợi thần hồn dung hợp, lại lấy bí thuật phân ra chủ thứ. Thi thuật giả một sợi thần hồn làm chủ hồn, bị thi thuật giả một sợi thần hồn là phụ hồn. Đặc biệt là phụ hồn, là liên lụy đến bị thi thuật giả toàn bộ thần hồn, một khi phụ hồn chôn vùi, như vậy bị thi thuật giả toàn bộ thần hồn liền sẽ phát sinh nổ dây chuyển giống như hủy diệt. Nhưng chủ hồn chôn vùi lại sẽ không, bởi vì chủ hồn chỉ là thi thuật giả một sợi thần hồn thôi, cuối cùng chỉ là để thi thuật giả thần hồn bị hao tổn. Đương nhiên, cái này cùng thần hồn nô dịch khác biệt chính là thi thuật giả cũng không thể tùy ý chôn vùi phụ hồn, bởi vì chủ hồn cùng phụ hồn là dung hợp lại cùng nhau, còn có khế ước tính chất, một khi chủ động chôn vùi phụ hồn, chủ hồn cũng sẽ trọng thương thi thuật giả thần hồn. Cho nên bị gieo xuống hồn ấn người, ý thức là tự do, cũng không cần thụ thi thuật giả thao túng. Nó tác dụng duy nhất chính là, bị thi thuật giả nhất định phải bảo hộ thi thuật giả, nếu không, thi thuật giả vừa chết bị thi thuật giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Mộ Phong đem tự thân một sợi thần hồn lăng không đánh ra, lướt vào Ám Dạ Ma Quân thần hồn bên trong. Mộ Phong thần hồn là hiện lên màu vàng, mà Ám Dạ Ma Quân thần hồn là màu đen sẫm. Màu vàng thần hồn chui vào Ám Dạ Ma Quân thần hồn bên trong, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Chỉ gặp cái này lũ kim sắc thần hồn, từ Ám Dạ Ma Quân thần hồn bên trong, sẽ rách hạ một sợi màu đen sẫm thần hồn, bay lượn về Mộ Phong lòng bàn tay. Chỉ gặp một đen một vàng hai sợi thần hồn, giống như âm dương thái cực giống như tại lượn vòng lấy, cuối cùng hòa làm một thể, tạo thành hắc kim sen lẫn hải nhi hình thái. Nhìn kỹ lại, cái này nho nhỏ hải nhi toàn thân đều trải rộng thần bí mà phức tạp bí văn. Lúc này, nho nhỏ hải nhi bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nó trong đôi mắt lại rung động càng nhiều bí văn. Chỉ gặp vô số bí văn tràn mi mà ra, vào trong hư không hình thành một đầu dài nhỏ bí văn xiềng xích. Bí văn xiềng xích hành không lướt đi, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Ám Dạ Ma Quân thần hồn vờn quanh cầm cố lại. Ân. Ám Dạ Ma Quân sắc mặt biến hóa, vừa định muốn dãy rủa thời điểm, lại phát hiện bí văn xiềng xích chui vào trong thần hồn của hắn. Sau đó, hắn toàn bộ thần hồn mặt ngoài, liền có bí văn xiềng xích đang lóe lên, mặc dù không ảnh hưởng hắn hành động. Nhưng hắn lại phát hiện, bởi vì cái này bí văn xiềng xích, mệnh của hắn hạch cùng Mộ Phong lòng bàn tay Hải Nhi liên hệ ở cùng nhau. Nói cách khác, một khi Mộ Phong lòng bàn tay Hải Nhi này diệt vong, thần hồn của hắn mệnh hạch cũng muốn xong đời. Thật sự là tinh diệu mà thần kỳ thần hồn bí thuật, dù cho là chuẩn đế cấp tiên pháp cũng còn lâu mới có được như vậy tinh diệu. Ám Dạ Ma Quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong trong tay Hải Nhi, nói nếu là ta đoán không lầm, thuật này đến từ đế kinh đi. Chương 1601 cực đạo chi kiếm chương 1601 cực đạo chi kiếm Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Ám Dạ Ma Quân, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Ám Dạ Ma Quân cũng là thức thời không có hỏi nhiều, mặc dù không có đạt được Mộ Phong chính diện trả lời chắc chắn, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này nguồn ấn tất nhiên đến từ đế kinh. Ám Dạ Ma Quân chính là năm đó mạnh nhất chuẩn đế, hắn biết rõ thần hồn của mình cường đại cỡ nào. Liền xem như chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, bình thường thần hồn bí thuật cũng khó có thể tùy tiện tại hắn tàn hồn bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng là ấn. Nhưng Mộ Phong hồn ấn lại dễ dàng tại hắn tàn hồn bên trên lưu lại vết tích, trừ đế kinh hắn nghĩ không ra còn có mặt khác bí thuật có thể làm được. Kẻ này khí vận thật sự là khó lường, không chỉ có đạt được nhân hoàng di vận, mà lại hư hư thực thực đạt được nhân hoàng truyền thừa. Đồng thời còn chiếm được 9 đại thiên thư một trong đấu chiến thiên thư, bây giờ thần hồn này bí thuật không giống như là nhân hoàng trải qua, càng có thể là mặt khác đế kinh. Ám Dạ Ma Quân tâm tư phun trào, lại là càng đoán càng là chấn kinh. Vô luận là nhân hoàng trải qua hay là đấu chiến thiên thư, dù cho là lịch đại tiên đế đều muốn động tâm trí bảo, lại đều bị Mộ Phong đạt được. Ngoại trừ còn nắm giữ mặt khác đế kinh. Mộ Phong cái này nghịch thiên khí vận, làm cho Ám Dạ Ma Quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thần hồn của ngươi đã bị ta gieo xuống hồn ấn, như vậy về sau ngươi ta chính là có vinh cùng mình có nhục cùng nhục quan hệ. Ám Dạ Ma Quân, ngươi yên tâm, còn lại hắc mục điêu tố, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tìm về, nhưng ngươi cần cho ta tương ứng manh mối. Mộ Phong nhìn về phía Ám Dạ Ma Quân, thần sắc hỏa hoãn rất nhiều, bình tĩnh nói: "Đa tạ. Còn lại hắc mục điêu tố mảnh vỡ đều bám vào ta một bộ phận thần hồn, nếu ta có thể đi vào Ma Thiên Tiên vực, liền có thể từng cái cảm ứng được." Ám Dạ Ma Quân đối với Mộ Phong chắp tay, trầm giọng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói trong thời gian ngắn, ta không có khả năng tiến về Ma Thiên Tiên Vực. Tìm kiếm Hắc Mộc Điêu Tố, chỉ sợ muốn về sau mới có thể làm đến. Ám Dạ Ma Quân cười nói, tìm kiếm Hắc Mộc Điêu Tố, cũng không cần ngươi tự mình tìm kiếm. Ngươi vấn tiên hội bên trong, không thì có Ma Thiên Tiên Vực thổ dân sao?
A,
ngươi nói là Trung Ương Thiên Quân sao? Mộ Phong ngạc nhiên nói, đang vấn tiên hội trong thành viên, có hai vị là tới từ Ma Thiên Tiên Vực, theo thứ tự là Trung Ương Thiên Quân cùng Hậu Thổ Hoàng Kỳ. Mà Hắc Mộc này pho tượng chính là trong lúc này Thiên Quân hiến cho hắn, cho nên Mộ Phong trước tiên nghĩ tới chính là Trung Ương Thiên Quân. Ma Thiên Tiên Vực cương vực mênh mông, lúc trước ta tại Trung Ương Thiên Quân trong tay thời điểm, khi thì thanh tỉnh, khi thì mở mịt, nhưng cũng cảm ứng được những bộ vị khác đại khái phương vị. Ngươi trong thành viên có hai người là Ma Thiên Tiên Vực, ngươi hoàn toàn có thể đem này xem như nhiệm vụ phân phát cho bọn hắn, ta muốn bọn hắn là rất tình nguyện là vĩ đại mộ thần đại nhân ra sức. Ám Dạ Ma Quân chậm rãi mà nói, cuối cùng còn trêu chọc Mộ Phong đứng lên. Việc này không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết làm thế nào, ngươi trước đem cảm ứng Hắc Mộc Điêu Tố những bộ vị khác tọa độ phát cho ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Được rồi. Ám Dạ Ma Quân chân chu mà đem hắn Hắc Mộc Điêu Tố bộ vị tin tức chuyển đâu cho Mộ Phong. Mộ Phong yên lặng tiếp thu xong Ám Dạ Ma Quân tin tức sau, chính là lấy ra hai viên ngọc giản, đem Ám Dạ Ma Quân tin tức từng cái ghi lại ở cái này hai viên ngọc giản bên trong. Sau khi làm xong, Mộ Phong đem ánh mắt rơi vào nơi xa Tinh Thần Chi Sơn bên trong đại biểu cho Trung Ương Thiên Quân cùng Hậu Thổ Hoàng Kỳ hai ngôi sao bên trên. Tay phải hắn hư không điểm một cái, cho hai người truyền một đoạn văn ngữ, đồng thời đem cái này hai viên ngọc giản thông qua tinh thần phân biệt truyền tống cho hai người. Sau khi làm xong, Mộ Phong lúc này mới nhìn về phía Ám Dạ Ma Quân, nói hiện tại, có thể nói cho ta một chút cực đạo chi lực đi. Cực đạo chi lực chính là đạo tắc cực kỳ, là áp đảo viên mãn đạo tắc phía trên càng huyền diệu hơn lực lượng. Ám Dạ Ma Quân nuốt cảm nói. Mộ Phong nhíu mày, nói những này ngươi cũng nói qua, nói cho ta một chút cực đạo chi lực cùng tiên đế quan hệ, ngươi từng nói qua tiên đế thời kỳ thiếu niên đều từng ngộ ra qua cực đạo chi lực. Nói cách khác, cực đạo chi lực là thông hướng tiên đế chi lộ nhất định phải lực lượng thôi. Ám Dạ Ma Quân trầm giọng nói, dựa theo trên cổ tịch ghi chép, cùng ta tự mình kinh lịch, đích thật là như vậy. Từ xưa đến nay tiên đế đều là tại Đại La Kim Tiên ngộ ra qua cực đạo chi lực, đều không ngoại lệ. Hiển nhiên, cực đạo chi lực cùng thành tựu tiên đế là có tất nhiên liên hệ. Còn có cực ít bộ phận chưa thành đế chuẩn đế, cũng là ngộ ra được cực đạo chi lực, nhưng thực lực nhưng lại xa xa áp đảo tất cả chuẩn đế, tỉ như ta. Ngươi khả năng có chỗ không biết, chuẩn đế đến tiên đế quá trình thủy biến, bị chúng ta xưng là chứng đạo. Mà chứng đạo quá trình cần phải gõ khai thiên đạo bích lũy, trực chỉ thiên đạo bản nguyên, chỉ có chạm đến thiên đạo bản nguyên mới có thể thành tựu tiên đế. Nhưng thiên đạo hàng rào sao mà kiên cố, bình thường chuẩn đế căn bản mở không ra thiên đạo hàng rào, nhưng cực đạo chi lực lại có hy vọng. Năm đó ta liền thử qua vô cùng đạo chi lực anh kích thiên đạo hàng rào, cơ hồ muốn phá vỡ thiên đạo hàng rào, nhưng lại bị tà ảnh ma đế nhanh chân đến trước. Nói đến đây, Ám Dạ Ma Quân hùng hùng hổ hổ, đối với tà ảnh ma đế loại hành vi này cực kỳ khinh thường cũng không cam lòng. Thì ra là thế. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng thì là nhảy cẫng cùng kích động. Hắn không nghĩ tới chỉ là sông Huyền Tôn Tháp, lại làm cho hắn đánh bậy đánh bạ thu được cực đạo chi lực. Đây chính là tương lai thành tựu tiên đế chỗ thiết yếu lực lượng a. Cực đạo chi lực làm như thế nào vận dụng? Mộ Phong liền vội vàng hỏi. Ám Dạ Ma Quân cũng không có tàng tư, mà là nói thẳng ra, nói ngươi nắm giữ chính là kiếm chi đạo tắc, cho nên bây giờ ngươi đạo tắc chi kiếm đã hóa thành cực đạo chi kiếm. Tại cực đạo chi lực trước mặt, bất kỳ đạo tắc đều là sâu kiến. Chỉ cần ngươi tế ra cực đạo chi kiếm, hết thảy đạo tắc đều sẽ tự chủ thần phục. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi địch nhân của ngươi đạo tắc không cách nào sử dụng, chỉ có thể sử dụng tiên lực, thực lực kia chẳng phải là giảm mạnh. Ngoại trừ, cực đạo chi kiếm càng có thể chạm thần hồn. Cực đạo chi kiếm vừa ra, lại nhiều đại la kim tiên ở trước mặt ngươi, đều là con kiến hôi tồn tại. Ngươi muốn giết bọn hắn, đơn giản như giết chó giống như đơn giản. Đương nhiên, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, đối mặt đại la bắt đầu tồn cường giả tối đỉnh, có thể áp chế đối phương, muốn giết đối phương liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, một khi tu vi của ngươi cũng đạt tới đại la bắt đầu tôn, vô thượng tiên vương phía dưới, ngươi giết chi như giết gà. Mà khi ngươi đạt tới đại la bắt đầu tôn đỉnh phong, thậm chí có thể giết nhất giai thậm chí là nhị giai tiên vương. Mộ Phong càng nghe càng là kinh ngạc, nói mạnh như vậy, đó là đương nhiên. Ngươi bây giờ không phải đang sông Huyền Tôn Tháp sao? Ngươi thử một chút cực đạo chi kiếm uy lực chẳng phải sẽ biết. Ám Dạ Ma Quân thản nhiên nói. Sau đó, Mộ Phong lại là cùng Ám Dạ Ma Quân trao đổi rất nhiều. Mộ Phong từ Ám Dạ Ma Quân nơi đó cũng học được như thế nào sử dụng cực đạo chi kiếm phương pháp. Tại hoàn toàn giải cực đạo chi kiếm đáng sợ sau, Mộ Phong trong lòng càng kích động, không kịp chờ đợi rời đi tiên quan không gian, hướng phía Huyền Tôn Tháp 35 tầng mà đi. Tầng thứ 35 người thủ quan, vừa vặn có thể cho hắn thử một chút vừa nắm giữ cực đạo chi kiếm uy lực. Chương 1602 tầng thứ 36 chương 1602 tầng thứ 36 Ma Thiên Tiên Vực, Tuyệt Tình Ma Tông. Trong một chỗ động phủ, lại đặc biệt náo nhiệt. Nhất chúng Tuyệt Tình Ma Tông đệ tử nội môn đến đây động phủ đến nhà bái yết. Bùi Sư Minh, chúc mừng chúc mừng. Lúc này mới đột phá Đại La Kim Tiên mới mấy chục năm, không ngờ có đột phá, từ Đại La Huyền Tôn đột phá tới Đại La Nguyên Tôn a. Bùi sư đệ a, ngươi tốc độ tiến bộ này quả nhiên là làm cho huynh theo không kịp a, có thể có cái gì bí quyết không có? Dạy một chút vi minh. Lần này Bùi sư minh tốc độ tiến bộ, thế nhưng là đưa tới lao tổ chú ý, lao tổ lại chuyên môn đem nó thu nạp nhập đệ tử hạch tâm hàng ngũ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bùi sư minh, về sau phát đạt, cũng không nên quên chúng ta những sư minh đệ này a. Nhất chúng đệ tử nội môn đều là bưng lấy hạ lễ, hướng động phủ chủ nhân ăn mừng, từng cái trên mặt đều treo định nọ dáng tươi cười. Mà tòa động phủ này chủ nhân chính là một tên thần sắc lạnh lùng, dáng người khôi ngô thanh niên. Trên mặt hắn treo nhạt nhẽo ý cười, cùng nhất chúng đến đây ăn mừng sư huynh đệ bắt chuyện, nhưng trong lòng thì là cười lạnh. Lúc trước hắn tinh thần xa suốt thời điểm, những này từng cái sư huynh đệ cũng không có thiếu cho hắn bỏ đá xuống giếng. Bây giờ, hắn phát đạt, tức thì bị đệ bạt làm đệ tử hệ tâm, cái này cả đám đều đổi cái sắc mặt, cái này khiến bùi chủ nhân trong lòng dính nhau. Nếu không có mộ thần đại nhân cùng vấn tiên hội, đời ta đều khó có khả năng xoay người đi. Bùi chủ nhân trong lòng thầm nghĩ, đối với mình có thể gia nhập vấn tiên hội mà cảm thấy may mắn, đối với vị kia thần bí mộ thần đại nhân thì là càng kính sợ. Hắn biết rõ, thiên phú của hắn cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là trung thượng trình độ. Tuyệt tính ma tông đệ tử nội môn, hẳn là hắn đời này cực hạn, về phần đệ tử hệ tâm, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng gia nhập vấn tiên hội, đồng thời nhiều lần mượn nhờ ngộ đạo thụ tu luyện, tiến độ tu luyện của hắn kinh người. Đương nhiên, càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo hắn tại ngộ đạo dưới cây tu luyện số lần gia tăng, thiên phú của hắn cùng căn cốt đều có nhảy vọt tăng lên. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đại tạo hóa. Mà hết thảy này đều là vĩ đại mộ thần đại nhân cùng vấn tiên hội mang cho hắn. Tuy nói lần trước đem hắc mộc điêu khắc giao ra, để hắn có chút đau lòng, nhưng đổi lấy 3 lần ngộ đạo cây tu luyện cơ hội, lại mang cho hắn càng lớn chỗ tốt. Chính là cái này 3 lần ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội, làm hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ tức thì bị đề bạt thành đệ tử hệ tâm. Nếu là còn có thể tiến vào ngộ đạo cây bên trong tu luyện liền tốt, đáng tiếc là ta không có thứ càng tốt đổi. Ân. Đột nhiên, bùi chủ nhân sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía nhất chúng đến đây ăn mừng các sư huynh đệ, chắp tay trầm giọng nói, "Chư vị, tại hạ chợt có cảm ngộ, còn cần bế quan củng cố bên dưới, chỉ sợ chiêu đãi không được chư vị, còn xin đảm đương." Nhất chúng sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao bùi chủ nhân đều đã hạ rõ ràng như thế lệnh đuổi khách, bọn hắn nếu là còn lại lấy không đi, vậy liền quá không thức thời. Các loại cả đám sau khi rời đi, bùi chủ nhân lập tức đóng lại động phủ cửa lớn, đồng thời đem trận pháp từng cái mở ra, sau đó không kịp chờ đợi đem tiên thức xâm nhập thức hải. Chỉ gặp hắn trong thức hải lơ lửng một viên tiên bài. Tiên bài tách ra sáng chói tiên mang, sau đó một viên ngọc giản chính là bị truyền tống đi ra. Bùi chủ nhân đem ngọc giản từ trong thức hải lấy ra, cầm trong tay, mà trong đầu thì là vang lên mộ thần đại nhân thanh âm đạm mạc kia, "Trung ương tiên quân, bản tọa có nhiệm vụ giao cho ngươi, nhiệm vụ này chính là đi giúp bản tọa thu thập hắc mộc điêu khắc những bộ vị khác. Mỗi thu thập một cái hắc mộc điêu khắc bộ vị, ngươi có thể đạt được 5 lần ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội." Trong ngọc giản ghi lại là hắc mộc điêu khắc những bộ vị khác đại khái phương hướng, về phần vị trí cụ thể cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Bùi trùng nhân mà người, chợt kích động toàn thân phát run. Một cái hắc mộc điêu khắc bộ vị, thế mà có thể đổi 5 lần ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội, đây là cỡ nào cơ duyên á vĩ đại mộ thần đại nhân, tại hạ tất nhiên không cô phụ tín nhiệm của ngài, sẽ mau chóng tìm được hắc mộc điêu khắc những bộ vị khác. Bùi trùng nhân cơ hồ trả lời lập tức, cung kính hồi phục mộ thần đại nhân sau, chính là không kịp chờ đợi xem xét trong ngọc giản tin tức. Cùng lúc đó, Ma Thiên Tiên vực Phong Nguyệt Ma Tông bên trong, một tên tắm rửa tại bóng ánh trong ao mị hoặc ma nữ, đang từ trong nước hồ đứng lên, trần trụi ra cái kia trắng tinh không tì vết ngọc thể, cùng đôi kia dung lượng kinh người ngọc phong. Trong tay nàng cầm cùng bùi chủng nhân giống nhau như lúc ngọc giản, thấp giọng lẩm bẩm nói, một cái hắc mộc điêu khắc bộ kiện chính là 5 lần ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội, thật sự là đại thủ ta. Cơ hội này khó được, nhất định phải nắm chặt, bất quá vấn tiên hội bên trong Ma Thiên Tiên vực thành viên chứ ta, còn có trong lúc này thiên quân. Nghĩ đến mộ thần đại nhân hẳn là cũng thông chi trong lúc này thiên quân, quyết không thể để hắn nhanh chân đến trước, ta phải lập tức xuất phát tìm kiếm. Khi Mộ Phong bước vào Huyền Tôn Tháp tầng thứ 36 trong nháy mắt, trong thức hải của hắn thì là phân biệt truyền đến Trung ương Tiên quân cùng hậu thổ hoàng kỳ đáp lại. Mộ Phong thì là cũng không có quá coi ra gì, mà là nhìn về phía trước mắt lớn như vậy cổ chiến trường. Giờ phút này, trong chiến trường cổ, một tôn lại một tôn huyết giáp cự nhân bày trận tại trước, kinh khủng sát phạt chi khí xông thẳng lên trời. 512 tôn huyết giáp cự nhân, lại từng cái nắm giữ lấy viên mãn đạo tắc lực lượng. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn vượt qua nhất chúng huyết giáp cự nhân, rơi vào tối hậu phương một bóng người trên thân. Đạo thân ảnh này cao khoảng một trượng, cùng nhất chúng huyết giáp cự nhân so sánh, lộ ra nhỏ bé. Toàn thân hắn đều bao trùm lấy áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay hoàng kim thiên thương, vàng nóng ánh trong khôi giáp, một đôi lừng hực huyết quang đang lóe lên, sáng tối chập chờn. Mộ Phong phát hiện, kim giáp trên thân người quanh quẩn lấy làm cho người nhìn không thấu lực lượng huyền diệu. Mà nguồn lực lượng này áp đảo viên mãn đạo tắc, là siêu việt đạo tắc đại đạo chi lực. Khó trách Huyền Tôn Tháp khí linh quên ta, để cho ta tại 35 tầng trước tu luyện một đoạn thời gian. Mộ Phong nhìn trước mắt kinh khủng chiến trận, thì thào nói nhỏ, nguyên lai tầng này huyết giáp cự nhân không chỉ có gấp bội, mà lại nó lãnh tụ càng là nắm giữ một tia đại đạo chi lực. Siêu. Đột nhiên, kim giáp người nhảy lên một cái, đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát Mộ Phong, nói phượng bên. Trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ, nếu không muốn chịu đủ, liền tự hành tối lui đi. Mộ Phong cười, nói tiền bối. Tại hạ chưa hẳn không có sức liều mạng. Hừ. Thật sự là ngoan cố tiểu gia hỏa, đã như vậy, vậy ta cũng không để lại tay, một kích liền đưa ngươi đào thải. Kim giáp người hừ lạnh một tiếng, trong tay hoàng kim tiên thương lăng không một chỉ hướng Mộ Phong. Rầm rầm rầm. 512 tôn huyết giáp cự nhân gào thét hư không, sau đó tại kim giáp người thống xoáy bên dưới, kết trận đánh tới. Trong khoảnh khắc, đông đảo huyết giáp người kết trận hóa thành một tôn ba đầu cự long, vẹn vẹn long khu liền có mười mấy vạn trượng, có thể nói là che khuất bầu trời. Kim giáp người nhảy lên rơi vào ở giữa trên đầu rồng, khẽ nhả một chữ, giết. Chỉ gặp ba đầu cự long đáp xuống, điên cuồng địa sát ngưỡng Mộ Phong. Vô luận là chiến trận hay là huyết giáp cự nhân số lượng, đều so 35 tầng mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa còn có kim giáp người thống ngự. Tôn này ba đầu cự long có thể diệt giết bất luận cái gì đại la kim tiên, chớ đừng nói chi là vẹn vẹn chỉ là đại la huyền tôn hậu kỳ Mộ Phong. Bắt ngươi thử một chút ta cực đạo chi kiếm đi. Mộ Phong đứng thẳng người lên, lù lù bất động, trong đôi mắt chiến ý lang thiên, hắn bắt đầu điều động đại la thiên bên trong cực đạo chi kiếm. Khen. Đột nhiên, một đạo tựa như long ngâm giống như réo rắt kiếm minh từ Mộ Phong thể nội vang vọng mà lên. Chương 1603 thông quan, chương 1603 thông quan giống. Tam đầu cự long đáp xuống, tựa như thế sét đánh lôi đỉnh, mang bọc lấy kinh khủng lôi đỉnh chi lực chút xuống. Vô biên vô tận huyết sắc lôi đỉnh, vờn quanh tại tam đầu cự long quanh thân, chìm chìm nổi nổi, tựa như một mảnh huyết sắc lôi hải. Bực này huyết sắc lôi hải chính là 512 tôn huyết giáp cự nhân đạo tắc chi lực biến thành. Đây chính là 512 đạo viên mãn đạo tắc, lại là thông qua một loại nào đó huyền diệu liên hợp mà hình thành hình thái cuối cùng. Mảnh này đạo tắc lôi hải, xa so với bất luận cái gì viên mãn đạo tắc phải cường đại nhiều lắm, đủ để vây sát bất luận cái gì đại la bắt đầu tôn cường giả, chớ đừng nói chi là bây giờ trước mắt cái này còn vẹn vẹn chỉ là đại la huyền tôn thanh niên. Khen. Đột nhiên, một đạo réo rắt mà to rõ kiếm minh, vang vọng cửu thiên, bay thẳng trời cao. Một vòng sáng chói tử kim kiếm quang, từ Mộ Phong chỗ mi tâm sáng lên, sau đó xông cướp mà ra, đâm vào mãnh liệt mà đến đáng sợ vết sắc trên lôi hải. Chỉ gặp không ai bị nổi đáng sợ vết sắc lôi hải, lại như bã đậu giống như ầm vang diệt vong, tiêu tán không còn một mảnh. Mà càng đáng sợ kiếm thế, tựa như giống như mưa to gió lớn quét sạch mà ra, đánh vào tam đầu cự long phía trên. Làm cho kim giáp nhân hoảng sợ là, khí thế như hồng tam đầu cự long thế mà chật vật bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, tam đầu cự long khí tức trên thân cùng ánh sáng triệt để ảm đạm rất nhiều, phản phất trong nháy mắt trở nên suy yếu xuống dưới. Cái gì? Nguồn lực lượng này kim giáp nhân nhảy lên một cái, vững vàng lơ lửng trên hư không, tránh khỏi cùng tam đầu cự long cùng một chỗ té ngã trên đất cục diện khó xử, mà hắn khó có thể tin nhìn xem Mộ Phong. Chỉ gặp Mộ Phong vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, nhưng hắn trên đỉnh đầu treo lấy một thanh tử kim chi kiếm. Kiếm này toàn thân tản ra thần bí tử kim vi mang, nó lơi kiếm chỗ, trải rộng tử kim diệp đường vân, móc nối thành tuyến, tựa như tạo thành một loại nào đó bế hoàn, tràn ngập khí tức thần bí cùng lực lượng. Càng đáng sợ chính là, tử kim chi kiếm bắn ra ngàn vạn kiếm khí, mà ngàn vạn kiếm khí lại là tử kim lá cây hình dạng. Vô số tử kim lá cây từ trên trời giáng xuống, đầy trời phiêu linh, phản phất lĩnh vực giống như đem Mộ Phong cả người bao phủ ở bên trong. Nhưng kim giáp nhân nhưng từ bên trong cảm nhận được vô thượng sát cơ. Cỗ sát cơ này làm hắn khắp cả người phát lạnh, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ tên là tâm tình sợ hãi. Cực đạo chi lực, lại là cực đạo chi lực. Ngươi cái tên này nghịch thiên sao? Thế mà ngộ ra được cực đạo chi lực. Kim giáp nhân nhận ra tử kim chi kiếm khí tức, thanh âm hắn đều trở nên bén nhọn, trong đó ẩn chứa nồng đậm khó có thể tin. Chém. Mộ Phong hai con ngươi kiếm khí lạnh thấu xương, khẽ nhả một chữ, sát cơ lộ ra. Nhất thời, tử kim chi kiếm hành không mà ra, thẳng hướng kim giáp nhân, mà đầy trời tử kim diệp kiếm khí gào thét mà ra, phô thiên cái địa hướng phía 512 tôn huyết giáp cự nhân đánh tới. Phanh phanh phanh. Kim giáp nhân cầm trong tay hoàng kim thiên thương, hét lớn một tiếng, thương ra như sóng dữ, một thương lại một thương quét ngang mà ra, cùng gào thét mà đến tử kim chi kiếm đánh vào cùng một chỗ. Không thể không nói, kim giáp nhân nắm giữ lấy một tia đại đạo chi lực, lực lượng xa so với viên mãn đạo tắc mạnh hơn quá nhiều, lại cùng cực đạo chi kiếm chiến cái khó hòa giải. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, kim giáp nhân hoàn toàn là tại gượng chống, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đã rơi vào hạ phong. Trái lại cái kia 512 tôn huyết giáp tự nhân, tại ngàn vạn tử kim diệp kiếm khí trùng kích vào, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Một tôn lại một tôn huyết giáp tự nhân nhau nhau bị đánh tan, tán làm vô số huyết giáp mảnh vỡ, sau đó trong đó đạo tắc hóa thành đầy trời điểm sáng, tán tại cổ chiến trường bốn phía. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, 512 tôn huyết giáp cự nhân chính là triệt để diệt vong, hóa thành vô số đạo tắc điểm sáng. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới cực đạo chi kiếm uy lực lại đáng sợ như thế. Kiếm này vừa ra, vẹn vẹn kiếm khí liền có thể dễ như trở bàn tay diệt vong viên mãn đạo tắc huyết giáp cự nhân. Liền xem như nắm giữ một tia đại đạo chi lực kim giáp nhân, thế mà đều lâm vào khổ chiến. Cực đạo chi lực cường đại, vượt quá Mộ Phong tưởng tượng. Phải biết, Mộ Phong bây giờ còn cái gì tiên thuật đều không có sử dụng, vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra cực đạo chi kiếm mà thôi, liền đã toàn diện nghiền ép huyền tôn tháp tầng cao nhất người thủ quan. Phanh! Đột nhiên, một vòng sáng chói tử kim kiếm mang hoành không lướt qua, vạch phá bầu trời. Sau đó phấn chiến kim giáp nhân chính là bị trường hồng giống như kiếm mang quán xuyên lực, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Mà Mộ Phong lại cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là đứng tại cổ chiến trường cửa vào xem kịch nhìn một hồi, hắn liền thông quan. Phượng Nguyên, ta thật sự là xem thường ngươi, ngươi vậy mà có thể ngộ ra cực đạo chi lực, ngươi so quân không ao ước cùng trong lịch sử tất cả người sông tháp đều muốn yêu nghiệt nhiều lắm. Kim giáp nhân bị tử kim chi kiếm xuyên qua, đứng tại trên mặt đất, vùng vây mấy lần phát hiện không đứng dậy nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Phong, nói tính ngươi thông quan. Kim giáp này người thủ quan không cần thiết đánh rất đi. Mộ Phong xài bước đi tới, quan sát kim giáp nhân, chắp tay nói, tiền bối. Đắc tội, đánh giết vẫn là phải đánh chết, không phải vậy tính thế nào thông quan đâu. Kim giáp nhân một mặt một bước, hắn còn muốn lúc nói chuyện, Mộ Phong một cái vô tình thiết quyền ẩm vang mà đến, trực tiếp quán xuyên kim giáp nhân đầu lâu. Giang giáp. Kim giáp nhân ẩm vang tán loạn, trên người từng đoạn áo giáp màu vàng rơi lả tả trên đất. Mà ẩn chứa tại kim giáp nhân thể nội cái kia một kia đại đạo chi lực, tàn mát ở trong thiên địa, hóa thành một vầng loan nguyệt, tại vô số đạo tắc trong điểm sáng lộ ra đặc biệt dễ thấy. Nhìn xem treo ở trên không đại đạo chi lực biến thành loan nguyệt, Mộ Phong khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. hắn không kịp chờ đợi tế ra ngộ đạo cây chi diệp, trước tiên đem tiên này đại đạo chi lực hấp thu vào tử kim diệp bên trong. Mà tử kim diệp đang hấp thu xong đại đạo chi lực sau, lại là giống như cá voi hút nước bắt đầu điên cuồng hấp thu tản mát ở chung quanh đạo tắc điểm sáng. Thu hoạch lớn, thật sự là thu hoạch lớn. Mộ Phong nhìn xem không ngừng bị tử kim diệp hấp thu đạo tắc điểm sáng, đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Khi tử kim diệp giang sau cùng đạo tắc điểm sáng đều sau khi hấp thu, hắn liền tranh thủ nó thu nhập đại la thiên bên trong. Mà cực đạo chi kiếm cũng là một lần nữa cấp trở về hắn đại la thiên chi bên trong, cùng mảnh này tử kim diệp hòa làm một thể. Mộ Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, theo tử kim diệp bên trong cái kia tia đại đạo chi lực cùng rất nhiều đạo tắc điểm sáng dung nhập cực đạo chi kiếm sau, hắn cực đạo chi kiếm lại có thuế biến xu thế, lại đang không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Ngươi tiểu tử này thật đúng là hung ác, bản tọa đều nhận thua, ngươi thế mà còn là nhẫn tâm đem kim giáp người thủ quan tiêu diệt. Lúc này, trên chiến trường cổ không truyền đến huyền tôn tháp khí linh thanh âm, nó trong giọng nói có một tia bản trách. Tiền bối xin hãy tha lỗi. Lúc đó nhất thời ngửa tay, không có khống chế lại chính mình. Mộ Phong đội vàng thành khẩn nói xin lỗi. Hừ, tiểu tử ngươi rõ ràng là cố ý a. Ngươi một đường vượt quan, những nơi đi qua, người thủ quan vẫn lạc hình thành đạo tắc điểm sáng đều biến mất không thấy. Huyền tôn tháp đứng lên hừ lạnh một tiếng, thanh âm đều trở nên lạnh như băng đứng lên. Tiểu tử ngươi có thể hấp thu trong tháp đạo tắc đi. Còn có kim giáp kia người thủ quan thể nội ẩn chứa cái kia tia đại đạo chi lực cũng bị ngươi hấp thu đi. Mộ Phong sắc mặt cứng đờ, trong lòng lập tức cảnh giác. Chương 1604 cực đạo kiếm lưu, 1, chương 1604 cực đạo kiếm lưu, 1, tiền bối, ngươi vẫn luôn biết. Mộ Phong hơi có chút lúng túng nói. Hừ, trước đó ta còn thực sự không để ý, nhưng cuối cùng này một tầng biểu hiện của ngươi để cho ta lo nghĩ, cho nên kim giáp người thủ quan bị diệt sau, ý thức của ta liền đã vụng trộm giáng lâm. Huyền tôn tháp khí linh chậm rãi mở miệng, trong giọng nói hơi có chút tự đắc nói, ngươi hấp thu đạo tắc một màn cũng liền bị ta thu hết vào mắt. Mộ Phong không nói gì, trong lòng có chút chột dạ. Mỗi một tầng người thủ quan đều là ẩn chứa tương ứng đạo tắc, lại càng là đi lên, đạo tắc càng nồng đậm. Đặc biệt là cửa hải cuối cùng này, càng là ẩn chứa một tia đại đạo chi lực. Nếu là ở ngoại giới, Mộ Phong nào có cơ hội hấp thu đạo tắc cùng đại đạo chi lực đến trả lại bản thân. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng cảm ngộ mới có thể chậm rãi tăng cường tự thân đạo tắc. Nhưng vĩnh hằng thần tháp là quá đặc thù, trong đó đạo tắc cùng đại đạo chi lực có thể cùng ngộ đạo cây sinh ra đặc thù nào đó liên quan, cuối cùng bị ngộ đạo cây chi diệp hấp thu. Mà bị ngộ đạo cây chi diệp hấp thu đạo tắc cùng đại đạo chi lực, càng là có thể trực tiếp dung nhập hắn đại la thiên bên trong. Đây chính là lợi ích to lớn, không chiếm thì phí a. Đương nhiên, bây giờ bị bắt tại trận, Mộ Phong tự nhiên cũng có chút xấu hổ. Tiền bối, ta đây là thể chất đặc thù, hẳn là ngươi muốn đem ta hấp thu đạo tắc cùng đại đạo chi lực muốn trở về. Mộ Phong đội ho một tiếng, tham dò tính hỏi. Nếu như ta muốn, ngươi cho sao? Huyền tôn tháp khí linh nghiêm nghị hỏi. Không cho. Huyền tôn tháp khí linh bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thật muốn ngươi đem đạo tắc cùng đại đạo chi lực phun ra. Thứ này bị ngươi hấp thu, liền là của ngươi đồ vật, cũng là bản lãnh của ngươi, ta sao lại có phải trở về đạo lý? Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi cái này cực đạo chi lực vận dụng hay là quá thô thiển, còn dừng lại tại con nít danh giai đoạn. Huyền tôn tháp khí linh rộng lớn thanh âm ở chân trời vang lên, ta chỗ này có nhất pháp, khả năng đối với ngươi có chỗ trợ giúp, coi như là ngươi thông quan huyền tôn tháp khen thưởng thêm đi. Vừa dứt lời, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện chân trời hạ xuống một đạo trùng sáng, trùng sáng như có linh tính, bay lượn mà đến, rơi vào Mộ Phong trước người. Mộ Phong lúc này mới phát hiện trong trùng sáng là một thanh dài bằng bàn tay kiếm khí điêu khắc mảnh vỡ, trước mắt chỉ còn lại có mũi kiếm bộ phận. Đây là Mộ Phong nghi ngờ hỏi. Dùng ngươi tiên thức điều tra bên dưới liền biết. Huyền tôn tháp khí linh khẽ cười nói. Nghe vậy, Mộ Phong tiên thức thăm dò vào kiếm khí này điêu khắc bên trong, sau đó trong đó lại có từng luồng như hồng lưu tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Khi Mộ Phong chăm chú xem dòng lũ này giống như tin tức sau, hắn triệt để chấn kinh. Bởi vì những tin tức này thế mà ghi lại toàn bộ đều là cực đạo chi lực tu luyện cùng phương pháp vận dụng. Tuy nói Mộ Phong từ ám dạ ma quân bên kia vào tay không ít trải qua, nhưng ám dạ ma quân tự hành tìm tòi vận dụng cực đạo chi lực phương pháp cùng kiếm khí điêu khắc bên trong bí pháp so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại Mộ Phong xem ra, ám dạ ma quân tự hành tìm tòi phương pháp chính là tiểu hài tử vẽ xấu, mà kiếm khí điêu khắc bên trong bí pháp thì là họa thánh giới ngòi bút thiên lý giang sơn hình. Mà pháp này tên là cực đạo kiếm lưu, là chuyên môn làm kiếm tiên mà chuẩn bị cực đạo chi lực phương pháp tu luyện. Trong đó liền dính tới như thế nào đem cực đạo chi kiếm dung nhập tiên pháp, tiên lực bên trong, từ đó ngay cả tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn biện pháp. Diệu, thật sự là thật là khéo. Mộ Phong xem như si như say, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Ân, cái này cực đạo kiếm lưu đúng là không trọn vẹn, chỉ ghi chép tầng thứ nhất. Đến tiếp sau thế mà không có. Mộ Phong không khỏi nóng nảy đứng lên, cái này rất giống hắn đang đuổi một bản kịch bản đặc sắc thoại bản, vừa mới đuổi tới cao trào địa phương, lại bị tác giả ác ý đoạn trường, cảm giác kia quá khó tiếp thu rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần phải gấp, tại nguyên tôn tháp cùng thủy tôn tháp tầng cao nhất đều có pháp này một bộ phận. Huyền tôn tháp khí linh cười ha ha, đề điểm nói ngươi nếu là muốn đến tiếp sau phương pháp tu luyện, liền hảo hảo tu luyện, đi sông nguyên tôn tháp cùng thủy tôn tháp đi. Nghe vậy, Mộ Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch muốn lấy tới cực đạo kiếm lưu đến tiếp sau phương pháp tu luyện không có dễ dàng như vậy. Chương 1604 cực đạo kiếm lưu 2, chương 1604 cực đạo kiếm lưu 2, bất quá cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cũng đầy đủ hắn hao phí đại lượng thời gian tu luyện. Tốt. Bây giờ ngươi thông quan huyền tôn tháp, nó ban thưởng là 100.000 điểm cống hiến cùng 60 ngày thời gian tu luyện. Bất quá bởi vì ngươi là lần đầu xâm tháp, cho nên ban thưởng gấp bội, ngươi bây giờ liền có thể đi phòng khách chính hối đoái phần thưởng. Huyền Tôn Tháp Khí Linh cười hắc hắc, tiếp tục nói, đúng rồi, điểm cống hiến ngươi có thể dùng tại cái khác thần tháp tu luyện, nhưng cái này thời gian tu luyện chỉ có thể ở Huyền Tôn Tháp tu luyện. Mộ Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đối đầu không chắp tay nói, đa tạ tiền bối, tại hạ cái này đi hối đoái ban thưởng. Nói xong, Mộ Phong liền lấy ra lệnh bài, truyền tống rời đi Huyền Tôn Tháp tầng cao nhất. Chậc chậc, thật bị tháp chủ đại nhân đoán đúng, tiểu tử này thế mà thật lần đầu sấm tháp liền đăng đỉnh. Chỉ là cực đạo kiếm lưu thế nhưng là vô thượng bí pháp, là tu luyện cực đạo chi lực bất chuyển chi thuật, tháp chủ đại nhân tại sao lại chuyển cho hắn đâu? Huyền Tôn Tháp Khí Linh nhẹ giọng thì thào, trong giọng nói có một tia thở dài. Người khác không biết cực đạo kiếm lưu chân quý, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Dù sao tại Cửu Thiên Tiên vực có thể biết cực đạo chi lực đều là lác đác không có mấy, chỉ có những cái kia đế cấp thế lực mới biết được trong đó huyền bí. Chứ đừng nói là chuyên môn tu luyện cực đạo chi lực bí thuật, đây chính là rất nhiều đế cấp thế lực đều không có. Chỉ có cái kia số ít truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu đế cấp thế lực mới có chuyên môn tu luyện cực đạo chi lực bí thuật truyền xuống. Bởi vậy có thể thấy được cực đạo kiếm lưu chân quý cỡ nào. Tính toán, tháp chủ cho tới nay đều là thần thần bí bí, làm rất nhiều quyết đoán cũng thường xuyên để cho người ta không nghĩ ra, nhưng nàng chưa bao giờ làm qua quyết định sai lầm. Bất quá tiểu tử này đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, cũng coi là một kiện việc vui, ta phải đem động tĩnh làm cho lớn một chút. Sở Thiên Khoát vừa đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, cái này có người chân sau lập tức đuổi kịp, cái này chỉ sợ muốn gây nên thần linh núi manh động đi. Huyền Tôn Tháp Khí Linh cười hắc hắc, nó trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn. Huyền Tôn Tháp phòng khách chính, quảng khu é tịch liêu. Từ khi Sở Thiên Khoát đi xong Huyền Tôn Tháp sau, Huyền Tôn Tháp cùng Huyền Tôn quảng tràng cơ hồ tất cả mọi người đi Huyền Tôn quảng tràng bên kia. Liền ngay cả Huyền Tôn Tháp phòng khách chính đại bộ phận chiêu đãi viên cũng đều tự ý rời vị trí, đều chạy tới Huyền Tôn quảng tràng xem náo nhiệt đi. Bây giờ, phòng khách chính còn sót lại một người, lẻ loi trơ trọi đứng ở một chỗ quầy hàng hai bên. Người này không phải người khác, chính là tiếp đãi qua Mộ Phong cùng Ôn Linh San tiểu quân. Nguyên bản tiểu quân cũng nghĩ tiến về Nguyên Tôn Tháp nhìn Sở Thiên Khoát sấm tháp, nhưng rất nhanh nàng liền bị Mộ Phong sấm tháp thành tích hấp dẫn. Lúc đó nàng phát hiện Mộ Phong sấm tháp tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xông qua giai đoạn thứ nhất 9 vị trí đầu tầng. Điểm ấy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần là đệ tử chính thức, lần đầu sấm tháp thông qua giai đoạn thứ nhất cũng không khó. Sau đó, Mộ Phong một đường quét ngang, cơ hồ là dùng rất thời gian ngắn liền thông qua được giai đoạn thứ hai, trực tiếp lên tầng 19. Lúc này, tiểu quân nhắc lên tinh thần, nàng minh bạch Ôn Linh San nói không giả, cái này Phượng Nguyên sư huynh lần đầu sấm tháp thành tích thật đúng là sẽ không kém tại Hoàng Phủ Điện. Chính là đang mong đợi Mộ Phong sấm tháp cuối cùng sẽ đến tầng thứ mấy, tiểu quân cũng liền tắt tiến về Nguyên Tôn quảng tràng dự định. Nhưng sau đó, Mộ Phong sấm tháp biểu hiện lại là làm nàng càng phát giật mình. Bởi vì Mộ Phong lại là lấy dễ như trở bàn tay giống như tốc độ, trực tiếp thông qua giai đoạn thứ 3. Cái này đã thật to vượt qua Hoàng Phủ Điện lúc trước lần đầu sấm tháp ghi chép a. Tại thời khắc này, tiểu quân trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nàng biết lần này nàng nhặt được bảo, tiếp đãi một cái khó lường tuyệt thế yêu nghiệt. Thông quan giai đoạn thứ 3, cũng chính là thông qua được tầng 27, cái này 100% tiến vào Huyền Tôn bảng top 10. Thậm chí đã tiếp cận 5 vị trí đầu a, thật sự là đáng tiếc a. Lần đầu sấm tháp có thể thông qua giai đoạn thứ 3, vị này Phượng Nguyên sư minh có thể xâm nhập Huyền Tôn bảng thứ 7, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội a, nhưng hắn lựa chọn không công khai. Tiểu Quân hơi có chút tiếc hận, tiếp tục thông qua ghi chép tâm chú ý Mộ Phong, nhưng sau đó, nàng lại là triệt để chấn kinh. Chương 1605 khiếp sợ tiểu quân, chương 1605 khiếp sợ tiểu quân, cái này. Phượng Nguyên sư minh còn tại sông. Hắn tiến vào giai đoạn thứ 4 thế mà còn tại vượt quan, cái này. Đây là muốn nghịch thiên a. Tiểu Quân hai tay cầm thật chặt ghi chép tấm, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ghi chép trên bảng tin tức. Chỉ gặp ghi chép trên bảng, độc thuộc về Phượng Nguyên điểm sáng, thông qua tầng 27 sau, cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp tiến nhập tầng 28. Tầng 28 chính là giai đoạn thứ 4 mở đầu, nó khó khăn so với tầng 27 có thể nói là tăng gấp bội không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng nguyên lai tưởng rằng Mộ Phong tại thông qua giai đoạn thứ 3 sau, cũng đã đạt đến cực hạn, không sai biệt lắm có thể xuống tới nhận lấy phần thưởng, lại không nghĩ rằng lại còn muốn tiếp tục xung tháp. Phượng Nguyên sư minh có chút xính cơ rồi, giai đoạn thứ 4 sau, mỗi một tầng người thủ quan đều cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể thông quan giai đoạn thứ 3, đã siêu việt lúc trước Sở Thiên Khoát sư mình. Tiểu Quân khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại toát ra kích động dáng tươi cười, nàng minh bạch lần này nàng nhặt được bảo. Mộ Phong lúc này mới lần đầu xung tháp, lại có thể thông quan giai đoạn thứ 3, bực này thiên tư còn tại Sở Thiên Khoát phía trên. Nàng tin tưởng, dạng này kỳ tài ngút trời, tại trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể thông quan Huyền Tôn tháp. Nghĩ đến đây vị tuyệt thế yêu nghiệt là chính mình tiếp đãi, Tiểu Quân liền kích động thân thể mệt mỏi run rẩy, khuôn mặt đỏ lên. Nàng rất rõ ràng, ôm lấy Mộ Phong dạng này đuổi, nàng trích phần trăm sẽ cấp tốc nước lên thì thuyền lên. Dựa vào đại lượng trích phần trăm, nàng thì càng có năm chắc trở thành thần tháp đệ tử chính thức. Ân. Thế mà xông qua tầng 28. Còn tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tiểu quân, trong lúc vô tình liếc mắt ghi chép tấm, sau đó đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng phát hiện đại biểu cho Phượng Nguyên điểm sáng, đã xuất hiện tại tầng 29, ý vị này Phượng Nguyên thế mà xông qua tầng 28. Cái này. Không thể nào. Phượng Nguyên sư minh hẳn là còn có thể xông được cao hơn. Tiểu Quân kích động tâm, tay run rẩy, chăm chú nắm lấy ghi chép tấm, nàng tâm tình quấy động, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào ghi chép tấm. Chỉ gặp đại biểu cho Phượng Nguyên điểm sáng, bắt đầu có quy luật nhảy nhót lấy. Tầng thứ 29, tầng thứ 30, tầng thứ 31, tầng thứ 32. Theo Phượng Nguyên điểm sáng không ngừng kéo lên, Tiểu Quân tâm mỗi lần đều kịch liệt phanh phanh hơi nhúc nhích một chút, khuôn mặt tuấn tú gò má càng ửng đỏ. Tầng thứ 33, thế mà xông đến tầng thứ 33. A Tiểu Quân gần như hét lên, nàng tay phải nắm ghi chép tấm, tay trái chăm chú đè lại ngực, phản phất tại nhờ vào đó kiểm chế lại triệt để kích động tâm. Nếu là ta nhớ không lầm, lần đầu xông tháp tầng thứ 33 là năm đó Quân Vô Tiện ghi chép đi. Bây giờ, Phượng Nguyên sư huynh cùng Quân Vô Tiện ghi chép bình. Tiểu Quân hô hấp dồn dập, đè nén ngực kích động, lẩm bẩm, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Phượng Nguyên sư huynh thiên phú không kém gì năm đó Quân Vô Tiện? Quá, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Ta Tiểu Quân có tài đức gì, vậy mà có thể tiếp đãi bực này tuyệt thế yêu nghiệt, ta muốn phát. Còn tốt Phượng Nguyên sư huynh lựa chọn không công khai, nếu không, bây giờ Huyền Tôn Quảng Tràng tất nhiên muốn manh động, mà lại tất cả nhân viên tiếp tân đều muốn cùng ta cướp đoạt Phượng Nguyên sư huynh tiếp đãi quyền. Tiểu Quân tâm hoài may mắn thì thào nói nhỏ, nàng rất rõ ràng Mộ Phong xông đến tầng thứ 33 ý vị như thế nào. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt một khi công khai, thế tất gây nên toàn bộ Thần Linh Sơn manh động, tam đại thủ tháp trưởng lao thậm chí là thần đạo thượng những cao tầng kia đều muốn bị kinh động. Dù sao Quân Vô Tiện năm đó đến cỡ nào kinh diễm, tại thần tháp sớm đã trở thành một loại thần thoại. Bây giờ, lại tới cái không thua gì Quân Vô Tiện tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nào không làm cho hành động đâu. Phượng Nguyên sư huynh cũng kém không nhiều phải kết thúc, ta nhất định phải lấy tốt nhất dáng vẻ cùng hình tượng đối mặt hắn. Tiểu Quân buông xuống ghi chép tấm, lấy ra một viên gương đồng nhỏ, bắt đầu trải vuốt dung nhan, còn lấy ra một hộp son phấn, sức một chút má đỏ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Quân đợi trái đợi phải, lại phát hiện vị kia Phượng Nguyên sư huynh chậm chạp không có xuống tới. Kỳ quái, Phượng Nguyên sư huynh làm sao còn không có xuống tới a? Tiểu Quân kinh ngạc, mày liêu nhíu lên, không khỏi cầm lấy ghi chép tấm. Nàng ngạc nhiên phát hiện, ghi chép trên bảng điểm sáng còn tại, mà lại đại biểu cho Phượng Nguyên điểm sáng, bây giờ vậy mà tại tầng thứ 35 tầng. Nói đùa sao? Phượng Nguyên sư huynh hắn phá Quân Vô Tiện ghi chép, hơn nữa còn xông qua tầng thứ 35. Điều đó không có khả năng. Chán, xông đến tầng 36. Tiểu Quân quá sợ hãi, nhưng nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng liền phát hiện Phượng Nguyên điểm sáng từ tầng thứ 35 biến mất, mà là xuất hiện ở tầng 36 bên trên. Ý vị này, Mộ Phong đã xông qua tầng thứ 35, đã tới tầng cuối cùng. Lạch cạch. Tiểu Quân giống như hóa đá, ghi chép tấm từ trong tay trượt xuống, nàng đều không phát ra gì. Đang đỉnh. Vậy mà đang đỉnh. Lần đầu xông tháp thế mà đang đỉnh. Tiểu Quân thì thào nói nhỏ, nàng triệt để bị chấn động, thậm chí cảm thấy suy nghĩ đều trở nên lộn xộn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Phượng Nguyên thông qua giai đoạn thứ 3 đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng nàng vẫn như cũ đánh giá thấp. Nàng nguyên lai tưởng rằng Phượng Nguyên phá Quân Vô Tiện ghi chép đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng nàng vẫn như cũ đánh giá thấp. Mà kết quả cuối cùng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí thần tháp từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Lần đầu xuống tháp, lại có người có thể đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng là thần tháp vô số người đều chưa từng nghĩ tới. Và anh, tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Tôn tháp lại kịch liệt chấn động lên, lớn như vậy tháp thể, tách ra hừng hực ánh sáng, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, khoảng trừng ước vạn sợi. Kịch liệt rung động, đánh thức Tiểu Quân, nàng ngơ ngác nhìn ghi chép tấm, phát hiện ghi chép trên bảng điểm sáng biến mất, xuất hiện một hàng chữ: Phượng Nguyên thông quan Huyền Tôn tháp, ban thưởng đã cấp cho, xin mời chuyển giao người vượt quan. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, ở phía trước, cuối hành lang, một đạo tiếng bước chân lung dung vang lên. Tiểu Quân nâng lên vầng trán, chỉ thấy phía trước một đạo thân ảnh phong dài, chính chậm rãi đi tới. Chương 1606 nhận lấy ban thưởng, chương 1606 nhận lấy ban thưởng vượng. Phượng Nguyên sư minh, ngài quá lợi hại, lần đầu sấm tháp liền đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Ngài phá vỡ ghi chép, cũng sáng tạo ra ghi chép, ngài Tiểu Quân kích động khuôn mặt đỏ lên, chủ động nên đón tiếp lấy, giống như vờn quanh tại hoa tươi trùng quanh hồ điệp, kỳ kỳ cha cha đối với Mộ Phong nói lời khen tặng. Mộ Phong trên mặt duy trì mỉm cười, trong lòng thì là có chút bất đắc dĩ, cái này Tiểu Quân quá nhiệt tình, thật sự là để hắn có chút không thích ứng. Bất quá, làm cho Mộ Phong nhẹ nhàng thở ra chính là, toàn bộ Huyền Tôn tháp phòng khách chính đều không có một ai, chỉ có Tiểu Quân một người. Nếu không, vẹn vẹn đăng đỉnh Huyền Tôn tháp đưa tới manh động, ngay cả hắn đều khó mà tưởng tượng. Bất quá, Mộ Phong cũng minh bạch, cái này quặng cu é cảnh tượng, chỉ sợ sẽ không tiếp tục bao lâu. Hắn đăng đỉnh Huyền Tôn tháp sinh ra dị tượng, tất nhiên sẽ gây nên thần linh núi manh động, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người chen chúc tiến đến. Mộ Phong cũng không muốn giống như con khỉ bị đám người vây xem. Tiểu Quân cô đương, ta là xuống tới hối đoái ban thưởng, làm phiền ngươi giúp ta làm. Mộ Phong đối với Tiểu Quân cười cười, đem tự thân lệnh bài đưa cho đối phương. Phượng Nguyên sư huynh yên tâm, ngài ban thưởng đã sớm tới, ta lập tức cho ngài làm. Tiểu Quân đặc biệt tích cực, như nhặt được trọng bảo giống như tiếp nhận Mộ Phong đưa tới lệnh bài, sau đó đặt ở ghi chép trên bảng thao tác, đem tới sổ ban thưởng đều tính vào Mộ Phong trong lệnh bài. Phượng Nguyên sư huynh, ngài là duy nhất một lần đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, tổng cộng có tứ giai đoạn ban thưởng, giai đoạn thứ nhất là 1000 điểm cống hiến cùng 10 ngày thời gian tu luyện. Giai đoạn thứ hai là 10000 điểm cống hiến cùng 20 ngày thời gian tu luyện. Giai đoạn thứ 3 là 30000 điểm cống hiến cùng 30 ngày thời gian tu luyện, mà đăng đỉnh thì là 100000 điểm cống hiến cùng 60 ngày thời gian tu luyện. Bàn bạc điểm cống hiến là 141,000 điểm, mà thời gian tu luyện là 120 ngày, nhưng bởi vì ngài là lần đầu xâm tháp, ban thưởng tất cả đều gấp bội. Nói cách khác, ngài cuối cùng điểm cống hiến ban thưởng là 282,000 điểm, mà thời gian tu luyện là 240 trời. Còn xin sư minh ngài kiểm kê. Tiểu Quân cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài đưa trả lại cho Mộ Phong, trong lời nói tràn đầy cung kính. Mộ Phong tùy ý kiểm tra một hồi, thỏa mãn gật gật đầu, nói Tiểu Quân cô đường, ngươi làm được rất tốt, đa tạ. Có thể vì Phượng Nguyên sư minh ngài phục vụ, là Tiểu Quân tiên đại phúc khí, sư minh ngài khách khí. Tiểu Quân liên vội vàng hành lễ đạo. Đúng rồi, liên quan tới ta tin tức, còn xin chớ có lộ ra, dù sao ta lựa chọn là không công khai. Mộ Phong ngữ khí thận trọng nhắc nhở đạo. Tiểu quân liên bộ nói, Phượng Nguyên sư huynh còn xin yên tâm, tiểu quân cầm tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không lộ ra liên quan tới ngài bất kỳ tin tức gì. Bất quá, nếu là thủ tháp trưởng lão tới lời nói, bọn hắn là có quyền xem xét người tin tức, cho nên nói đến đây, tiểu quân hơi có chút thấp thỏm nhìn về phía Mộ Phong. Nếu là thủ tháp trưởng lão hoặc là thần tháp cao tầng lời nói, tùy bọn hắn xem xét, ta muốn lấy bọn hắn giả vị, cũng sẽ không loạn truyền. Mộ Phong bật cười lớn, chính là quay người hướng phía truyền tống đại sảnh mà đi. Hắn sở dĩ lựa chọn không công khai, vì chính là hố Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam đám người điểm cống hiến. Nếu để cho bọn hắn biết là hắn đang đỉnh huyền tôn tháp, bọn gia hỏa này há lại sẽ thượng sáo cho hắn đưa điểm cống hiến đâu. Phượng Nguyên sư minh quá thần kỳ. Danh danh như thế kỳ tài ngút trời, cường hãn như vậy vô địch, lại điệu thấp như vậy, từ xưa đến nay ai có thể làm đến hắn dạng này. Tiểu quân si ngốc nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, nguyên bản đối với Sở Thiên Khoát ngưỡng mộ đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Bây giờ nàng, triệt để thành Phượng Nguyên cùng nhiệt người sùng bái. Ở trong mắt nàng, Sở Thiên Khoát cùng Phượng Nguyên sư minh đã là khác nhau một trời một vực, không có chút nào khả năng so sánh. Nguyên tôn tháp phòng khách chính. Ba vị thủ tháp trưởng lão lười biếng ngồi tại trên ghế nằm, phòng khách chính chiêu đãi viên bọn họ thì là một mực cung kính đứng ở ba tên trưởng lão sau lưng. Trong đó một tên thanh niên thì là cầm trong tay ghi chép tấm, đem nó mặt hướng ba vị trưởng lão. Mà này ghi chép trên bảng, ghi chép chính là Sở Thiên Khoát sấm tháp tình huống cặn kẽ. Nói đến Sở Thiên Khoát biểu hiện này còn có thể, thế mà xông qua tầng thứ 6. Sở Diệu cô tay nâng chung trà, ung dung thưởng trà, cười nói, nhưng hắn sấm tháp tốc độ chậm lại rất nhiều, hiển nhiên tầng thứ 6 này cho hắn áp lực rất lớn a. Nhìn bộ dạng này, muốn thông qua nguyên tôn tháp giai đoạn thứ nhất, chỉ sợ khó khăn. Tống Thiên Chủ một mặt cười mịn, hắn vốn là nguyên tôn tháp thủ tháp trưởng lão, đối với nguyên tôn tháp có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Triệu Hư Cốc hừ lạnh nói, cái này ngạo mạn tiểu gia hỏa, cứ như vậy lãng phí lần đầu sấm tháp cơ hội, ngay cả giai đoạn thứ nhất đều không vượt qua nổi, cũng là tự làm tự chịu. Sở Diệu Cô, Tống Thiên Chủ hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Từ khi Sở Thiên Khoát cự tuyệt Triệu Hư Cốc khuyến cáo sau, Triệu Hư Cốc đối với Sở Thiên Khoát oán khí có thể nói là cực lớn. A, xem bộ dáng là kết thúc, Sở Thiên Khoát dừng bước tầng thứ 6, đột nhiên, Tống Thiên Chủ khẽ ồ lên một tiếng. Đưa tới Triệu Hư Cốc cùng Sở Diệu Cô chú ý khi bọn hắn ánh mắt rơi vào ghi chép trên bảng thời điểm, phát hiện Sở Thiên Khoát điểm sáng hoàn toàn biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, Sở Thiên Khoát đã bị đào thải ra thế giới thí luyện, cho nên đại biểu cho hắn điểm sáng mới có thể trực tiếp biến mất. Sở Diệu Cô lắc đầu bật cười, nói tiểu gia hỏa này hay là quá nóng nảy, nếu không, lần đầu sông nguyên tôn tháp biểu hiện sẽ không như thế kém. Hừ, tự gây nghiệp thì không thể sống. Triệu Hư Cốc hừ lạnh một tiếng nói, mà đứng ở hậu phương một đám chiêu đại viên thì là câm như hến, nào dám lên tiếng. Cùng lúc đó, tại phòng khách chính cuối cùng, truyền tống trong đại sảnh, thường hực truyền tống quang mang sáng lên. Chỉ gặp một đạo có chút thân ảnh chật vật, tự chuyện đưa trong đại sảnh xuất hiện. Tam đại thủ tháp trưởng lão cùng một đám chiêu đại viên đều là nhìn về phía truyền tống đại sảnh. Chỉ gặp Sở Thiên Khoát sắc mặt âm trầm đi ra, lần này sống tháp thành tích, thật to thấp hơn hắn mong muốn. Hắn tràn đầy tự tin đến đây sông nguyên tôn tháp, đối với mình biểu hiện càng là 10 phần tự tin. Vốn cho rằng lần này có thể nhất cử thông qua 9 vị trí đầu tầng, thu hoạch được giai đoạn thứ nhất ban thưởng, lại không nghĩ rằng hiện thực cho hắn một cái trùng điệp bàn tay. Hắn cuối cùng dừng bước tại tầng thứ 6. Thành tích như vậy làm Sở Trời rộng rãi hổ thẹn, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Đặc biệt là khi hắn đi ra truyền tống đại sảnh, trông thấy Triệu Hư Cốc cặp kia mang theo ánh mắt hài hước thời điểm, tâm tình thì càng kém cỏi. Dù sao tại hắn quyết định trực tiếp tới sông Nguyên Tôn Tháp thời điểm, Triệu Hư Cốc là hảo luôn khuyên can qua hắn, chỉ là hắn cũng không có nghe quên, đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ, kết quả không như mong muốn, cái này khiến hắn có chút không còn mặt mũi đối với Triệu Hư Cốc. Sở sư minh, chúc mừng ngươi, lần đầu sấm tháp liền có thể xông đến tầng thứ 6, đây là rất nhiều đệ tử chính thức đều làm không được. Sau đó ngài có thể tại nguyên tôn tháp bên trong tu luyện, công hiệu quả so huyền tôn tháp tốt hơn. Xin hỏi cần làm vào ở thủ tục sao? Tay cầm ghi chép tấm thanh niên, tại Tống Thiên Chủ ánh mắt ra hiệu bên dưới, vội vàng đi lên phía trước, đối với Sở Thiên Khoát cười nói. Sở Thiên Khoát gương mặt lạnh lùng, nói không cần, huyền tôn tháp bên kia còn có thời gian tu luyện không dùng hết, các loại sử dụng hết sẽ đến nguyên tôn tháp làm. Ba vị trưởng lão, ta còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy, cáo tử. Sở Thiên Khoát đối với ba vị thủ tháp trưởng lão thi lễ một cái, chính là vội vàng rời đi. Lần này sấm tháp đối với hắn mà nói thật mất thể diện, ở chỗ này quả thực là như mang lưng gai, hắn chỗ nào còn đuổi theo tiếp tục chờ đợi. Chương 1607 lại có người đăng đỉnh huyền tôn tháp, chương 1607 lại có người đăng đỉnh huyền tôn tháp. Sở Thiên Khoát đi ra, lần này sông tháp đến cùng thế nào? Không biết a. Bất quá nhìn nó sắc mặt khó coi, đoán chừng sông tháp cũng không quá lý tưởng đi. Hừ, coi như không quá lý tưởng đó cũng là viễn siêu chúng ta, đừng quên đây chính là một vị đăng đỉnh huyền tôn tháp tuyệt thế yêu người ta. Khi Sở Thiên Khoát rời đi nguyên tôn tháp phòng khách chính, xuất hiện tại quảng trường trong nháy mắt, vô số đệ tử đều là xôi trào, đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Khoát. Đương nhiên, trong đó có không ít người cũng nhìn ra được, Sở Thiên Khoát sắc mặt cũng không quá tốt, tự nhiên suy đoán lần này sông tháp chỉ sợ không quá lý tưởng. Sở Thiên Khoát sắc mặt âm trầm như nước, hắn bước nhanh mà đi, những nơi đi qua, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi, không người dám ngăn. Sở Minh. Đột nhiên, Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam dẫn một đám người tách mọi người đi ra, đi tới Sở Thiên Khoát trước người. Tại nhìn thấy hai người sau, Sở Thiên Khoát sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một chút. Sở Minh. Chúc mừng đăng đỉnh huyền tôn tháp, tại chúng ta lần này, ngươi có thể nói là xa xa dẫn trước, không ai bằng a. Đúng a. Sở huynh ngươi thật sự là quá lợi hại, không hổ là chúng ta lần này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đệ tử. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người tiến lên lấy lòng, bọn hắn rất thông minh, chỉ nhắc tới cùng Sở Thiên Khoát đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp sự tích. Về phần Sông Nguyên Tôn Tháp sự tích thì là không nhắc tới một lời. Hai người cũng là người thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra lần này Sở Thiên Khoát Sông Nguyên Tôn Tháp hẳn là xuất sư bất lợi. Hai vị quá khen. Ngược lại là ta những thuộc hạ này, những ngày này nhận được các ngươi chiếu cố. Sở Thiên Khoát khó được lộ ra nụ cười nói. Lý Hoài Cẩn cười nói, đây đều là chúng ta phải làm, dù sao Sở huynh ngươi càng cường đại, đối với chúng ta tiểu đoàn thể này tới nói, tự nhiên càng có lợi. Lâm Vân Lam cũng là cười gật đầu, đối với sau lưng một đám người nói còn không cho các ngươi Sở sư huynh biểu hiện ra sau đó lần nhiệm vụ thành quả. Lập tức, trong nhóm người này, một tên thanh niên bước nhanh đi ra, đem một viên lệnh bài hai tay hiện lên cho Sở Thiên Khoát, nói Sở sư huynh, trong này chính là chúng ta nhiệm vụ lần này thành quả, còn xin nghiệp thu. Sở Thiên Khoát gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, tiên thức thăm dò vào kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong lại có trọn vẹn hơn 100. Không 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 điểm cống hiến, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lần này các ngươi làm được rất tốt. Có thời gian liền đi thêm làm một chút nhiệm vụ, các loại trăm năm qua đi, về Thái Nhất Thánh Địa không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Sở Thiên Khoát đem lệnh bài bên trên hơn 100. Không 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 điểm cống hiến đều tính vào lệnh bài của mình sau, đem lệnh bài ném vào cho thanh niên, nhàn nhạt cam kết. Thanh niên vui mừng quá đỗi, nói Sở sư huynh yên tâm, trong vòng trăm năm này, chúng ta tất nhiên sẽ vì sư huynh máu chảy đầu rơi, dốc hết toàn lực. Sở Thiên Khoát gật đầu, cười nhìn hướng Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam, nói hai vị, đáp ứng đồ đạc của các ngươi, sau đó ta cũng sẽ để người giao cho trên tay các ngươi. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người đại hỉ, đội vàng hướng Sở Thiên Khoát chắp tay nói tạ ơn. Vâng. Đột nhiên, mãnh liệt rung động, vang động toàn bộ thần linh sơn, lan tràn đến Nguyên Tôn Tháp cùng Nguyên Tôn quảng tràng. Sở Thiên Khoát, Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam bọn người đều là sắc mặt biến hóa, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía vang động phương hướng. Chỉ gặp tại thần linh sơn phía đông nam, một tòa lớn như vậy thần tháp đang rung động kịch liệt, tách ra hừng hực ánh sáng, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, trọn vẹn ước vạn sợi. Động tĩnh này, chẳng lẽ là lại có người đang đỉnh Huyền Tôn Tháp? Sở Thiên Khoát ngạc nhiên, hơi có chút khó có thể tin nhìn phía xa dị tượng xuất hiện Huyền Tôn Tháp. Hắn vừa mới đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp không bao lâu, đối với Huyền Tôn Tháp bực này động tĩnh tự nhiên là quá là rõ ràng. Đây là có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp mới có thể xuất hiện dị tượng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Có khả năng nhất đăng đỉnh không thể nghi ngờ là hắn, trừ hắn bên ngoài, Huyền Tôn bảng những người còn lại căn bản không có tư cách đăng đỉnh mới đối. Bởi vì liền xem như Huyền Tôn bảng thứ 2 Hoàng Phụ Huyền, cũng bất quá là đến Huyền Tôn Tháp tầng thứ 30 thôi, khoảng cách tầng cao nhất còn có 6 tầng trên lại đâu. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam cũng là một mặt rung động, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, sẽ là ai chứ? Sở huynh, sẽ là Hoàng Phụ Huyền thôi. Nàng là Huyền Tôn bảng thứ 2, nếu thật có người tại ngươi đằng sau đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, cũng chỉ có nàng có khả năng. Lý Hoài Cẩn nhìn về phía Sở Thiên Khoát, hơi có vẻ chần chừ nói, không có khả năng. Theo ta được biết, Hoàng Phụ Huyền còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến đâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Vân Lam thể thốt phủ nhận nói. Hừ, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Sở Thiên Khoát hừ lạnh một tiếng, chính là sải bước hướng phía Huyền Tôn Tháp mà đi. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người nhìn nhau, cũng là mang người theo sát Sở Thiên Khoát sau lưng. Cùng lúc đó, Nguyên Tôn quảng tràng vô số đệ tử cũng là sôi trào. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Huyền Tôn Tháp thế mà ra lại dị tượng. Rõ ràng Sở Thiên Khoát vừa mới đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp không bao lâu, cái này lại có thể có người chân sau cũng đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Lúc nào đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp trở nên dễ dàng như vậy? Có khả năng hay không là Huyền Tôn Tháp mắc lỗi? Làm sao có thể liên tục có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp a? Huyền Tôn Tháp sừng sững nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng như vậy mắc lỗi? Khẳng định là thật lại có người đăng đỉnh, ta đoán là cái kia Hoàng Phụ Huyền. Đối với hẳn là Hoàng Phụ Huyền, nàng là Huyền Tôn bảng thứ 2, nếu thật có người thứ 2 đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, nàng sát suất rất lớn. Đi đi đi, chúng ta về Huyền Tôn quảng trường nhìn xem, nếu thật là Hoàng Phụ Huyền, trên danh sách kia nàng sông tháp tin tức cũng sẽ đổi mới. Quảng trường đám người triệt để sôi trào, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cấp tốc rời đi Nguyên Tôn quảng tràng, hướng phía Huyền Tôn quảng trường mà đi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này ngay sau đó Sở Thiên Khoát đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp đến cùng sẽ là ai? Có người đoán là Hoàng Phụ Huyền, cũng có người đoán là Dạ Lâm. Có ý tứ, lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Chúng ta thần tháp lần này tân sinh quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Ba vị thủ tháp trưởng lão cũng là bị kinh động, đi ra Nguyên Tôn Tháp phòng khách chính, cái kia Sở Diệu Câu ngạc nhiên nhìn xem Huyền Tôn Tháp dị tượng, khẽ cười nói, đúng vậy a, đều đã có thật nhiều giới không có đệ tử đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, lần này trực tiếp xuất hiện hai, thật sự là kinh người a. Tống Thiên Chủ cũng là cảm khái, nhìn về phía Triệu Hư Cốc, nói lao Triệu, cái này Huyền Tôn Tháp một mực là ngươi quản lý, ngươi nói cái này vị thứ hai đăng đỉnh sẽ là ai a? Triệu Hư Cốc cao mày nói, theo lý mà nói, hẳn là Huyền Tôn bảng thứ 2 Hoàng Phụ Huyền. Nhưng này Hoàng Phụ Huyền vẫn luôn dừng lại tại tầng thứ 30, mà lại lần trước sông tháp cũng không mấy năm, chẳng lẽ nàng tiến bộ nhanh như vậy, thế mà trực tiếp liền vượt qua 6 tầng, đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Sở Diệu Cô cười nói, trừ cái này Hoàng Phụ Huyền, ta muốn cũng không có mặt khác thích hợp hơn nhân tuyển. Tống Thiên Chủ lắc đầu nói, ta nghĩ các ngươi cũng đừng đoán, trực tiếp đi qua nhìn xem không phải. Triệu Hư Cốc, Sở Diệu Cô nhìn nhau cười một tiếng, nói cũng đúng, đi thôi. Lập tức, ba tên thủ tháp trưởng lao hóa thành ba đạo trưởng hồng, biến mất tại Nguyên Tôn Tháp trên không. Chương 1608 thần bí đăng đỉnh người, chương 1608 thần bí đăng đỉnh người, rầm rầm. Theo Huyền Tôn Tháp dị tượng xông lên tận trời, càng ngày càng nhiều đệ tử nhao nhao tràn vào Huyền Tôn quảng tràng. Nguyên bản quận khu Huyền Tôn quảng tràng lại lần nữa náo nhiệt. vô số đệ tử tất cả đều chen chúc hướng sừng sững tại giữa quảng trường chỗ Huyền Tôn bảng bia đá. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại Huyền Tôn bảng bên trên. Chỉ gặp Huyền Tôn bảng thứ nhất, vẫn như cũng là Sở Thiên Quát, cái tên hậu phương tin tức viết đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Bất quá, tất cả mọi người lực chú ý hay là đặt ở Huyền Tôn bảng thứ 2 Hoàng Phủ Huyện bên trên. Chuyện gì xảy ra? Huyền Tôn bảng thứ 2 vẫn như cũng là Hoàng Phủ Huyện, nhưng Hoàng Phủ Huyện danh tự phía sau vẫn như cũ biểu hiện Huyền Tôn tháp tầng 30. Kỳ quái, rõ ràng lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, thế mà không phải Hoàng Phủ Huyện. Ta nhìn thứ ba Dạ Lâm tin tức cũng không biến hóa, cái kia Huyền Tôn tháp lại là cái gì tình huống? Khi mọi người phát hiện Huyền Tôn bảng đưa tin hơi thở cũng không biến hóa thời điểm, đều là toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn toát ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy có chút không nghĩ ra. Giờ phút này, Sở Thiên Quát mang theo Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam sắp xếp chúng mà đến, một đám đệ tử nhao nhao nhường ra một lối đi. Sở Thiên Quát đi chí Huyền Tôn bảng trước tấm bia đá, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt bia tin tức, lông mày nhíu lên. Quả nhiên không phải Hoàng Phủ Huyện, mà lại cũng không phải thứ ba Dạ Lâm. Sở Thiên Quát mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đảo qua toàn bộ Huyền Tôn bảng, phát hiện top 10 căn bản không có biến động. Không nên a. Vừa rồi Huyền Tôn tháp động tĩnh, đích thật là có người đang đỉnh mới đối, Huyền Tôn bảng một điểm động tĩnh đều không có. Lý Hoài Cẩn ánh mắt cổ quái đạo. Lâm Vân Lam cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với tình huống trước mắt, nàng cũng có chút không làm rõ ràng được. Chỉ có một khả năng, xâm nhập đỉnh tháp cũng không phải là Huyền Tôn bảng top 10 ra hỏa, mà lại hắn còn lựa chọn không công khai. Sở Thiên Quát thản nhiên nói. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có người xâm nhập đỉnh tháp mà không công khai. Không hổ là Sở Thiên Quát, ngươi đoán hoàn toàn chính xác không sai, đang đỉnh Huyền Tôn tháp ra hỏa, hoàn toàn chính xác lựa chọn không công khai. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ từ đám người hậu phương truyền đến. Sở Thiên Quát quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử mặc hắc bào chậm rãi đi tới. Nam tử mặc hắc bào dáng người thẳng tắp, thân hình khôi ngô, nhìn qua ước chừng 25 tuổi, lưng đeo một thanh tạo hình kỳ lạ chiến đao, đôi mắt lạnh lùng, trên thân tản ra một tia âm trầm khí chất. Là Thiên Cực Đạo cung thiếu cung chủ Dạ Lâm, hắn nhưng là Huyền Tôn bảng thứ 3 yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn xuất quan. Đám người rối loạn tương mừng, nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ mà nhìn chằm chằm vào tên này nam tử mặc hắc bào. Lý Hoài Cẩn trầm giọng nói, "Dạ Lâm, chẳng lẽ ngươi biết là ai đang đỉnh Huyền Tôn tháp sao?" Sở Thiên Quát, Lâm Vân Lam cũng là nhìn chằm chằm Dạ Lâm, chờ đợi Dạ Lâm đoạt dưới. Dạ Lâm thản nhiên nói, "Ta đương nhiên không biết, ta cũng là vừa xuất quan, bất quá ta biết cái này đang đỉnh người là ai thế đãi. Ta cũng là từ trong miệng nàng biết, cái này vị thứ hai đang đỉnh Huyền Tôn tháp ra hỏa, lựa chọn không công khai. Mà Huyền Tôn bảng top 10 cũng không biến hóa, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là đoán được, đang đỉnh người là Huyền Tôn bảng bên ngoài người nào đó, người này rất điệu thấp à?" Sở Thiên Quát hứng thú, nói, "Cái này nhân viên tiếp tân là ai?" Dạ Lâm cười nói, "Là cái gọi tiểu quân nữ tiếp đại viên. Bất quá ngươi muốn từ trong miệng nàng biết được người này tin tức, cơ bản không có khả năng, dù sao đây là thần tháp quý củ, ai cũng không có khả năng trái với." Sở Thiên Quát lông mày cao lại, hừ lạnh nói, "Không thử một chút lại thế nào biết không được đâu." Nói, Sở Thiên Quát mang theo Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam tiến nhập Huyền Tôn tháp phòng khách chính. Giờ phút này, trong phòng khách chính, còn sót lại tiểu quân một tên chiêu đại viên, tận chức tận trách canh giữ ở trên cương vị. Mà nàng cũng chú ý tới trực tiếp đi hướng nàng Sở Thiên Quát. Bây giờ nàng lại đối mặt Sở Thiên Quát, ngược lại so trước đó bình tĩnh rất nhiều, không còn có hoa si mê muội biểu hiện, bởi vì nàng ôm vào càng thô lùi. Đối này so với Sở Thiên Quát muốn trâu nhiều, thậm chí so trong truyền thuyết quân không ao ước đều muốn trâu. Ngươi liền gọi tiểu quân có đúng không? Sở Thiên Quát đi đến trước quầy, nhàn nhạt hỏi. Gặp qua Sở sư minh, tiểu nữ chính là tiểu quân. Tiểu quân cung kính nói, tại ta đằng sau lại có một người đang đỉnh Huyền Tôn tháp, ta nghe nói người này là ngươi tự mình tiếp đãi, ta cần biết người này tin tức. Sở Thiên Quát đi thẳng vào vấn đề nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ, thái độ đặc biệt cương ngạnh. Hắn thấy trước mắt nho nhỏ nhân viên tiếp tân khẳng định là không dám đắc tội hắn, tự nhiên là sẽ tiết lộ có quan hệ đăng đỉnh người tin tức. Nhưng làm Sở trời mặt lớn sắc âm trầm là, tiểu quân không kiêu ngạo không tự ti cự tuyệt hắn. Sở sư minh, thực sự thật có lỗi, vị sư minh này xông trước tháp lựa chọn không công khai, cho nên tin tức của hắn là tuyệt đối bảo mật. Tiểu quân khách khí thi lễ một cái, Sở sư minh, xin lỗi, ta không có khả năng trái với thần tháp quý củ. Sở Thiên Quát sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu quân, nói, ngươi thật muốn tự tuyệt ta? Ngươi cần phải hiểu rõ, cự tuyệt kết quả của ta. Tiểu quân trong lòng máy động, lập tức khẩn trương lên, bối sỉ cắn chặt môi dưới, lại trầm mặc không nói. Mắt thấy tiểu quân không nói lời nào, Sở Thiên Quát chỗ nào không biết người trước ý tứ, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hiện lên một tia lệ khí. Sở Thiên Quát, công nhiên ở trước mặt lão phu trái với thần tháp quý củ, ngươi khó tránh khỏi có chút không đem ta lao đầu tử này để ở trong mắt đi. Đột nhiên, một đạo tang thương mà thanh âm hùng hồn tự chủ sảnh cửa chính truyền đến. Sở Thiên Quát không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Hư Cốc, Sở Diệu Cô cùng Tống Thiên Chủ ba người cùng nhau mà đến. Sở Thiên Quát bái kiến ba vị trưởng lão. Sở Thiên Quát sắc mặt biến hóa, không khỏi đứng dậy đối với ba vị trưởng lão hành lễ. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam cùng tiểu quân cũng liền đội vàng đứng dậy hành lễ, thái độ cung kính. Sở Thiên Quát, nếu vị này đang đỉnh đệ tử lựa chọn không công khai, vậy hắn tin tức chính là giữ bí mật cấp bậc, trừ thủ tháp trưởng lão cùng cao tầng bên ngoài, đệ tử còn lại tuyệt không tư cách biết được. Triệu Hư Cốc liếc mắt Sở Thiên Quát, tiếp tục nói, ngươi bây giờ bức bách một nho nhỏ nhân viên tiếp tân, có phải hay không quá mức đâu? Sở Thiên Quát trong lòng căng thẳng, đội vàng nói, Triệu trưởng lão bất giận, đệ tử cũng không có ý tứ này, ta cũng là bởi vì quá mức hiếu kỳ, rối tung lên. Lần này đệ tử đến Huyền Tôn tháp là vì leo lên tầng cao nhất hảo hảo tu luyện, hoàn toàn không có trái với thần tháp quy củ ý tứ. Triệu Hư Cốc thản nhiên nói, đã ngươi là tới tu luyện, cái kia trực tiếp đi truyền tống đại sảnh đi.
Là.
Sở Thiên khoát nhẹ nhàng thở ra, chính là xám xịt đi truyền tống đại sảnh. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn lần này vừa làm xong nhiệm vụ, kiếm lấy không ít điểm công hiến, cũng là chuẩn bị nhập tháp tu luyện.
Sở Minh,
nếu người này lựa chọn không công khai, nhưng thông quan Huyền Tôn tháp, nghĩ đến hẳn là sẽ lưu tại đỉnh tháp tu luyện. Truyền tống trong đại sảnh, Lý Hoài Cẩn đối với Sở Thiên khoát trầm giọng nói, ngươi dù sao cũng là đi đỉnh tháp tu luyện, có lẽ có thể đang tu luyện trong không gian nhìn thấy người này. Sở Thiên khoát vuốt cằm nói, ta cũng đang có ý này, đi đỉnh tháp tu luyện không gian, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người này bộ mặt thật. Nói xong, Sở Thiên khoát chính là lấy ra lệnh bài, truyền tống trực tiếp biến mất tại truyền tống đại sảnh. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người cũng là lần lượt truyền tống rời đi. Chương 1609 ngoài định mức ban thưởng, chương 1609 ngoài định mức ban thưởng Huyền Tôn tháp phòng khách chính. Triệu Hư Cốc, Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô ba vị thủ tháp trưởng lão đều là nhìn về phía Tiểu Quân, cái này làm cho Tiểu Quân rất là khẩn trương. Đây chính là ba vị thủ tháp trưởng lão, là chân chính vô thượng tiên vương chí cường giả, cũng là thần tháp chân chính cao tầng. Tại ba vị đại nhân này vật trước mặt, Tiểu Quân bất quá là con kiến hơi nhỏ bé. Tại bình thường, nàng nào có cơ hội cùng tư cách nhìn thấy trước mắt ba vị đại nhân này vật. Nhưng bây giờ, cái này tam đại trưởng lão lại cùng nhau mà đến, dáng tươi cười chân thành, thái độ đối với nàng có chút hiền hòa thiện ý, cái này khiến Tiểu Quân đã khẩn trương, lại vinh hạnh.
Tiểu bối, người tên là gì?
Triệu Hư Cốc cười hỏi.
Đệ tử tên là Tiểu Quân, là Huyền Tôn tháp phòng khách chính một vị chiêu đại viên.
Tiểu Quân liên bận điệu đáp.
Lần này đăng đỉnh đệ tử là ngươi chiêu đại đi.
Triệu Hư Cốc hòa ái cười nói.
Tiểu Quân liên vội vàng gật đầu, nói đúng vậy, là đệ tử tự mình tiếp đãi.
Bất quá, sư minh hắn lựa chọn không công khai, cho nên tin tức của hắn cũng không công khai ra ngoài.
Tống Thiên Chủ cười chen miệng nói, quả nhiên cùng lão phu đoán một dạng, tiểu gia hỏa này thật lựa chọn không công khai.
Thiên phú như vậy, lại có thể ẩn mà không phát, tâm tính này cao minh a.
Sở Diệu cô cũng là gật đầu, trong đôi mắt có một tia ngân thưởng.
Tiểu Quân,
không cần khẩn trương, bây giờ phòng khách chính cũng chỉ có chúng ta bốn người, cửa lớn cũng đã bị lão phu đại đạo chi lực phong tỏa, không người có thể xuống tới.
Triệu Hư Cốc cười nhìn về phía Tiểu Quân, tiếp tục nói, dựa theo thần tháp quy định, mặc dù đệ tử có quyền không công khai tin tức của mình, nhưng thủ tháp trưởng lão cùng thần đạo cao tầng là có quyền xem xét.
Tiểu Quân liên gật đầu liên tục, nói trưởng lão nói đúng, như ba vị trưởng lão thật muốn nhìn, hoàn toàn chính xác có quyền xem xét, nhưng dựa theo quy củ lại không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì.
Sở Diệu cô gật đầu, nói đó là tự nhiên, chúng ta thân là thủ tháp trưởng lão, sao lại cố tình vi phạm?
Đem ghi chép tấm lấy ra cho chúng ta xem một chút đi.
Tiểu Quân không dám thất lễ, vội vàng trở về quầy hàng, đem ghi chép tấm đưa cho Triệu Hư Cốc.
Tống Thiên Chủ, Sở Diệu cô hai người vội vàng xích lại gần, chữ câu câu nhìn chằm chằm ghi chép trên bảng tin tức.
Phượng Uyên,
tốt tên xa lạ, ta tựa như là lần đầu tiên nghe nói cái tên này.
Đệ tử chính thức bên trong có người này sao?
Tống Thiên Chủ khẽ di một tiếng, đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, mà bên người Sở Diệu cô cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Triệu Hư Cốc thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói lại là hắn.
Làm sao có thể chứ?
Tống Thiên Chủ, Sở Diệu cô hai người đều là nhìn về phía Triệu Hư Cốc.
Lão Triệu, ngươi biết cái này Phượng Uyên a?
Cái này Phượng Uyên lai lịch ra sao a?
Tống Thiên Chủ nhịn không được hỏi.
Cùng chúng ta nói một chút cái này Phượng Uyên.
Có thể đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, tất nhiên là kỳ tài ngút trời, tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì, nhưng ta chưa từng nghe nói qua hắn.
Sở Diệu cô cũng là nhịn không được hỏi.
Triệu Hư Cốc khẽ nhả một hơi, nói này Phượng Uyên là cái mới nhập môn không có mấy ngày tân sinh.
Nếu là ta đoán không lầm, tiểu tử này hẳn là lần đầu xuống tháp.
Tống Thiên Chủ, Sở Diệu cô hai người trầm mặc lại, nhưng bọn hắn con ngươi lại là thít chặt thành châm, một bộ vẻ không thể tin được.
Lần đầu xuống tháp?
Triệu Hư Cốc, ngươi không có nói đùa chớ.
Tống Thiên Chủ lại là cười.
Sở Diệu cô cũng là lắc đầu không tin, nói lần đầu xuống tháp liền đăng đỉnh, đó căn bản không có khả năng.
Ta thần tháp sáng lập đến nay, còn không có xuất hiện qua đâu.
Triệu Hư Cốc lông mày nhíu lên, hừ lạnh nói, ta lừa các ngươi làm gì?
Ta muốn tiểu cô nương này so ta rõ ràng hơn tình huống, dù sao ban thưởng là trực tiếp cấp cho đến ghi chép trên bảng.
Nhất thời, Tống Thiên Chủ, Sở Diệu cô hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiểu Quân.
Tiểu Quân trong lòng khẩn trương, nói chuyện đều ấp á đúng, nói Triệu trưởng lão nói,
không sai.
Phượng Nguyên sư minh hắn,
đích thật là lần đầu xuống tháp.
Đây là xuống tháp ban thưởng ghi chép.
Nói, Tiểu Quân đem ghi chép trên bảng ban thưởng ghi chép điều lấy ra, hiện ra cho ba vị trưởng lão nhìn.
Nhưng trông thấy ghi chép trên bảng ban thưởng ghi chép sau, Tống Thiên Chủ, Sở Diệu cô lòng nghi ngờ biến mất.
Mà ngay sau đó thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Ngoa tạo,
cái này Phượng Nguyên là thế nào làm được?
Hắn đến cùng là lai lịch gì?
Tống Thiên Chủ nhẫn nhịn nửa ngày, nhẫn nhịn miệng quốc túy đi ra.
Cái này thật bất khả tư nghị.
Gia hỏa này so Quân Vô Tiện còn nghịch tiên.
Năm đó Quân Vô Tiện lần đầu xông tháp đều mới xông đến 33 tầng, tiểu gia hỏa này trực tiếp đăng đỉnh.
Sở Diệu cô tự lẩm bẩm, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thật sự là Mộ Phong biểu hiện quá kinh người.
Năm đó Quân Vô Tiện biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, bị bọn hắn xưng là vạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt.
Nguyên lai tưởng rằng Quân Vô Tiện ghi chép, sợ rằng sẽ lại không người có thể siêu việt. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới không có đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, thế mà liền có người siêu việt Quân Vô Tiện ghi chép, mà lại sáng tạo ra lần đầu xông tháp tức đăng đỉnh khủng bố ghi chép.
Cái này Phượng Nguyên tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thiên chi tiêu tử.
Kẻ này có thể gia nhập chúng ta thần tháp, là chúng ta thần tháp may mắn.
Việc này nhất định phải thông chi tam đại các chủ cùng phó tháp chủ.
Triệu Hư Cốc đôi mắt bắn ra hào quang rực rực, thần sắc tràn đầy kích động. Tống Thiên Chủ, Sở Diệu Cô hai người cũng là gật đầu, có thể lần đầu xông tháp liền đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, đây chính là so Quân Vô Tiện còn muốn yêu nghiệt tồn tại á, dạng này đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn thần tháp nhất định phải một mực nắm chặt. Lao Triệu, chúng ta đi chung với ngươi gặp mặt Phó Tháp Chủ. Đối đãi cái này Phượng Nguyên, chúng ta đều được thận trọng a. Tống Thiên Chủ đạo. Triệu Hư Cốc gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Quân, nói Tiểu Quân, nếu Phượng Nguyên không nguyện ý công khai, như vậy tin tức của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ. Còn có lần này ngươi làm rất tốt. Trừ Phượng Nguyên xông tháp hẳn là ngươi trích phần trăm bên ngoài, lão phu nơi này sẽ còn ngoài định mức cho ngươi 30.000 điểm cống hiến, đưa ngươi lệnh bài lấy ra đi. Tiểu Quân đôi mắt đẹp trợ to, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, cả người cứng đờ đứng ở nguyên địa. Còn đứng ngay đó làm gì? Đưa ngươi lệnh bài lấy ra. Triệu Hư Cốc cao mày nói. Tốt. Triệu trưởng lão, đây là lệnh bài của ta. Tiểu Quân liên vội vàng đem lệnh bài đưa cho Triệu Hư Cốc. Triệu Hư Cốc tiếp nhận lệnh bài, rất sảng khoái đem 30.000 điểm cống hiến tính vào Tiểu Quân trong lệnh bài. Đúng rồi, đây là ta chuyên môn đưa tin tiên phủ. Một khi vị này Phượng Nguyên sau khi xuất quan, lập tức thông chi lão phu, biết không? Triệu Hư Cốc đem một viên tiên phủ cùng lệnh bài, cùng một chỗ giao cho Tiểu Quân, ngựa khí nghiêm túc nhắc nhở. Trưởng lão yên tâm, Tiểu Quân nhất định sẽ trước tiên thông chi ngài. Tiểu Quân trịnh trọng thu hồi đưa tin tiên phủ cùng lệnh bài, ôm quyền hành lễ nói. Triệu Hư Cốc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hắn nhìn Tống Thiên Chủ, Sở Diệu Cô một chút, ba người chính là hóa thành ba đạo lưu quang rời đi Huyền Tôn Tháp. Thật không nghĩ tới Triệu trưởng lão ngoài định mức cho ta 30.000 điểm cống hiến, tính cả ta lần này trích phần trăm, ta có thể tại Huyền Tôn Tháp bên trong bế quan một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Quân cầm thật chặt lệnh bài, tâm tình sục sôi thì thào nói nhỏ, lần này ta nhất định có thể đột phá Đại La Kim Tiên, trở thành đệ tử chính thức. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Phượng Nguyên sư minh. Chương 1610 giám thị, chương 1610 giám thị Huyền Tôn Tháp tầng cao nhất. Tầng này tu luyện không gian cách cục cùng với những cái khác tầng cơ hồ là một dạng, đều là bao quanh không gian thí luyện hình cái vòng hành lang. Mà tại hành lang hai bên thì là từng cái phòng tu luyện, lít nha lít nhít, giống như tổ ong bình thường, kết cấu phức tạp. Đương nhiên, tầng này tu luyện không gian cùng với những cái khác tầng khác biệt duy nhất chính là tầng này ẩn chứa so với ngoại giới càng dày đặc đại đạo chi lực đạo vận. Còn có tầng này hiệu quả tu luyện xa so với cái khác tầng tốt hơn, không chỉ có thời gian tỷ suất cao hơn, mà lại đối với nội tính căn cốt tăng lên càng thêm rõ rệt. Bất quá, nơi đây duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là trong này tất cả cửa phòng tu luyện đều là mở ra. Cửa phòng tu luyện mở ra mang ý nghĩa không người ở bên trong tu luyện. Dù sao đây là Huyền Tôn Tháp tầng cao nhất, đệ tử chính thức có thể đăng đỉnh vốn là rất hiếm thấy, có tư cách ở đây tầng tu luyện đệ tử tự nhiên lác đác không có mấy. Một đạo truyền tống quang mang từ hành lang cuối cùng sáng lên, Sở Thiên Khoát bắt đầu từ truyền tống quang mang bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quét mắt hành lang hai bên phòng tu luyện, phát hiện phụ cận phòng tu luyện cửa lớn đều là mở ra trạng thái. Hắn hừ lạnh một tiếng, dọc theo hành lang hướng chỗ sâu đi đến, càng chạy hắn lông mày nhíu đến càng chặt. Cùng nhau đi tới, hắn phát hiện hành lang hai bên phòng tu luyện đều là trống không. Nhưng rất nhanh, hắn dừng bước, tại hành lang nửa đoạn sau, hắn rốt cục phát hiện một đại môn đóng chặt phòng tu luyện. Rốt cuộc tìm được ngươi. Sở Thiên Khoát chăm chú nhìn trước mắt đại môn đóng chặt phòng tu luyện, hắn nghĩ chính là tiến nhập đối diện phòng tu luyện. Phòng tu luyện cửa lớn là hoàn toàn che đậy tiên thức cùng cảm giác, cho nên Sở Thiên Khoát coi như nằm ngoài cửa ra vào nhìn, cũng căn bản thấy không rõ trong phòng bất kỳ cảnh vật gì. Tại đóng cửa trước, Sở Thiên Khoát tại tự mình tu luyện thất trên cửa chính dán lên một tấm tiên phủ. Này tiên phủ chính là giám thị tiên phủ, một khi đối diện có động tĩnh, giám thị tiên phủ liền sẽ nhắc nhở hắn, đến lúc đó hắn liền chủ động đi ra, cùng vị này thần bí đồng môn đến cái ngẫu nhiên gặp. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Sở Thiên Khoát lạnh lùng mắt nhìn đối diện phòng tu luyện, chính là đóng lại cửa lớn. Bế quan tu luyện đứng lên. Lần này nàng đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, không chỉ có phần thưởng 100.000 điểm cống hiến, hơn nữa còn phần thưởng 60 ngày thời gian tu luyện. Hắn biết rõ điểm cống hiến rất trọng yếu, hắn không có khả năng lãng phí ở Huyền Tôn Tháp bên trên. Hắn dự định sớm ngày đột phá Đại La Nguyên Tôn, sau đó lại đi sông Nguyên Tôn Tháp, hy vọng nhất cử thông qua giai đoạn thứ nhất. Phải biết, bây giờ hắn sông đến Nguyên Tôn Tháp tầng thứ 6, là có tư cách tại Nguyên Tôn Tháp tầng thứ 6 tu luyện. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 6, nhưng Nguyên Tôn Tháp tầng thứ 6 thời gian tỷ suất còn tại Huyền Tôn Tháp tầng 36 phía trên, lại hoàn cảnh tu luyện ưu biến hơn. Sở Thiên Khoát tự nhiên không có khả năng đem trong tay điểm cống hiến tiếp tục lãng phí ở Huyền Tôn Tháp bên trên. Dù sao hắn hôm nay là có tư cách tiến vào Nguyên Tôn Tháp bên trong tu luyện, như vậy trong tay điểm cống hiến tự nhiên là sẽ tiêu tại Nguyên Tôn Tháp bên trên. Tại Sở Thiên Khoát xem ra, vị này thần bí đồng môn nếu cũng thông quan Huyền Tôn Tháp, như vậy cũng là phần thưởng 60 ngày thời gian tu luyện cùng 100.000 điểm cống hiến. Lại thêm vị này thần bí đồng môn trước hắn một bước tiến vào phòng tu luyện, hắn tự nhiên nhận định 60 ngày đầy, vị này thần bí đồng môn khẳng định sẽ trước hắn rời đi phòng tu luyện. Một khi người này rời đi phòng tu luyện, như vậy hắn bố trí ở trước cửa giám sát tiên phủ liền sẽ phát ra nhắc nhở, hắn một cách tự nhiên đi ra phòng tu luyện đến cái ngẫu nhiên gặp liền có thể. Nhưng Sở Thiên Khoát không biết là, trong mắt của hắn vị này thần bí đồng môn, hắn lấy được thời gian tu luyện cũng không chỉ là 60 ngày, mà là 240 trời. Huyền Tôn Tháp quả nhiên thần kỳ. Nơi đây không chỉ có tiên khí so với ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, mà lại ẩn chứa như vậy phong phú đại đạo chi lực đạo vận. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, cảm khái phòng tu luyện hậu đãi hoàn cảnh tu luyện. Đặc biệt là trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực đạo vận, đối với đã dung hội quán thông một tia đại đạo chi lực Mộ Phong tới nói, có thể nói là mưa đúng lúc. Hắn đối với đại đạo chi lực vẫn còn kiến thức nửa đời trình độ, nhưng trong phòng tu luyện ẩn chứa đại đạo chi lực đạo vận, lại đối với hắn tu luyện có trợ giúp cực lớn. Ngoại trừ ở trong phòng tu luyện còn ẩn chứa một cỗ vô hình lực lượng thần bí. Tại lực lượng thần bí này tác dụng dưới, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được nội tính của hắn, căn cốt ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác đề cao. Mà lại càng làm cho Mộ Phong vui mừng chính là lực lượng thần bí này cùng hắn thể nội ngộ đạo cây thế mà sinh ra đặc thù cộng minh. Tại cái này cộng minh tác dụng dưới, vô số lực lượng thần bí vờn quanh tại Mộ Phong phía sau, với hắn trong hư không hiện hóa ra khổng lồ ngộ đạo cây hư ảnh. Mà cái này ngộ đạo cây hư ảnh thì là hoàn toàn do Huyền Tôn Tháp lực lượng thần bí cùng hắn thể nội ngộ đạo cây thần lực đem kết hợp sản phẩm. Khi Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở cái này ngộ đạo cây hư ảnh phía dưới tu luyện, hắn ngạc nhiên phát hiện nộ tính của hắn căn cốt vậy mà so trước đó càng nhanh tốc độ tại tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai của hắn rõ ràng hơn, mắt càng minh, ngũ giác tức thì bị thăng hoa bình thường, đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Vĩnh Hằng Thần Tháp tuyệt đối cùng Nhân Hoàng có một loại nào đó ngoại nhân không biết quan hệ, nếu không vì sao Huyền Tôn Tháp lực lượng thần bí có thể cùng ngộ đạo cây sinh ra đặc thù cộng minh đâu? Mộ Phong đôi mắt bắn ra hào quang rực rực, hắn càng chắc chắn Vĩnh Hằng Thần Tháp cùng Nhân Hoàng khẳng định có một loại nào đó quan hệ. Vô luận là Nhân Hoàng Thanh Đồng hội cùng Vĩnh Hằng Thần Tháp ở giữa sinh ra dị động, hay là ngộ đạo cây cùng cái này Huyền Tôn Tháp sinh ra cộng minh, đều đã chứng minh cả hai có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù Mộ Phong không rõ ràng cả hai đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng hắn lại chân thật thu được lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ có mượn nhờ Huyền Tôn Tháp ngộ ra được cực đạo chi kiếm, lại còn từ khí linh nơi đó đạt được cực đạo kiếm lưu phương pháp tu luyện, mà lại tu luyện không gian lực lượng thần bí cùng ngộ đạo cây còn sinh ra cộng minh, tăng cường rất nhiều Mộ Phong tu luyện hiệu suất. Lần này ta lấy được thời gian tu luyện là 240 trời, nếu là ở cái này Huyền Tôn Tháp tầng 36 thời gian tỷ suất chuyển đổi lời nói, ta có thể chọn vẹn tu luyện hơn 23 năm. Mộ Phong đôi mắt tách ra tinh mang, tại Huyền Tôn Tháp đỉnh dưới hoàn cảnh như thế này tu luyện, hiệu suất của ta sẽ rất cao, vừa vặn ta còn có rất nhiều tiên thuật, đế kinh đều cần hảo hảo cảm ngộ tu luyện. Mộ Phong lấy được đế kinh liền có 3 loại, theo thứ tự là Nhân Hoàng trải qua, Thiên Kiếm Đế trải qua cùng Đạo Đế cổ kinh. Trong đó Thiên Kiếm Đế trải qua Mộ Phong cũng mới tu luyện đến tiểu thành, ngay cả đại thành cũng còn không có, chớ đừng nói chi là viên mãn. Mà lại Thiên Kiếm Đế kinh yếu tu luyện đến viên mãn, điều kiện tiên quyết là cần ngộ ra thiên kiếm chính thức. Mà Đạo Đế cổ kinh Mộ Phong mới tu luyện đến tầng thứ 6, hắn mục tiêu là sớm ngày tu luyện đến tầng thứ 7. Về phần Nhân Hoàng trải qua, Mộ Phong thậm chí ngay cả lĩnh hội thời gian đều không có, dù sao tinh lực của hắn có hạn. Lại thêm Nhân Hoàng đã là Tam Đại Đế kinh bên trong thâm ảo nhất, dẫn đến Mộ Phong đến nay còn không có nhập môn. Ngoại trừ hắn lấy được Đấu Chiến Thiên Thư cũng mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi, hắn nhỏ hơn thành thậm chí là đại thành, cũng cần hao phí thời gian dài lĩnh hội. Huống chi bây giờ Mộ Phong còn từ Huyền Tôn Tháp khí linh bên kia đạt được cực đạo kiếm lưu, cho nên Mộ Phong mặc dù trên thân tuyệt học rất nhiều, nhưng thời gian cùng tinh lực quá ít. Bất quá Vĩnh Hằng Thần Tháp vừa vặn đền bù đây hết thảy. Tại Vĩnh Hằng Thần Tháp khác biệt thời gian tốc độ chạy bên dưới, Mộ Phong sẽ có thời gian dài đi lĩnh hội trên người các loại tuyệt học. Dù sao thời gian còn rất dài, trước tu luyện cực đạo kiếm lưu đi. Bí thuật này một khi luyện thành, sức chiến đấu của ta sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mộ Phong xoay tay phải lại, lập tức lấy ra một khối kiếm khí điêu khắc mảnh vỡ, trầm giọng tĩnh khí đem tiên tức thăm dò vào trong đó, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội cực đạo kiếm lưu. Chương 1611 tiền đặt cược, chương 1611 tiền đặt cược thần đạo, sừng sững tại Thần Linh Sơn Cửu Thiên trên mây xanh, cao cao tại thượng, nguy nga mênh mông. Lăng Nguyên Các chính là thần đạo ba các một trong, phụ trách Thần Linh Sơn sự vụ lớn nhỏ, nó các chủ chính là Long Ngạo Tiên. Đáng giận a đáng giận. Mộ Phong tiểu tử này quả nhiên cùng cái kia Phương Tử Thần là nhận biết, càng không có nghĩ tới hai gia hỏa này phía sau sư tôn lại là Vũ Mặc. Trong các phòng khách chính, Giang Tả Tiên Sinh tức giận đến một chảo đập vào bên cạnh trên bàn trà. "Lão cậu, ta cái này bàn trà rất đắt, vỗ hương ngươi cần phải bồi." Long Ngạo Thiên đứng ở gỗ tử đàn bàn dài trước, huy sái đặt bút viết mực, cặp kia long nhãn tùy ý liếc mắt Giang Tả Tiên Sinh, nhắc nhở. Giang Tả Tiên Sinh dọa đến vội vàng rút tay trở về, hắn nhưng là biết Long Ngạo Thiên gia hỏa này là thật nói được thì làm được, mà lại gia hỏa này tuyệt đối sẽ loạn báo giá. "Ta cũng không nghĩ tới Mộ Phong cùng Phương Tử Thần ở giữa đúng là loại quan hệ này, xem ra lúc trước Giang Tả ngươi bị hố, Mộ Phong tiểu tử này xuất lực không ít ta. Thật đúng là hiểu sự mà hỏng." Giang Tả Tiên Sinh bên người, ngồi chính là Áp Tiên Nhân, hắn buồn cười địa đạo. "Ngươi còn cười được? Lúc đó đồng dạng là ở trên Tiên Thần Tinh Phường bảo khố xảy ra chuyện, vì sao lão tử tổn thất nặng nề, mà ngươi lại chuyện gì cũng không có chứ?" Giang Tả Tiên Sinh nghe răng trợn mắt, ánh mắt bất thiện trừng mắt Áp Tiên Nhân, có chút tức hổn hển địa đạo. Áp Tiên Nhân cười nhạo nói, "Tất nhiên là ngươi tại đông đột thời điểm, đem Mộ Phong tiểu tử kia lừa thảm rồi. Nếu không, hắn vì sao đơn độc nhằm vào ngươi đâu?" Giang Tả Tiên Sinh có chút chột dạ nhìn trái phải mà nói hắn, "Nói nào có chuyện này, ngươi chớ nói lung tung." Áp Tiên Nhân vừa nhìn thấy Giang Tả Tiên Sinh bộ dáng này, hắn liền minh bạch người sau khẳng định tại đông được hố Mộ Phong, không phải vậy làm sao lại thành như vậy trột dạ bộ dáng. Mộ Phong là cái rõ lý lẽ người, hắn nếu đối ngươi như vậy chỉ có thể chứng minh trước ngươi đối với hắn làm sự tình càng quá phận. Áp Tiên Nhân chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, "Bất quá lần này ngươi còn phải cảm tạ Ngạo Tiên, nếu không phải hắn lợi dụng Lăng Nguyên các năng lực tình báo giúp ngươi, ngươi khả năng còn không biết mình bị hố đâu." Giang Tả Tiên Sinh tức giận đến lẩm bẩm, buồn bực thanh âm cũng nói, "Cái này Mộ Phong, cùng mới gia nhập Thần Tháp Phượng Nguyên, có thể có quan hệ." Long Ngạo Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân nhìn nhau, trăm miệng một lời địa đạo, "Không quan hệ, đương nhiên không quan hệ. Bọn hắn đã sớm cùng Mộ Phong từng có ước định, liên quan tới hắn thân phận chân thật, chớ có tùy tiện tiết lộ. Dù sao Mộ Phong cùng Trời Kiếm Thánh Nhân dính líu quan hệ, như vậy một khi bại lộ, Trung Vực Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện các loại cùng Trời Kiếm Thánh Đất có thủ cũ đế cấp thế lực, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách bắt giết Mộ Phong. Áp Tiên Nhân đương nhiên không cần phải nói, hắn coi trọng nhất đệ tử Mộ Giao là Mộ Phong muội muội, chắc chắn sẽ không làm ra tiết lộ Mộ Phong sự tình. Mà Giang Tả Tiên Sinh tuy nói vừa mới biết được bị Mộ Phong hố, nhưng cũng là cái người hiểu chuyện. Nếu Mộ Phong hố hắn, vậy hắn lần sau hố trở về, nhưng mọi bạc chuyện thế này, hắn là tuyệt không làm được. Long Ngạo Tiên buông xuống kim ngọc bút, liếc mắt Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh, thản nhiên nói, nhưng theo tình báo ta biết, cái này Phượng Nguyên cùng Mộ Phong tựa như là cùng một người. Các ngươi cũng không cần cho tiểu tử này đánh nghiệm trợ, lại đánh nghiệm trợ, chính là xem thường ta Lang Nguyên các năng lực tình báo, càng là xem thường ta. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là sợ bại lộ Mộ Phong thân phận, gây nên Thái Nhất Thánh Điện, Sắt Thần Điện các loại trung vực đế cấp thế lực chú ý, từ đó dẫn tới họa sát thân. Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh nhìn nhau, sắc mặt cứng ngắc, lại là trầm mặc không nói đứng lên. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta Thần Tháp mặc dù là thế lực trung lập, nhưng nếu bảo chúng ta Thần Tháp, chính là chúng ta Thần Tháp trọng yếu đệ tử. Long Nạo Thiên thần sắc bình tĩnh nói, mặc dù cái kia Mộ Phong thân phận bại lộ, dẫn tới mấy đại đế cấp thế lực tới cửa truy sát, chúng ta Thần Tháp tự nhiên sẽ phù hộ. Giang Tả Tiên Sinh trầm ngâm một lát, nói lao lòng: Mộ Phong sự tình, ngươi có thể giữ bí mật. Kẻ này thiên phú cực giai, trong mắt của ta không tại cái kia Sở Thiên Khoát phía dưới. Áp Tiên Nhân cũng là gật đầu, nói đối với: Ta cùng Giang Tả Đô từng tiếp xúc qua Mộ Phong, thiên phú của hắn tại đế tử cấp yêu nghiệt bên trong đều là nhân tuyển tốt nhất, thiên tài như vậy đáng giá trọng điểm lôi kéo. Long Nạo Thiên mắt lộ ra ngạc nhiên, nói: A, thiên phú không thua Sở Thiên Khoát. Hai người các ngươi có phải hay không vì để cho ta giữ bí mật, nói ngoa. Các ngươi cần phải biết rằng, Sở Thiên Khoát vừa mới đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, vực này thiên tư tại Thần Tháp lịch đại đệ tử bên trong đều là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Cái kia Mộ Phong có thể so sánh được Sở Thiên Khoát. Nói đến đây, Long Nạo Thiên lắc đầu bật cười, hiển nhiên đối với Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh đối với Mộ Phong đánh giá xem thường. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân có chút bất đắc dĩ, bọn hắn biết nói miệng không bằng chứng, Long Nạo Thiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trừ phi Mộ Phong gia nhập Thần Tháp sau, có kinh người mà đột xuất biểu hiện. Các ngươi yên tâm đi. Liên quan tới kẻ này tin tức, ta sẽ bảo mật. Nhưng ta còn thực sự thật tò mò, kẻ này thật có các ngươi nói thiên phú cường đại như vậy sao? Long Nạo Thiên nở nụ cười, nói không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Tiền đặt cược chính là ta cái này kim ngọc bút. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân nhìn xem Long Nạo Thiên trong tay kim ngọc bút, trợn cả mắt lên. Kim ngọc bút, tại Thần Tháp thế nhưng là cũng khá nổi danh vô thượng tiên khí, có vẽ rồng điểm mắt chi năng, là một kiện uy lực quỷ thần khó dò cường đại tiên khí. Đặc biệt là Giang Tả Tiên Sinh, đã sớm trông mà thèm cái này tiên khí. Đánh cược như thế nào? Giang Tả Tiên Sinh vô ý thức hỏi. Các ngươi không phải cho là cái này Mộ Phong, à, chuẩn xác hơn nói, hắn hiện tại là Phượng Nguyên, nó thiên phú không kém gì Sở Thiên Khoát sao? Long Ngạo Thiên cười nói, Sở Thiên Khoát đang đỉnh Huyền Tôn Tháp vẹn vẹn mất thời gian 12 năm. Nếu là cái này Phượng Nguyên cũng có thể tại trong vòng 12 năm đang đỉnh Huyền Tôn Tháp, đó chính là ta thua, trái lại, chính là ta thắng. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân đều là lộ ra vẻ chần chờ, mặc dù bọn hắn biết Mộ Phong thiên phú rất mạnh, nhưng cùng Sở Thiên Khoát so sánh, bọn hắn vẫn còn có chút không xác định. Dù sao Long Ngạo Thiên kim ngọc bút giá trị cực lớn, nếu là thua lời nói, bọn hắn liền muốn bồi một kiện ngang nhau giá trị vô thượng tiên khí. A, ta người này không thích đánh bạc, Giang Tả Tha là cái cục chó, ta cảm thấy hắn rất tình nguyện cùng lão Long ngươi đánh cược một eo. Áp Tiên Nhân trước tiên mở miệng, lập tức đem Giang Tả lão cậu bắn đi. Lão Áp, ngươi cái này không chính cống. Giang Tả Tiên Sinh vừa kinh vừa sợ, hung tợn nhìn về phía Áp Tiên Nhân. Tốt, Giang Tả, liền ngươi cùng ta đánh cược cược một chút đi. Long Ngạo Thiên cười ha ha nói, ta Giang Tả Tiên Sinh có nỗi khổ không nói được. Làm sao? Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn? Long Ngạo Thiên không vui hừ lạnh nói. Vậy ta liền đánh cược với ngươi cược một chút, liều mạng. Giang Tả Tiên Sinh cắn răng một cái, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Chương 1612 dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất Long Ngạo Thiên. Chương 1612 dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất Long Ngạo Thiên, ha ha. Giang Tả, lúc này mới giống như là phong cách của ngươi, dù sao trên người ngươi mà bối, cơ bản đều là không vốn trọng tài có được, bại bởi ta cũng không tính tổn thất. Long Ngạo Thiên không khỏi cười ra tiếng, nó trong tươi cười tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên hắn thấy, trận đánh cược này hắn tỷ số thắng cực lớn. Giang Tả Tiên Sinh cắn răng nói, lao long, ngươi nhưng chớ có đắc ý, Mộ Phong vừa mới gia nhập Thần Tháp, hắn còn có thời gian 12 năm. Ngươi bây giờ cao hứng có chút sớm. Long Nạo Thiên khỏe miệng hơi bệnh, nói vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Đúng rồi, vừa mới Thần Linh Sơn bên kia động tĩnh, các ngươi hẳn là có cảm ứng được đi. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân hai người gật đầu, trong đó Áp Tiên Nhân nói tự nhiên cảm ứng được, cái kia tựa như là có người đang đỉnh Huyền Tôn Tháp động tĩnh đi. Giang Tả Tiên Sinh kinh ngạc nói kỳ quái, cái kia Sở Thiên Khoát không phải vừa đăng đỉnh không bao lâu sao? Tại sao lại có người đăng đỉnh? Huyền Tôn Tháp có phải hay không xảy ra vấn đề? Long Ngạo Thiên cười nói, không có xảy ra vấn đề. Kế Sở Thiên Khoát sau, đích thật là lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân hai người kinh hãi, chợt chính là toát ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn Thần Tháp đã có thật nhiều kỷ nguyên không có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, chớ đừng nói chi là độ khó cao hơn Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp. Bây giờ, thế mà lập tức toát ra hai người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, đây chính là vạn cổ không một đại hỷ sự. Lao Long, đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp chính là ai vậy? Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Điện? Áp Tiên Nhân hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Giang Tả Tiên Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói nếu thật là Hoàng Phụ Uyển, cái kia nàng này thiên phú còn tại Sở Thiên Khoát phía trên a. Phải biết nàng này nhập môn so Sở Thiên Khoát trễ hơn 2 năm đâu. Long Ngạo Thiên cười ha ha nói, theo ta được đến tin tức, không phải Hoàng Phụ Uyển, cũng không phải Huyền Tôn bảng top 10 bất luận một vị nào. A, thế mà không phải Huyền Tôn bảng top 10 bất luận một vị nào, Gia hỏa này như vậy địa thấp, sông tháp lựa chọn không công khai a. Giang Tạ tiên sinh thần sắc ngạc nhiên, lập tức liền minh bạch là thế nào một chuyện. Áp tiên nhân thì là vội vàng nói lao long. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói là ai đi. Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói tạm thời ta cũng không biết là ai. Bất quá rất nhanh chúng ta liền biết. Có ý tứ gì? Áp tiên nhân không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Bởi vì gia hỏa này lựa chọn không công khai, tin tức của hắn đều là bảo mật, mà lại ta lưu tại Thần Linh Sơn bên trên một bộ phận nhân viên tình báo nhưng không có cao như vậy quyền hạn xem xét. Long Ngạo Thiên bình tĩnh nói, bọn hắn chỉ biết là lại có người đang đỉnh Huyền Tôn Tháp, mà lại không phải Huyền Tôn bảng top 10 người, chỉ thế thôi, trừ phi ta tự mình đi Thần Linh Sơn xem xét. Giang Tả tiên sinh gấp gáp nói, vậy ngươi còn như thế bình tĩnh, còn chờ cái gì đâu, chúng ta cùng đi Thần Linh Sơn tìm tòi hư thực. Áp tiên nhân cũng là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hơi có chút xuẩn xuẩn rung động. Hai vị an tâm chớ đợi. Vừa rồi ta thu đến Triệu trưởng lão tin tức, hắn đang cùng còn lại hai vị thủ tháp trưởng lão cùng nhau mà đến, tự mình hồi báo cho ta tình huống. Long Nạo Thiên không đội không chậm tiếp tục nói, xem chừng thời gian, ba người bọn họ cũng nhanh đến, về phần cái này vị thứ hai đang đỉnh Huyền Tôn Tháp đến cùng là người phương nào, ta muốn rất nhanh liền công bố. Nghe vậy, Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh lúc này mới bình tĩnh lại, trong đôi mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, chỉ gặp một tên tôi tớ bước nhanh mà đến, đối với Long Ngạo Thiên cùng Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh phân biệt thi lễ một cái. Các chủ đại nhân, Triệu Hư Cốc, Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô ba vị thủ tháp trưởng lao đến đây bài kiến, bọn hắn nói có chuyện trọng yếu báo cáo. Tôi tớ một mực cung kính đạo. Ngươi nhìn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Long Ngạo Thiên cười nhìn Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh một chút, chợt thân sắc nghiêm túc, nói để bọn hắn ba người vào đi. Là, tôi tớ cung kính lĩnh mệnh tối lui. Chỉ chốc lát sau, tên này tôi tớ chính là đi mà phục còn, sau người nó mang theo ba đạo thân ảnh. Mà ba đạo thân ảnh này chính là Triệu Hư Cốc, Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô ba vị thủ tháp trưởng lão. Bái kiến Long các chủ. Triệu Hư Cốc, Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô đều là cung kính đối với Long Ngạo Thiên thi lễ một cái. Long Ngạo Thiên thân là thần đạo tam đại các lang nguyên các chủ, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều tại phía xa ba người phía trên. Dù sao tam đại các chủ là chân chính hạch tâm cao tầng, địa vị gần như chỉ ở tháp chủ cùng phó tháp chủ phía dưới, vậy nhưng gọi là chân chính đại quyền trong tay. Mà ba vị thủ tháp trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân, cũng đều là từng cái lên tiếng chào. Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân hai người tự nhiên khách khí đáp lại, bọn hắn cũng không có cùng Long Ngạo Thiên đơn độc ở chung lúc tùy tính, mà là ngồi nghiêm chỉnh. Ba vị, mời ngồi. Long Ngạo Thiên cười mỉm chỉ phòng khách chính hai bên chỗ ngồi. Triệu Hư Cốc, Sở Diệu Cô cùng Tống Thiên Chủ ba người sau khi tạ ơn, chính là nhao nhao nhập tọa. Long các chủ, chúng ta ý đồ đến, ta muốn ngài cũng hiểu biết, lần này chúng ta chủ yếu là hướng ngài báo cáo vị thứ hai đang đỉnh Huyền Tôn Tháp người tình huống. Triệu Hư Cốc cảm xúc có chút kích động, tiếp tục nói, việc này can hệ trọng đại, chúng ta hy vọng Long các chủ có thể lên bẩm phó tháp chủ, thuận tiện triệu tập hai gã khác các chủ cùng bàn việc này. Ân. Long Ngạo Thiên ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn xem Triệu Hư Cốc. Triệu trưởng lão, người đây có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to? Chỉ là đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, không cần bẩm lên phó tháp chủ, mà lại thế mà còn muốn triệu tập tam đại các chủ. Người cần phải biết rằng, liền xem như Sở Thiên Khoát trước đó đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, đều chỉ cần thông chi một chút ta liền có thể, ta tự sẽ để cho người ta đi chuyển cáo hai vị khác các chủ cùng phó tháp chủ. Long Ngạo Thiên lắc đầu bật cười, cảm thấy Triệu Hư Cốc yêu cầu có chút hoang đường, càng như thế ngạc nhiên. Triệu Hư Cốc đã sớm ngờ tới Long Ngạo Thiên sẽ lơ đễnh, chân thành nói, Long các chủ, ta đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Bởi vì lần này vị đệ tử này, hắn là lần đầu xông tháp, lại một đường trực tiếp xông đến đỉnh tháp. Đừng nói là Sở Thiên Quát, liền xem như năm đó Quân Không Áo Ước, đều kém xa hắn. Lời vừa nói ra, phòng khách chính lập tức yên tĩnh trở lại. Vô luận là Long Ngạo Thiên hay là Giang Tả tiên sinh, Áp tiên nhân, bọn hắn đều là trầm mặt lại, biểu hiện trên mặt đều đọc lại xuống tới. Bọn hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Lần đầu xông tháp liền thông quan Huyền Tôn Tháp. Triệu trưởng lão, ngươi không có nói đùa. Long Ngạo Thiên thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng chất vấn. Long các chủ, ngài coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám ở trên đây loạn nói đùa à. Ngài nếu không tin, có thể hỏi Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô. Triệu Hư Cốc đội vàng chắp tay nói. Long Ngạo Thiên không khỏi nhìn về phía Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô hai người, chỉ gặp hai người sau đều là gật đầu, hắn lúc này mới trong lòng đắc định. Ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta thần tháp, lại lập tức xuất hiện hai vị đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp yêu nghiệt, mà lại thế mà còn ra hiện một vị lần đầu sông tháp liền đăng đỉnh tuyệt thế yêu nghiệt. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếp tục nói, đây chính là đại hỷ sự a. Các ngươi nói không sai, việc này nhất định phải bẩm lên phó tháp chủ cùng hai gã khác các chủ. Vực này tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta thần tháp nhất định phải trọng điểm chú ý, vô luận hắn đến từ cái gì thế lực, chúng ta thần tháp đều muốn trọng điểm lôi kéo, nếu có thể gia nhập ta thần tháp, chính là ta thần tháp may mắn. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Hư Cốc, nói Triệu trưởng lão, mau nói, vị này tuyệt thế yêu nghiệt tên gọi là gì, lai lịch ra sao? Triệu Hư Cốc không dám thất lễ, vội vàng nói, hồi bẩm Long các chủ, kẻ này tên là Phượng Nguyên, ta chỉ biết là hắn đến từ Đông Vực, lai lịch cụ thể liền không rõ ràng lắm. A, Long các chủ, ngươi thế nào? Chỉ là, Triệu Hư Cốc vừa bẩm báo xong, liền chú ý đến Long Ngạo Thiên tiếng cười im bặt mà dừng, nó sát mặt cấp tốc đọc lại xuống tới, đâu còn có cương mới cái kia cao hứng bộ dáng, phản phất như cha mẹ chết. Chương 1613 tháp chủ chi lệnh, 1, chương 1613 tháp chủ chi lệnh, 1, Triệu trưởng lão. Vị đệ tử này danh tự, ngươi lặp lại lần nữa. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Triệu Hư Cốc, trầm giọng hỏi. Triệu Hư Cốc chần chờ một lát, hắn có thể bén nhạy phát giác được Long Ngạo Thiên cảm xúc không thích hợp, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, hắn cứ gọi Phượng Nguyên. Long Ngạo Thiên chậm rãi đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi, cái này mới miễn cưỡng bình phục trong lồng ngực gần như sôi trào cảm xúc. Trái lại Áp Tiên Nhân cùng Giang Tạ Tiên Sinh, bọn hắn cũng kịp thời kịp phản ứng, đều là một mặt biểu tình kinh sợ. Lại là tiểu tử này, lần đầu xông tháp thế mà đang đỉnh, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Xem ra ta cùng lão cẩu hay là xem thường hắn. Áp Tiên Nhân thì thào nói nhỏ, ngữ khí tràn đầy phức tạp. Mà Giang Tạ Tiên Sinh thì là kịp phản ứng, cơ hồ đắc ý vênh váo ngửa mặt lên trời cười to, một đôi mắt chó trực câu câu nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Long Ngạo Thiên tự nhiên chú ý tới Giang Tạ Tiên Sinh ánh mắt, sắc mặt càng khó coi, liền tựa như ăn con ruồi chết bình thường. Long các chủ, ngài giống như có chút không cao hứng, là cái này Phượng Nguyên có vấn đề gì không? Triệu Hư Cốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Thiên Chủ cùng Sở Diệu Cô hai người cũng là nghi ngờ nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Bọn hắn đều là người thông minh, tòng Long Ngạo Thiên thần sắc bọn hắn như thế nào nhìn không ra, đang nghe Phượng Nguyên cái tên này trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên cũng không phải là thật cao hứng. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên hẳn là nhận biết cái này Phượng Nguyên. Cao hứng? Đương nhiên cao hứng. Chúng ta thần tháp khó được ra như thế cái tuyệt thế yêu nghiệt, ta như thế nào không cao hứng đâu. Long Ngạo Thiên miễn cưỡng vui cười, tiếp tục nói, ba vị, lần này vất vả các ngươi tự mình đến báo cáo. Việc này ta sẽ đích thân hồi báo cho Phó Tháp Chủ. Về phần xử lý như thế nào cái này Phượng Nguyên, ta sẽ cùng với Phó Tháp Chủ cùng hai vị các chủ hảo hảo thương lượng, bất quá công lao của các ngươi ta đã nhớ kỹ. Triệu Hư Cốc, Sở Diệu Cô cùng Tống Thiên Chủ ba người nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn chờ đến chính là Long Ngạo Thiên câu nói này, lần này bọn hắn tự mình đến báo cáo Phượng Nguyên tình huống, chính là muốn lăn lộn cái quen mặt, hy vọng Long Ngạo Thiên có thể nhớ bọn hắn một công. Dù sao cái này Phượng Nguyên tại Huyền Tôn Tháp biểu hiện quá mức kinh diễm, từ thần tháp sáng tạo đến nay còn chưa bao giờ có yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Bọn hắn tích cực đến đây báo cáo, tự nhiên là muốn lăn lộn cái công đầu. Long các chủ, như vô sự, ba người chúng ta liền không phải dậy. Triệu Hư Cốc đứng dậy đối với Long Ngạo Thiên chắp tay cười nói. Ân, vất vả các ngươi ba vị, đúng rồi, cái này Phượng Nguyên các ngươi nhớ kỹ nhiều ưu đãi, hết thể đãi ngộ đều muốn không kém gì năm đó Quân Vô Tiện, không đối, muốn so Quân Vô Tiện còn cao hơn. Long Ngạo Thiên thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, như Phượng Nguyên bực này thiên tiêu, chúng ta quyết không thể có nửa điểm bạc đãi, chỉ có không ngừng đối tốt với hắn, hắn mới có thể đối với chúng ta thần tháp có lòng cảm mến. Triệu Hư Cốc, Sở Diệu Cô cùng Tống Thiên Chủ nhìn nhau, trong đó Sở Diệu Cô cười nói, Long các chủ, coi như ngài không nói, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm đi. Long Ngạo Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn ba vị thủ tháp trưởng lão sau khi rời đi, sắc mặt rốt cuộc không kiềm được. Ai nha nha, lão Long, thật sự là không có ý tứ, cái này đánh cược ta không cẩn thận liền thắng. Lúc này, một đạo cực kỳ đắc ý thanh âm thình lình vòng Long Ngạo Thiên sau lưng truyền đến, làm cho Lãnh Ngạo Thiên sắc mặt càng phát khó coi. Chỉ gặp Giang Tả Tiên Sinh bỗng nhiên lẻn đến Long Ngạo Thiên trước người, một đôi mắt chó sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên trên tay kim mà bút, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lão Long, Quân Tử Nhất Nôn đã ra tứ mã nan truy, là ngươi nhất định phải cùng ta đánh cược, hiện tại cũng nên có chơi có chịu, khoản này lấy ra đi. Giang Tả Tiên Sinh xoa xoa đôi bàn tay, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Long Ngạo Thiên gương mặt lạnh lùng, đem kim ngọc bút ném cho Giang Tả Tiên Sinh, hừ lạnh nói, ta thật sự là xem thường cái này Phượng Nguyên, không nghĩ tới lần đầu sông tháp liền có thể đăng đỉnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Áp Tiên Nhân là người khuyên can, cười nói, Lão Long, mặc dù ngươi thua kim ngọc bút, nhưng thu hoạch một tuyệt thế yêu nghiệt, cuộc mua bán này cũng không lỗ a. Chương 1613 Tháp Chủ Chi Lệnh 2, chương 1613 Tháp Chủ Chi Lệnh 2, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói thôi. Hiện tại ta đi trước thông chi Phó Tháp Chủ cùng mặt khác hai cái các chủ, để cho bọn họ tới ta Lang Nguyên các một lần. Giang Tả Tiên Sinh cùng Áp Tiên Nhân đều thức thời đứng dậy cáo từ rời đi. Phó Tháp Chủ cùng Tam Đại các chủ chính là thần tháp hoạch tâm nhất cao tầng, hai người bọn họ tự nhiên là tham dự không vào cái này trọng yếu nhất cao tầng hội nghị. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người hoành không mà đến, trong nháy mắt liền đến Lang Nguyên các bên trong. Lão Long, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Cái kia cái thứ hai đang đỉnh Huyền Tôn Tháp Phượng Nguyên, thật sự là lần đầu xung tháp. Khi hai bóng người này mới xuất hiện tại Lang Nguyên các cửa ra vào trong nháy mắt, một người trong đó giọng nói như trung đồng, giọng lớn. Người này dáng người khôi ngô, trường cao hơn 10 mét, cả người đầy cơ bắp, nhưng ở da thịt mặt ngoài lại bao trùm lấy màu xanh sẫm lân phiến. Mà đầu của hắn cũng không phải nhân loại bình thường đầu lâu, mà là cùng thằn lằn rất tương tự, trên mặt cũng là bao trùm lấy màu xanh sẫm lân phiến, lại đỉnh đầu bọc da nhọn có thứ. Vừa rồi giọng cực lớn chính là cái này dáng dấp rất độc đáo người thằn lằn. Mà người thằn lằn bên người thân ảnh, dáng dấp cũng phi thường chịu tượng. Từ nó thước tha lồi lõm dáng người, có thể nhìn ra được, đây là vị vóc người nóng bỏng mỹ nhân nhi. Nhưng khi ánh mắt rơi vào nàng này trên khuôn mặt lời nói, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nàng này mặt cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân mặt, mà là một tấm màu hồng con quốc lẻ đầu. Người thằn lằn chính là Tam Đại Các một trong thị huyết các chủ Hồ Diên Tiêu, mà con quốc nữ thì là Tam Đại Các chi nhất Lạc Thủy các chủ Tân Thần Hy. Vô luận là Hồ Diên Tiêu hay là Tân Thần Hy, khi lấy được Long Ngạo Thiên đưa tin sau, trước tiên liền chạy tới. Hai lần Huyền Tôn Tháp dị động, bọn hắn tự nhiên sớm có cáo tri, nhưng lại cũng không thèm để ý bọn hắn là cao quý Tam Đại các chủ, địa vị cao cả, quyền cao chức trọng. Chỉ là có đệ tử đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, còn không đến mức gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý chân chính để bọn hắn động dung hay là cái này Phượng Nguyên là lần đầu sông tháp liền đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Điều này có ý vị gì, bọn hắn nhưng so sánh ai cũng rõ ràng. Bởi vì ý vị này cái này Phượng Nguyên là cái so với lúc trước Quân Vô Tiện còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để kinh động bọn hắn, gây nên bọn hắn đặc biệt chú ý. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, tin tức này là Tam Đại Thủ Tháp trưởng lão cùng nhau hồi báo, nếu không phải thật, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ loạn báo sao?
Có ý tứ. Cái này Phượng Nguyên là lai lịch gì?
Lần đầu sông tháp liền đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, liền xem như năm đó Quân Vô Tiện cũng không sánh nổi hắn con quốc nữ Tân Thần Hy, tò mò nói.
Đúng vậy a.
Cái này Phượng Nguyên xuất từ môn gì phái gì?
Lão Long, nội tình của hắn ngươi đã điều tra rõ chưa?
Người thằn lằn Hồ Diên kêu vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm.
Long Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, nói ta chỉ biết là kẻ này đến từ Long Vực, lai lịch cụ thể thì không rõ ràng lắm.
À, phó tháp chủ cho ta đưa tin.
Lúc này, Long Ngạo Thiên như có cảm giác, gỡ xuống bên hông đưa tin tiên phủ.
Cũng cho ta đưa tin.
Ta cũng nhận được.
Tân Thần Hy cùng Hồ Diên kêu hai người cũng gần như đồng thời nhận được phó tháp chủ đưa tin.
Bọn hắn tiên thức chìm vào đưa tin tiên phủ bên trong, bên trong tin tức biểu hiện, tháp chủ có lệnh, Phượng Nguyên sự tỉnh chớ có quá nhiều tham gia cùng can thiệp, hết thảy thuận theo tự nhiên. Tam đại các chủ thu hồi đưa tin tiên phủ, ngẩng đầu nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Vị kia thần bí tháp chủ thế mà tự mình hạ lệnh. Vô số kỷ nguyên đến nay, bọn hắn tháp chủ một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí là bọn hắn đều chỉ gặp qua giải rác vài mặt. Nhưng bọn hắn lại biết, bọn hắn tháp chủ tuyệt đối là đương đại trí cường giả.
Phải biết, bọn hắn phó tháp chủ đều đã là chuẩn đế cao thủ, mà phó tháp chủ thế nhưng là chính miệng thừa nhận thực lực không bằng vị này thần bí tháp chủ. Có thể thấy được bọn hắn vị này thần tháp tháp chủ cường đại đến cỡ nào. Chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, từ trước đến nay thần bí mà không quản sự tháp chủ, tại sao lại đột nhiên phát ra mệnh lệnh đâu?
Chẳng lẽ là cái này Phượng Nguyên có cái gì đặc thù thôi?
Nếu là tháp chủ hạ lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo.
Lão Long, chúng ta liền đi trước, cái này Phượng Nguyên sự tình, chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều.
Tân Thần Hy đối với Long Ngạo Thiên nhất ông quyền, chính là cùng Hồ Diên Kiêu Ngự không rời đi Long Nguyên Các.
Cái này Phượng Nguyên đến cùng là người nơi nào đâu?
Mà ngay cả tháp chủ đều chuyên môn chú ý hắn.
Long Ngạo Thiên mục đưa Tân Thần Hy cùng Hồ Diên Kiêu bóng lưng rời đi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói:
"Chương 1614 ngươi cùng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, chương 1614 ngươi cùng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh."
Hai tháng chớp mắt mà qua.
Mộ Phong tại Huyền Tôn Tháp tầng cao nhất trong phòng tu luyện, như si như say tu luyện cực đạo kiếm lưu. Theo không ngừng tu luyện cực đạo kiếm lưu, hắn rất đúng đạo chi lực nắm giữ, càng là càng lô hỏa thuần thanh.
Cực đạo kiếm lưu cùng chia tam đại cấp độ, theo thứ tự là cực đạo kiếm lưu thác nước, cực đạo kiếm lưu vực cùng cực đạo kiếm bát hoang. Mà Mộ Phong lấy được chính là cực đạo kiếm lưu cấp độ thứ nhất, cực đạo kiếm lưu thác nước. Cực đạo kiếm lưu thác nước, một khi luyện chế đại thành, Mộ Phong thể nội cực đạo chi lực liền sẽ ngưng tụ ra ngàn vạn kiếm khí chảy. Ngàn vạn kiếm khí chảy từ cựu tiên rủ xuống, tựa như thác nước đổ ào ào, lật út tiên địa, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Nhưng phàm là cùng giai đại la kim tiên đạo tắc, một khi gặp phải cực đạo kiếm lưu thác nước, không chỉ có sẽ bị áp chế, hơn nữa còn sẽ trực tiếp phá diện, kẻ nghiêm trọng thậm chí liền đạo tâm đều sẽ tại chỗ vỡ tan.
Cực đạo kiếm lưu thác nước, không chỉ có riêng chỉ là về mặt sức mạnh nghiền ép cùng giai địch thủ, hơn nữa còn tại huyền diệu đạo tắc phương diện bên trên trực kích đối phương đạo tâm. Có thể nói là cực kỳ âm hiểm mà kinh khủng bí thuật.
Ngoại giới đi qua 2 tháng, Mộ Phong kỳ thực tại đỉnh tháp trong phòng tu luyện trọn vẹn gần 6 năm. Tại Huyền Tôn Tháp đặc thù hoàn cảnh tu luyện, cùng nội đạo cây bao giờ cũng ra chỉ bên dưới, Mộ Phong đối với cực đạo kiếm lưu tu luyện rốt cục nhập môn.
Dầm dầm,
chỉ gặp Mộ Phong đống nhiên mở ra hai con ngươi, hắn đôi mắt bắn ra trước nay chưa có hừng hực ánh sáng.
Sau đó, tại Mộ Phong phía sau trên hư không, một đạo do ngàn vạn kiếm khí hình thành thác chảy buông xuống, phảng phất ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời.
Đáng sợ thác chảy, ngang qua thiên địa, vô số kiếm khí chảy đang điên cuồng phun trào, trong đó ẩn chứa cuồng bạo mà lực lượng kinh người.
Ngưng tụ một đạo kiếm khí thác chảy, là cực đạo kiếm lưu cấp độ thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước nhập môn tiêu chí.
Còn nếu là ngưng tụ trăm đạo kiếm khí thác chảy, thì là tiểu thành tiêu chí.
Một khi ngưng tụ ra 1000 đạo kiếm khí thác chảy lời nói, thì là đại thành tiêu chí.
Còn nếu là đem cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến viên mãn, như vậy liền có thể ngưng tụ ra kinh khủng vạn đạo kiếm khí thác chảy.
Một khi vạn đạo kiếm khí thác chảy bộc phát, Mộ Phong mặc dù chỉ là đại la huyền tôn, nhưng cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sát đại la bắt đầu tôn đỉnh phong cường giả.
Mà nửa bước vô thượng tiên vương cũng đem không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Mộ Phong có thể cùng nhất giai tiên vương bị lại cổ tay.
Tại Huyền Tôn Tháp đỉnh hậu đãi hoàn cảnh tu luyện cùng nội đạo cây cộng đồng gia trì bên dưới, ta thế mà còn là bỏ ra thời gian 6 năm mới nhập môn cực đạo kiếm lưu.
Mộ Phong thì thào nói nhỏ, nói bí thuật này quả nhiên là không thể coi thường, tu luyện độ khó cực cao.
May mà ta đến thời gian rồi dào, vậy liền tiếp tục thăng ngộ, hy vọng sớm ngày tiểu thành, đại thành thậm chí là viên mãn.
Nói đến đây, Mộ Phong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc.
Càng là tu luyện cực đạo kiếm lưu, hắn càng là cảm giác bí thuật này cường đại.
Cái này khiến Mộ Phong quyết định, nhất định phải đem thuật này triệt để tu luyện đến viên mãn.
Mà khi Mộ Phong tiếp tục dốc lòng tu luyện cực đạo kiếm lưu thời điểm, hắn đối diện phòng tu luyện cửa lớn cấp tốc mở ra.
Sở Thiên Khoát sắc mặt âm trầm từ trong môn đi ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện phòng tu luyện cửa lớn.
Chuyện gì xảy ra?
Ta ở trong phòng tu luyện đều tu luyện gần 6 năm, chuyển đổi thành ngoại giới nói, đã qua 60 ngày.
Ta thậm chí ở trong phòng tu luyện, tu vi nước chảy thành sông đột phá tới đại la nguyên tôn, vì sao đối diện phòng tu luyện giá hỏa còn chưa có đi ra?
Sở Thiên Khoát nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt giống như ăn phải con rồi một dạng đặc biệt khó coi.
Hắn nguyên lai tưởng rằng 60 ngày thoáng qua một cái, đối diện vị này thần bí đệ tử khẳng định sẽ xuất quan.
Dù sao hắn chậm một bước tiến vào phòng tu luyện, một khi 60 ngày đến, đối diện gia hỏa chỉ có thể bị ép xuất quan.
Một khi xuất quan, như vậy hắn an trí ở trên cửa giám thị tiên phủ liền sẽ đem nó ghi chép lại, trước tiên truyền lại cho hắn.
Nhưng đi qua trọn vẹn 60 ngày, hắn thậm chí trong khoảng thời gian này đột phá đại la nguyên tôn,
nhưng đối diện phòng tu luyện lại một chút phản ứng đều không có. Gia hỏa này hẳn là sẽ thu hoạch được điểm cống hiến ban thưởng cũng cầm sử dụng. Sở Thiên khoát lông mày nhíu lên, nghĩ đến khả năng này sau, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo dáng tươi cười, nói nhỏ: "Tên ngu xuẩn, nếu đều đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, như vậy điểm cống hiến tiêu vào Huyền Tôn Tháp bên trên, đó chính là lãng phí, là bại gia hành vi. Đã có tư cách xông Nguyên Tôn Tháp, nó trước tiên nên đi xông Nguyên Tôn Tháp, sau đó đem điểm cống hiến đều tiêu vào Nguyên Tôn Tháp bên trên mới là. Ngay cả điểm ấy đều không có nghĩ đến, xem ra gia hỏa này có quá ngu, ta cũng sẽ không ngây ngốc lãng phí điểm cống hiến ở chỗ này, liền vì gặp gia hỏa này một mặt." Nói đến đây, Sở Thiên khoát lắc đầu cười lạnh, nhìn chằm chằm đối diện phòng tu luyện, liền sải bước rời khỏi nơi này. Mà theo Sở Thiên khoát rời đi, nguyên bản dán tại nó cửa bên trên giám thị tiên phù chính là bị Huyền Tôn Tháp khí linh lực lượng xóa đi. Bất cứ sự vật gì, một khi tại trong tháp sử dụng, nhất định phải chủ nhân tự mình ở đây, nếu là không ở tại chỗ, khí linh liền sẽ không nói lời gì ma diện. Cho nên, Sở Thiên khoát vừa đi, hắn giám thị tiên phủ liền không có khả năng tiếp tục tồn tại xuống dưới. Huyền Tôn bảng đã là quá khứ thức Sở Thiên khoát đi ra Huyền Tôn tháp, hắn nhìn xem trên quảng trường đứng thẳng bia đá. Chỉ gặp trên tấm bia đá Huyền Tôn bảng top 10 đã không có tên của hắn, nó đệ nhất biến thành Hoàng Phụ Huyền. Tại Sở Thiên khoát đột phá trong nháy mắt đó, tên của hắn ngay tại Huyền Tôn trên bảng xóa tên. Sau đó, mục tiêu của ta là Nguyên Tôn bảng thứ nhất, cùng bắt đầu Tôn bảng thứ nhất. Nói, Sở Thiên khoát ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, nhẹ giọng thì thào: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cách cục quá nhỏ. Coi ta bước vào Nguyên Tôn tháp trong nháy mắt đó, ngươi cùng ta trên lệnh liền sẽ càng lúc càng lớn." Nói xong, Sở Thiên khoát trực tiếp rời đi Huyền Tôn quảng trường, hướng phía Nguyên Tôn tháp lao đi.